Chương 28, đáy biển hỗn chiến. Cái này muốn là hiến tế rơi tốt biết bao nhiêu. Động phủ bên ngoài, tiểu hồ ly như cũ tại cùng dã chư yêu luận bàn. Giang Dã kêu dừng bọn họ, phân phó nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, có thể muốn chút thời gian, các ngươi không cần tìm ta, chờ ta trở lại chính là. Nghe vậy, tiểu hồ ly có chút bận tâm, Giang Dã, ngươi lại muốn đi Khảm Nguyên Sơn sao? Có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Tiểu hồ ly hiện tại cũng có luyện khí hóa thần thực lực, tự giác không giống trước đó như vậy vô dụng, cho nên xung phong nhận việc. Giang Dã sờ lên đầu của nó, không cần, ta lần này không phải đi Khảm Nguyên Sơn, muốn đi Hải Lý, ngươi nhưng không đi được. Gặp Giang Dã cự tuyệt, tiểu hồ ly chỉ có thể gật đầu, nhưng vẫn là nói, vậy ngươi phải cẩn thận chút, sớm một chút trở về. Giang Dã gật đầu, chợt không chậm trễ nữa, hướng về bờ biển tiến đến. Rất nhanh, hắn đi vào bờ biển, thả người nhảy lên, liền vào trong biển. Lần này như cũ giống như lần trước, không có bởi vì nước biển ngâm mà có chỗ không thoải mái. Bất quá dù là như thế, Giang Dã cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám xâm nhập quá sâu nước biển. Dù sao, cái này hải lý cũng có hứa nhiều cường đại yêu thú, muốn đến không thiếu hồn thế ma vương dạng kia đại yêu, không được khinh thường. Tại cái này biển nước bên trong, mình nếu là gặp phải địch nhân như vậy, coi như thật chạy không thoát. Hắn có dám xâm nhập quá sâu nước biển, mà là tại Hoa Quả Sơn phụ cận kéo một cái hải vực hoạt động, bắt đầu quanh đi quẩn lại lên, tìm kiếm mục tiêu. Như thế vòng vo nửa ngày, Giang Dã lại không có cái gì phát hiện, không khỏi trong lòng thất vọng. Cái này Hoa Quả Sơn phụ cận hải vực cũng không có cái gì cường đại hải yêu, càng đừng đề cập hải yêu ở giữa chiến đấu chém giết. Trừ cái đó ra, đáy biển cũng tìm không thấy cái gì kỳ chân dị bảo. Hắn tìm nửa ngày, ngoại trừ phát hiện một số đáy biển linh thảo, thì không thu hoạch được gì. Chỉ là những thứ này trong biển linh thảo, giá trị cũng không cao, cùng Hoa Quả Sơn phía trên không sai biệt nhiều. Nếu là chỉ lấy những linh thảo này, Giang Dã cảm thấy còn không bằng về Hoa Quả Sơn đi. Cái này trong nước biển nước phun trào, càng là hướng xuống lặn ánh sáng thì càng thưa thớt, cũng liền càng hắc ám. Dù là Giang Dã thân là xích khảo mã hầu, có thể ở trong nước hoạt động, nhưng hắn cuối cùng không phải trong biển yêu tộc, bao nhiêu sẽ bị hạn chế. Mà lại càng hướng xuống mặt, nước biển cho áp lực của mình lại càng lớn. Chỉ là lặn xuống ngàn mét khoảng chừng, Giang Dã thì cảm thấy mình nhục thân có chút căng đau. Xem ra lần này trong biển chuyến đi, nhất định tay không mà về. Giang Dã rất là thất vọng. Ầm ầm, ào ào ào. Thế mà ngay tại hắn chuẩn bị thất vọng mà về thời điểm, phía dưới biển nước bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, phụ cận nước biển kịch liệt quay cuồng lên. A, có người tại phụ cận chiến đấu. Giang Dã kinh dị, trong lòng lập tức lại có hy vọng. Có thể chế tạo ra động tĩnh như vậy, muốn đến thực lực rất là không yếu, chí ít cùng lần trước đụng phải cái kia hai con cua không sai biệt nhiều. Nếu là lần chiến đấu này lại là hai cái hải yêu, vậy coi như phát đạt. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là lại có cơ hội nhặt được còn muốn thi thể. Hắn lúc này tiêu tan trở về Hoa Quả Sơn dự định, lần theo cái kia cố động tĩnh, hướng về phía dưới nước biển tiến đến. Tuy nói nơi này nước biển áp lực đã để hắn cảm giác có chút không thoải mái, nhưng cũng không phải là cực hạn của hắn. Vì có thể thu được cường đại hải yêu thi thể, đụng một cái đây tính toán là cái gì? Như thế, hắn hướng về động tĩnh chuyển đến phương hướng tới gần. Theo lặn xuống càng ngày càng sâu, hắn cảm giác quanh thân áp lực càng lúc càng lớn. Nếu là xuống lần nữa lặn một khoảng cách, chính mình thật thì nếu không đánh được. Tốt tại lúc này, cảm giác của hắn bên trong rốt cục xuất hiện lần lượt từng bóng người. Cũng là những thứ này thân ảnh va chạm ra lúc trước như vậy động tĩnh. Giang Gia đình chỉ lặn xuống, đồng thời thu liễm ký tức, che giấu, bắt đầu âm thầm quan sát. Một phen quan sát về sau liền phát hiện, ở chỗ này chiến đấu, quả thật là hải yêu. Mà lại những thứ này hải yêu số lượng rất nhiều, cùng nhau vậy mà khoảng chừng trên trăm con. Cái này trên trăm con hải yêu thực lực có mạnh có yếu, cường đại nhất, thực lực thậm chí đạt đến luyện thần phản hư tầng thứ, cùng chính mình đều không khác mấy. Những thứ này hải yêu tuy nhiên chém giết lẫn nhau, nhưng chiến đấu sau khi, lại ào ào hướng về phía dưới đáy biển cấp đi, tựa hồ nơi đó có cái gì hấp dẫn bọn họ đổ vật. Giang Dã cũng đem ánh mắt hướng cái kia bên trong ném đi, liền phát hiện mở tối biển nước bên trong, lại có một viên quang mang lấp lóe. Quang mang này là ấm màu xanh, tuy nhiên cũng không mãnh liệt, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Giang Dã nhìn kỹ, mới phát hiện cái này đoàn quang mang lại là từ một gốc linh thảo phát ra. Linh thảo đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng xa xa, Giang Dã thì có thể cảm nhận được nồng đậm linh vận, cùng Hoa Quả Sơn phía trên những linh thảo kia so sánh, hiển nhiên không cùng một đẳng cấp. Giang Dã cơ hồ có thể xác định, những thứ này hải yêu chỗ lấy ở chỗ này chém giết, mục đích nhất định là vì tranh đoạt cái này gốc trong biển linh thảo. Bọn họ chém giết lẫn nhau, thậm chí không để ý tính mạng. Chỉ bất quá trong chốc lát, thì có mấy cỗ hải yêu thi thể sinh ra, nhìn Giang Dã tâm động không ngừng. Nhìn lấy những thi thể này nặng vào đáy biển, Giang Dã cũng không có gấp đi thu lấy, mà chính là an tĩnh chờ đợi, chuẩn bị đến thời khắc cuối cùng, chính mình lại động thủ. Như thế, hắn lại đợi nửa canh giờ, chết đi hải yêu thi thể càng ngày càng nhiều, Giang Dã trong lòng cũng càng ngày càng kích động. Hắn yên lặng mong mỏi, nếu là này một đám hải yêu có thể toàn bộ đồng quy vu tận, cái kia thì tốt biết bao. Trên trăm cỗ hải yêu thi thể, mỗi một bộ đều thập phần lớn. Giang Dã thậm chí có chút bận tâm, chính mình tế đàn không gian có thể hay không chứa được nhiều như vậy tế phẩm. Ngoài ra, Giang Dã đối cái kia gốc linh thảo cũng là tràn đầy hứng thú. Tuy nhiên hắn không biết linh thảo này là cái gì chủng loại, có cái gì chủng loại, nhưng cũng nhìn ra chân quý của nó. Nếu không, làm sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường đại còn muốn chém giết đâu? Nếu là có thể rơi vào trong tay mình, cầm đi cho Thái Cực tế đàn hiến tế, nhất định có thể đổi lấy đồ tốt. Chiến đấu này song phương hải tộc hiển nhiên là tới từ hai cái thế lực khác nhau. Một phương tất cả đều là tôn tộc, một phương thì là giải tộc. Mà cầm đầu đang chiến đấu, hai tên luyện thần phản hư hải yêu cũng là một tôn một cua. Bởi vì là luyện thần phản hư đại yêu, hai cái này thủ lĩnh đã là nửa người nửa yêu hình thái, đều là người thân thể, đỉnh lấy tôn cô đầu, một cái làm xiên, một cái làm truy, chém giết lẫn nhau. Tuy nói hình thể không bằng cái khác hải yêu, nhưng bọn hắn chém giết tạo thành uy thế cùng phá hư, lại là lợi hại nhất. Cái khác hải yêu tuy nhiên cũng đang chém giết lẫn nhau, nhưng đều cố ý tránh ra bọn họ, miễn cho bị bọn họ ngộ thương. Chỉ là song phương chiến đấu lâu như vậy, lại không gặp người nào chiếm thượng phong, cũng không có người nào rơi vào hạ phong, lẫn nhau cân sức ngang tài. Cái kia giải yêu đánh mãi không xong, không khỏi chửi ầm lên, Hà Bá, ngươi hắn nương nhất định phải cùng lão tử không qua được đúng không? Bùi linh thảo này là lão tử phát hiện trước, ngươi còn đến cướp đoạt, có xấu hổ hay không? Hà Bá nghe vậy, cười lạnh nói, Giải Hồng, chúng ta đều là nơi này đại yêu, cũng không cần nói ngây thơ như vậy. Linh thảo này vốn là vô chủ chi vật, nào có cái gì tới trước tới sau. Người nào thực lực mạnh, chính là của người đó. Ngươi muốn là muốn cho ta từ bỏ, trước đánh bại ta lại nói. Chương 29, lần đầu gặp địa tiên. Ngư ông đắc lợi gian dã. Giải Hồng 10 phần tức giận, nhưng lại rất là bất đắc dĩ. Cái này Hà Bá thực lực, cùng mình không quá mức khác biệt, chính mình cùng hắn muốn phân ra thắng bại, sao mà khó khăn. Coi như mình có thể may mắn chiến thắng, chắc hẳn cũng là nguyên khí đại thương. Hắn bất đắc dĩ nói, Hà Bá, ngươi đem bụi linh thảo này nhường cho ta, ta lấy đi hiến cho Long Hậu, về sau có vật gì tốt, ta lại bổ khuyết cho ngươi, như thế nào? Người ta thực lực tương đương, nếu là lại tranh đoạt đi xuống, tất nhiên là lưỡng bại câu thường, ngươi cũng không muốn như vậy đi. Huống chi, nơi này chính là Long Cung phạm vi quản hạt, chúng ta ở đây chiến đấu đã coi đã lâu, đợi chút nữa nếu là cua tướng có tới, chúng ta hai cái đều muốn chịu không nổi. Hắn muốn cho rằng, chính mình tiểu nói này, Hà Bá khẳng định liền muốn nhà ra. Ai ngờ Hà Bá nghe được hắn, lại là khịt mũi coi thường, Giải Hồng, ngươi cho ta giống như ngươi ngốc sao? Nếu là đem bụi linh thảo này nhường cho ngươi, ngươi tại Long Hậu ngày đại thọ dâng lên, thu hoạch được Long Hậu thưởng thức, còn sẽ có những ngày an nhàn của ta qua. Ngươi không bằng đem linh thảo này nhường cho ta, để cho ta đi hiến cho Long Hậu, chờ sau này ta có đồ tốt, lại đến bổ khuyết ngươi, như thế nào? Giải Hồng sao có thể đồng ý, chửi ầm lên, Hà Bá, ngươi mẹ hắn muốn chết. Lao tử liều mạng với ngươi. Nói xong lời này, Giải Hồng giơ lên đại truy, cuốn lên vô số nước biển, hướng về Hà Bá đập tới. Hà Bá không chút nào yếu thế, đồng dạng lấy xiên tướng ngự. Hiện trường nước biển chảy ngược, pháp lực loạn tuân, hai tên hải yêu vũ khí va chạm không ngừng bên hai. Giang Dã nghe xong đối thoại của bọn họ, cũng đối tình huống có chút ít giải. Nguyên lai, bọn họ tranh đoạt bụi linh thảo này là bởi vì Long Hậu đại thọ, muốn đem linh thảo hiến cho Long Hậu, thu hoạch được Long Hậu thưởng thức á, như thế không kỳ quái. Hoa Quả Sơn vị tại Đông Hải phía trên, nơi này hải vực bản là thuộc về Đông Hải quản hạt. Muốn đến Đông Hải Long Cung, khoảng cách nơi đây cũng không xa bởi. Giang Dã không khỏi có chút tâm động. Long Hậu đại thọ à, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu đại yêu xuất hiện, lại sẽ có bao nhiêu chân bảo. Những thứ này chân bảo, nếu là đều có thể rơi vào trong tay mình, cầm lấy đi hiến tế, chẳng phải là có thể thu được đại lượng tài nguyên. Chỉ là đáng tiếc, mình bây giờ thực lực, liền cái này Hà Bá Giải Hồng cũng không là đối thủ, căn bản không đủ đối phó những cái kia đại yêu. Chớ nói chi là cướp đoạt bọn họ bảo vật, lấy ra hiến tế. Vẫn là chuyên chú trước mắt, nhìn xem có thể hay không đem cái kia gốc linh thảo đem tới tay, còn có thu lại những thi thể này đi. Giang Dã tiếp tục quan chiến. Lúc này, Hà Bá cùng Giải Hồng vì tranh đoạt linh thảo, đã triệt để bạch mặt, lẫn nhau xuất thủ lên, không lưu tình chút nào. Phương biên hơn 10 dặm hải vực, nước biển đều bị bọn họ quấy, hôn thiên ám địa. May ra Giang Dã bản thân thì có luyện thần phản hư thực lực, tuy nhiên bị động tĩnh này tác động đến, cũng không bị đến tổn thương gì. Trừ cái đó ra, song phương cái khác hải yêu cũng là đang không ngừng chém giết, thương vong là càng ngày càng nhiều. Nhìn lấy không ngừng xuất hiện thi thể, Giang Dã trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt phát hiện có một cái khác nhóm thân ảnh cũng xuất hiện ở phụ cận hải vực, cũng hướng về nơi đây nhanh chóng chạy đến. Giang Dã trong lòng cảm giác nặng nề, không dám khinh thường, vội vàng thi triển cầu mệnh thuật, đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm. Rất nhanh, đám kia thân ảnh liền xuất hiện ở hiện trường. Giang Dã xem xét, phát hiện là một tên đã hóa thành hình người hải yêu, mang theo một đám quân tôm đến đây. Này hình người hải yêu thân mang màu bạc khôi giáp, tay cầm cương thương, xem ra rất là uy nghiêm. Nhất làm cho Giang Dã khiếp sợ, là cái này hải yêu thân phía trên phát ra khí tức vô cùng cường đại, thậm chí siêu việt mình đã từng thấy hôn thế ma vương. Thực lực này lại là địa tiên, mà hắn đi theo phía sau của tôm cũng khác biệt tại phổ thông tôm yêu, nguyên một đám đồng dạng thân mang khôi giáp vũ khí, thực lực cũng là không kém. Giang Dã trong lòng hơi động, nhớ tới trước đó Giải Hồng nói tới, người đến cái kia không phải là Long Cung cua tướng quân đi. May ra mình đã thi triển cổ mệnh thuật, mà lại đối phương nghĩ không ra nơi này sẽ có người thứ tư, vẫn chưa chú ý tới mình. Giang Dã bất động thanh sắc quan sát, dừng tay cho ta. Cua tướng quân một tiếng gầm thét, như là hồng trung đại lữ, trong nháy mắt chấn trụ hỗn loạn không chịu nổi hiện trường. Sở hữu chiến đấu hải yêu đều không hẹn mà cùng dừng tay, ánh mắt nhìn về phía cua tướng quân, tràn đầy sợ hãi. Hà Bá cùng Giải Hồng tuy nhiên đều khắc phục, còn muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng không dám chống lại cua tướng quân mệnh lệnh. Cua tướng quân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, quát lớn, các ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này không cho phép hải yêu đại quy mô chém giết ta. Xúc phạm Long Cung quy củ, các ngươi gánh xứng đáng. Nghe vậy, Hà Bá cùng Giải Hồng đều là giữ im lặng, hiển nhiên không dám đứng nổi. Cua tướng quân cũng không có nhiều lời, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía dưới cái kia gốc linh thảo. Hắn tay khẽ vẫy, cái kia linh thảo liền cách nguyên địa, trực tiếp rơi vào trong tay hắn, bị chiếm làm của riêng. Thấy thế, Hà Bá cùng Giải Hồng trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không có can đảm ngăn cản, chỉ là nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, càng phát ra hung ác gắt gỏng lên. Nếu không phải đối phương cùng mình tranh đoạt, đến mức hao phí đại lượng thời gian, linh thảo này đã sớm rơi vào trong tay mình, làm sao lại tiện nghi của tướng quân? Của tướng quân thu hồi linh thảo, đối sau lưng quân Tôn hạ lệnh, đem những này xúc phạm lòng cung quy củ ra hỏa bắt lại, áp đi cho Dạ Xoa tướng quân xử lý. Mặt khác, đi thông báo Tinh Hỏa Sơn bên kia, để bọn họ đi tới xử lý thi thể. Sau đó, một tên quân Tôn rời đi hiện trường, còn lại thì là đi bắt Hà Bá cùng giải hồng bọn họ. Giang Dã nghe được của tướng quân nói, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Chuyện gì xảy ra, bọn họ còn phải xử lý những thi thể này? Chẳng lẽ lại, những thi thể này sẽ bị mang đi? Không được, chính mình cũng không thể cứ như vậy nhìn lấy, đến tại kia cái gì đốm lửa nhỏ núi người trước khi đến, đem những thi thể này mang đi. Nếu không, chính mình ở chỗ này chờ lâu như vậy, chẳng phải là tốn công vô ích rồi. Để Giang Dã buông lỏng một hơi chính là, quân Tôm nhóm đem Hà Bá giải hồng chờ yêu thú bắt lấy về sau, cái kia của tướng quân cũng không có dừng lại dự định, mà chính là mang theo một đám hải yêu rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng không đem những thứ này hải yêu thi thể coi là chuyện đáng kể. Hoặc là nói, những thi thể này đối với hắn mà nói cũng vô giá trị. Rất nhanh, phương này hải vực liền bình tĩnh trở lại, chỉ để lại chết đi còn muốn thi thể. Giang Dã mắt thấy của tướng quân bọn họ biến mất trong tầm mắt, lại chờ đợi chỉ chốc lát, xác định đối phương sẽ không đi mà quay lại về sau, mới hiện thân đi ra. Hắn vội vã đi vào những cái kia còn yêu thi thể phụ cận, tâm niệm nhất động, liền đem thi thể thu nhập tế đàn không gian, sau đó lại tới gần tiếp theo cố. Hắn động tác đơn giản thô bạo, tựa như sau lưng có cái gì cường địch đang truy đuổi đồng dạng. Trên thực tế, Giang Dã hiện tại sở dĩ như vậy bối rối, là sợ hãi của tướng quân trong miệng đốm lửa nhỏ núi. Hắn cũng không biết, cái kia đốm lửa nhỏ núi khoảng cách nơi đây đến tuột cùng bao xa khoảng cách, đối phương lúc nào sẽ đến, chỉ có thể mau chóng thu lấy thi thể. Nếu là vừa vặn đụng vào đối phương, không chỉ có muốn tổn thất những thi thể này, chỉ sợ sẽ còn bị đối phương công kích. May mà thẳng đến Giang Dã dẹp xong chỗ có hải yêu thi thể, hiện trường cũng không thấy nửa cái bóng người, trong lòng của hắn may mắn, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Theo Giang Dã rời đi, phương này hải vực triệt để khôi phục yên tĩnh. Có điều rất nhanh, thì có một cái khác nhóm thân ảnh đến. Đây cũng là một đám thân mang khôi giáp binh Tôm tướng của, chỉ bất quá phục sức cùng lúc trước của tướng quân bọn họ hơi có khác biệt. Bọn họ đến nơi đây, phát hiện hiện trường cái gì cũng không có, đều là nghi hoặc, ấy, chuyện gì xảy ra, không phải nói nơi này có thi thể sao? Đúng vậy a, thi thể đi nơi nào? Có phải hay không là chúng ta tìm lộ chỗ? Không đúng, ngươi nhìn nơi này đáy biển, rõ ràng có chiến đấu qua dấu vết, còn có tàn chi thịt nát, khẳng định không sai. Cái kia thi thể đâu? Khẳng định là đám kia tuần tra thủ vệ rời đi quá sớm, đem thi thể ném ở chỗ này, cho cái khác hải yêu ăn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, cứ như vậy trở về đi. Chương 30, hai thế giới cảnh giới tu hành khác biệt, Giang Dã cấp tốc trở lại mặt biển, phân biệt Hoa Quả Sơn phương hướng, trở về mà đi. Hắn lúc này, tâm tình giống như là đầu mùa xuân đồng ruộng, một mảnh vui vẻ. Hắn cảm giác lần này ra biển, tuy nói bỏ ra chút thời gian, nhưng cuối cùng không phải không thu hoạch được gì, ngược lại là thu hoạch lớn. Nhiều như vậy hải yêu thi thể, mà lại thực lực đều là không yếu, giá trị khẳng định phải so với lần trước cái kia bảy bộ càng cao. Lần này hiến tế tế phẩm, tính toán là có chỗ dựa. Mang dạng này tâm tình, Giang Dã tại trong biển đi nửa ngày, liền đến Hoa Quả Sơn bãi biển. Hắn trở lại động phủ, phát hiện Tiểu Thông Tí Viên Hầu cùng cái khác tiểu hầu tử, vậy mà đều canh giữ ở ngoài động, nguyên một đám trong tay đều cầm lấy linh thảo linh quả, tựa hồ là đang đợi chờ mình. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Giang Dã tới gần, nghi hoặc dò hỏi. Chúng khỉ nghe được Giang Dã thanh âm, ào ào quăng tới ánh mắt, gặp quả thật là Giang Dã trở về, nguyên một đám đều là hoan hỉ. Bọn họ đuổi vội vàng đứng dậy, đi vào Giang Dã bên cạnh, chớp mắt liền đem Giang Dã làm thành một đoàn. Thông Tí Viên Hầu nói ra, ngươi rốt cục trở về, chúng ta chờ ngươi tốt mấy canh giờ. Nói, hắn đưa cho Giang Dã một gốc linh thảo, đây là ta học thân pháp bái sư lễ. Cái khác hầu tử cũng ào ào trình lên chính mình bái sư lễ, chợt liền muốn Giang Dã truyền thụ cho bọn hắn thân pháp. Giang Dã không khỏi cảm khái, đám này hầu tử học tập nhiệt tình, là thật rất cao a, kể từ đó, tăng thêm bọn họ bái sư lễ, chính mình tế phẩm lại phong phú nhiều. Hắn đem những thứ này bái sư lễ đều nhận lấy, tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, nói ra, tất cả mọi người đến Thủy Liêm động bên kia, ta lại đến dạy các ngươi. Chúng khỉ ào ào rời đi, vội vã trở về Thủy Liêm động. Rất nhanh liền tới đến bình thường diễn luyện địa phương. Giang Dã liền ở ngay trước mặt bọn họ, bắt đầu biểu thị lôi điện thân pháp, một bên biểu thị còn một bên giảng giải. Đã đáp ứng đám này hầu tử, muốn truyền thụ cho bọn hắn thân pháp, Giang Dã đương nhiên sẽ không có giữ lại. Như thế biểu diễn mấy canh giờ, một bộ lôi điện thân pháp chính là biểu thị hoàn tất. Một chút thiên phú cao hầu tử, đi qua Giang Dã phen này tinh tế biểu thị, đã có linh ngộ, liền lập tức luyện tập lên. Cái khác hầu tử cũng đều nỗ lực luyện tập, tranh thủ sớm ngày nắm giữ môn này thân pháp. Rất nhanh, Hoa Quả Sơn ở trên đều tràn ngập hầu tử nhóm huấn luyện thân pháp thân ảnh. Những thứ này hầu tử nhóm mới học bản sự, nguyên một đám 10 phần hoan hỉ. Luyện tập thân pháp thời điểm còn tại chơi đùa truy đuổi, hoặc là tại rừng cây ở giữa xê dịch nhảy bọn, chơi là quên cả trời đất. Giang Dã cũng mặc kệ bọn hắn, vội vàng trở lại đạo phủ, ý thức tiến vào tế đàn không gian bên trong. Vừa mới đi vào tế đàn không gian, hắn liền bắt đầu kiểm kê lên tế phẩm đến, chuẩn bị lần này hiến tế. Ngoại trừ kiểm kê hầu tử nhóm nộp lên bái sư lễ bên ngoài, Giang Dã còn tại hải yêu thi thể trên thân một phen tìm kiếm, nhìn xem có không có vật gì tốt loại hình. Chỉ là đáng tiếc, hắn một phen tìm tòi về sau, cũng không có tìm được cái gì có giá trị chi vật. Muốn đến chết những thứ này đều không phải là đại yêu, cũng không có cái gì gia sản, chỉ có một ít thấp kém binh khí. Đối với cái này, Giang Dã cũng không thấy thất vọng. Những binh khí này tuy nhiên không phải vật gì tốt, nhưng cho tiểu hầu tử nhóm sử dụng vẫn là đủ, cho nên Giang Dã dự định lưu lại. Những cái kia tiểu hầu tử nhóm hiện tại đều đang dùng gậy gỗ đây. Những binh khí này đối với mình không chỗ hữu dụng, đối bọn hắn thế nhưng là đưa than khi có tuyết. Tổng thể mà nói, chính mình lần này ra ngoài là thu hoạch tràn đầy, nhiều như vậy tế phẩm cùng nhau, giá trị đã rất cao. So với lần trước cái kia 7 bộ yêu thú thi thể, là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn không kịp chờ đợi muốn hiến tế. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại tế đàn còn không có khôi phục lại có thể hiến tế trạng thái. Giang Dã chỉ có thể kiềm chế trong lòng chờ mong, thối lui ra khỏi tế đàn không gian. Dù sao cũng rảnh rỗi, hắn liền tu luyện. Lúc này cách hắn đột phá đến tinh vân kỳ đã qua một tháng thời gian. Một tháng qua, hắn một mực có nỗ lực tu luyện, tăng thêm cái này hoa quả sơn chi phía trên linh khí vô cùng dồi dào, tiến bộ của hắn cũng là cực lớn. Vừa tu luyện không có mấy canh giờ, trên thân khí thế đột nhiên vừa tăng, vậy mà đột phá đến tinh vân trung kỳ. Giang Dã mở mắt ra, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Thật sự là hảo sự thành song, chính mình vừa thu hoạch được đại lượng tế phẩm, hiện tại lại đột phá tinh vân trung kỳ. Hắn yên lặng cảm giác một chút, lại phát hiện đạt tới cảnh giới này về sau, vẫn chưa đạt tới cái này thế giới luyện thần phản hư trung kỳ, chỉ là so luyện thần phản hư sơ kỳ cường một chút. Như thế nói đến, hắn trước đó đoán không sai, chính mình chí ít cần tu luyện tới công pháp tinh thần biến hạ cái cảnh giới, cũng chính là lưu tinh kỳ đỉnh phong, mới xem như luyện thần phản hư viên mãn. Cứ như vậy, chờ tu luyện tới tinh thần biến độ kiếp kỳ thời điểm, đúng lúc cũng là cái này thế giới thành tiên kiếp buông xuống thời khắc. Hiển nhiên, hai thế giới cảnh giới tu hành định nghĩa cùng phân chia tồn tại khác biệt. Tinh thần biến tuy nhiên cũng có thể ở cái thế giới này tu luyện, nhưng cùng tại nó nguyên bản thế giới đúng là có khác biệt tồn tại. Cái này cũng không có gì thật ly kỳ, Giang Dã cũng không thèm để ý, dù sao hắn hiện tại chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, có thể làm cho mình mạnh lên là được rồi. Đến tại sau khi thành tiên cảnh giới phân chia có thể hay không đối ứng, vậy liền đến lúc đó thử một chút mới biết. Giang Dã không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, lại tính toán thời gian, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó hắn ý thức lần nữa tiến vào tế đàn không gian. Quả nhiên liền phát hiện, lúc này thái cực tế đàn đã khôi phục qua mang, có thể lần nữa tiến hành như thế. Lúc này hắn thì khống chế sở hữu tế phẩm, toàn bộ đặt ở trên tế đàn. Nhất thời, tế đàn bắt đầu nở rộ càng lóa mắt qua mang. Giang Dã trong lòng kích động, không ngừng mặc niệm, đột pháp, ta muốn đột pháp. Đột pháp cũng là hắn hiện tại muốn nhất đồ vật. Bây giờ chính mình công pháp đã có, trong thời gian ngắn không lo không cách nào vấn đề tu luyện. Đến mức tiến công kỹ năng, phích lịch côn pháp cũng còn đủ. Phương diện thân pháp cũng có lôi điện thân pháp. Duy chỉ có đang đổi đường phương diện, vẫn là một cái khiếm khuyết, cần đền bù lên. Giang Dã dự chắc nói, sau này chính mình khẳng định phải thường xuyên rời đi Hoa Quả Sơn, đi chỗ xa hơn tìm kiếm tế phẩm. Nhưng bởi vì tốc độ hạn chế, có rất nhiều thời gian đều phí tổn tại đi tới trên đường. Hiện tại chính mình chỉ là tại Hoa Quả Sơn xung quanh hoạt động, lộ trình vẫn còn dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng về sau nếu là rời xa Hoa Quả Sơn, có thể lại không được. Thời gian loại vật này, cần phải tiêu vào có giá trị nhất địa phương, mà không phải đi đường. Tuy nói đi đường là ắt không thể thiếu một bước, nhưng nếu là có thể giảm bớt đi đường tiêu tan tốn thời gian, tự nhiên muốn làm như thế. Còn nữa, mình tại bên ngoài tìm kiếm tế phẩm, không nhất định mỗi lần đều có thể như hôm nay dạng này, có thể bảo trì người đứng xem thân phận. Dù sao thường tại bờ sông đi đâu có không dạy, một ngày nào đó gặp được nguy hiểm, có thể có một môn đi đường thần thông, cũng có thể dùng để chạy trối chết. Tuy nói bây giờ bộ này lôi điện thân pháp cũng có thể dùng để đi đường cùng đảm bệnh, nhưng thân pháp này chung quy là vì chiến đấu mà thành, không có thể dài lâu thi triển. Cho nên Giang Dã hiện tại cần nhất cũng là một môn đột pháp. Có đột pháp, chính mình ở cái thế giới này sinh tồn tỷ lệ, còn có làm việc hiệu suất, khẳng định sẽ có tăng lên. Nghĩ như vậy, hiến tế đã kết thúc. Trên tế đàn, yên ổn nằm một cái ngọc giản. Giang Dã dùng tay cầm lên, tâm tình thấp thỏm dò xét. Cái này tìm tòi tra, hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, kích động lên. Ngọc giản này chi bên trong lần chứa, vậy mà thật là một môn đột pháp, cùng mình chờ mong hoàn toàn ăn cướp. Mà lại môn này đột pháp thậm chí so chính mình tưởng tượng bên trong, còn muốn thích hợp bản thân. Chương 31, cao giai đột pháp. Hôn thế ma vương tiến công Hoa Quả Sơn. Cái này đột pháp tên là thủy hành thuật, chính là một môn thủy hệ cao giai đột pháp, có thể ở trong nước tiến hành trốn xa, cũng không biết đến từ thế giới nào. Giang Dã vốn chỉ là muốn đạt được một môn đột pháp, cũng không nghĩ tới phải thủy hệ đột pháp. Dù sao, có thể có đột pháp cũng không tệ rồi, ai còn hy vọng xa về đột pháp loại hình đâu. Cho dù là một môn thổ độ thuật, Giang Dã đều rất thỏa mãn. Tối thiểu tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên có thể sử dụng. Nhưng bây giờ tốt, có thủy hành thuật loại nước này độn chi thuật, chỉ cần mình đem học được, về sau tại cái này Đông Hải bên trong hoạt động, muốn thuận tiện rất nhiều. Gặp phải trong biển yêu thú, dù là chính mình đánh không lại, nhưng ít ra có thể dùng cái này độn thuật chạy trốn. A Giang Dã lúc này mang theo ngọc giản, thối lui ra khỏi tế đàn không gian, không kịp chờ đợi xem xét lên độn pháp nội dung tới. Chờ đem độn pháp sở hữu nội dung rõ ràng trong lòng, liền theo lệ tu luyện. Rất nhanh, hắn thì đắm chìm đến trong trạng thái tu luyện. Cái này vừa tu luyện, lại lần nữa để Giang Dã kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, mình tại tu luyện cái này thủy hệ thần thông phía trên sát thực không nhỏ thiên phú. Bất quá mấy canh giờ, liền đem môn này cao giai độn thuật nhập môn. Đến lúc này, đã có thể sơ bộ thi triển ra. Giang Dã cũng không tiếp tục tu luyện, mà chính là không kịp chờ đợi ra độc phủ, chuẩn bị thí nghiệm một phen cái này thủy hành thuật hiệu quả. Ai ngờ, làm Giang Dã vừa rời đi độc phủ, đối diện liền thấy tiểu hồ ly vội vàng trở về. Tiểu hồ ly xem ra vội vàng hấp tấp, tựa hồ tao ngộ chuyện gì đó không hay. Tiểu hồ ly nhìn đến Giang Dã, giống như là tìm được người đáng tin cậy, liền vội mở miệng, không xong Giang Dã, hôn thế ma vương bọn họ đến tấn công Hoa Quả Sơn. Nghe nói như thế, Giang Dã biến sắc, rốt cuộc đã đến a. Cho đến ngày nay, hắn vẫn không kềm chế được a. Giang Dã ngược lại là không có e ngại, lấy mình bây giờ thực lực, cùng hôn thế ma vương chiến đấu, chưa hẳn không có phần thắng. Huống chi trừ mình ra, Hoa Quả Sơn còn có mặt khác hai cái lao hầu, cùng một nhóm lớn tiểu hầu tử đây. Những thứ này tiểu hầu tử, đi qua chính mình dạy bảo, đều có không tầm thường chiến lực, mặc dù không cách nào đối Hôn Thế Ma Vương tạo thành uy hiếp, đối phó cái kia mấy tiểu yêu là hoàn toàn đầy đủ. Vừa vặn, chính mình cũng là vừa đột phá, có thể giết nhiều mấy cái yêu quái, dùng để làm thành tế phẩm. Hắn đối Tiểu Hồ Ly hỏi, Tiểu Hương Tiêu bọn họ đâu? Tiểu Hồ Ly nói, bọn họ đã cùng Hôn Thế Ma Vương tại bãi biển đánh nhau. Giang Giác gật gật đầu, lập tức hướng về bãi biển mà đi, Tiểu Hồ Ly theo sát phía sau. Giết! Giống! A! Bang bang! Còn không có đến bãi biển, Giang Giác thật xa liền nghe đến chém giết tiếng gào. Tới gần xem xét, trên bờ biển quả nhiên có một đám yêu quái, hướng về trên núi tiến công. Trên sườn núi, Thông Tí Viên Hầu bọn họ đã tụ họp lại, theo sườn núi hướng xuống phóng đi, song phương chém giết ở cùng nhau. Địch nhân yêu quái, phần lớn thân thể to lớn, lực lượng kinh người, còn có răng nanh răng nhọn làm vũ khí, rất là không dễ trọng. May ra Hoa Quả Sơn bên này, chúng khỉ tay cầm gậy gỗ, chuyên công địch nhân nhược điểm. Lại thêm bọn họ đều có lôi điện thân pháp, dù là ngăn cản không nổi, cũng có thể né tránh nguy hiểm, cẩn thận bỏ sức, cũng là không hiện lên yếu thế. Giang Giã đưa ánh mắt theo yêu quái cùng tiểu hầu tử trên người chúng rời bắt đầu tìm kiếm Hôn Thế Ma Vương thân ảnh. Chính mình làm Hoa Quả Sơn trước mắt đỉnh phong chiến lực, tự nhiên không cần ngăn cản cái này mấy tiểu yêu quái, muốn chuyên chọn địch bài ra tay. Nhưng để Giang Giã nghi ngờ, những thứ này yêu thú bên trong cũng không có Hôn Thế Ma Vương cái bóng. Chuyện gì xảy ra, Hôn Thế Ma Vương đâu? Chẳng lẽ lại những thứ này yêu thú là hắn phái tới tiên phong bộ đội, hắn còn chưa tới? Cái này sao có thể, Thủy Tạng Động cũng không phải cái gì đại thế lực, trước mắt những thứ này yêu quái hẳn là toàn bộ, từ đâu tới đại bộ đội? Giang Giã vọt thẳng nhập yêu nhóm bên trong, một quyền hướng về một đầu tiểu yêu đánh tới. Cái kia tiểu yêu căn bản không biết Giang Giã lợi hại, mở cái miệng rộng hướng về Giang Giã cắn tới. Giang Giã một quyền rơi xuống, đánh cho hắn nện rơi xuống đất, thất điên bắt đảo. Giang Giã đem hắn bắt, nghiêm nghị hỏi, các ngươi Hôn Thế Ma Vương đi nơi nào? Tiểu yêu đối mặt Giang Giã, một chút hung tính cũng không phát ra được, nói chi tiết nói, đại vương đã đi Thủy Liêm Động. Giang Giã một ngộng, cái này Hôn Thế Ma Vương vậy mà đi Thủy Liêm Động rồi. Hoa Quả Sơn đại bộ đội hiện tại cũng ở chỗ này, Thủy Liêm Động bên trong ngoại trừ hai cái lao hầu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một đám tiểu hầu cùng khỉ cái. Hôn Thế Ma Vương vừa đi, bọn họ chẳng phải là có khả năng phải tao ương? Ầm. Giang Giã một quyền đánh nát lấy tiểu yêu đầu, chợt quay người hướng về Thủy Liêm Động tiến đến. Hắn một cái nhảy vọt bay ra mấy chục mét, trên đường lại đánh chết mấy cái con tiểu yêu. Mặt khác, hắn còn chứng kiến Thông Tí Viên Hầu đang cùng một cái yêu quái chiến đấu. Cái này yêu quái cũng không phải tiểu yêu, cũng là một tôn luyện khí hóa thần đỉnh phong thực lực đại yêu, tốc độ cực nhanh, hung tàn vô cùng. Thông Tí Viên Hầu cùng hắn chiến đấu trên đường, liền gậy gỗ đều bị đối phương cắn đứt, rơi vào hạ phòng. Giang Giã thấy thế, theo thế đàn không gian bên trong lấy ra một cây đại truy, ném cho Thông Tí Viên Hầu, tiếp lấy. Thông Tí Viên Hầu bị cái kia đại yêu ép đỡ trái hở phải, đột nhiên gặp Giang Giã quăng ra vũ khí, cũng là vui mừng quá đỗi. Cái kia đại yêu thấy thế, vội vàng hướng hắn phát động tiến công, không muốn để cho hắn thu hoạch được vũ khí. Nào biết Thông Tí Viên Hầu thi triển lôi điện thân pháp, lập tức tránh thoát một kích này, thành công tiếp được đại truy. Ha ha, đà tạ Giang Giã. Cảm nhận được trong tay đại truy trọng lượng, Thông Tí Viên Hầu hết sức cao hứng, đối Giang Giã nói tiếng cảm ơn, lập tức nâng lên đại truy, oanh oanh liệt liệt hướng về cái kia đại yêu giết trở về. Cứ như vậy, nguyên bản thế yếu lập tức được bù đắp tới, đại yêu cũng không còn cách nào áp chế Thông Tí Viên Hầu, phản mà rơi vào hạ phong. Giang Giã thấy thế yên lòng, cũng thì không lại trì hoãn, tiếp tục hướng về Thủy Liêm Động tiến đến. Trên đường, hắn lại gặp Hoa Quả Sơn Hầu tử, tại cùng mấy tên đại yêu chém giết, thuận tay đem lúc trước thu hoạch vũ khí đều bước ra ngoài. Thu được Giang Giã vũ khí, mấy con khỉ đều là chiến lược đại tăng, ào ào áp chế địch nhân. Giống. Lúc này, một đầu đại yêu hướng về Giang Giã đánh tới, Giang Giã hơi thi triển thân pháp, liền tránh khỏi thế công, tiếp tục tiến về Thủy Liêm Động. Rất nhanh, hắn thì đến Thủy Liêm Động trước đó. Đã thấy lúc này, ba đạo thân ảnh ở đây kịch chiến lấy, chiến đấu ở giữa tốc độ cực nhanh, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Cái này ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo rõ ràng là Hôn Thế Ma Vương. Chi chi, chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Thủy Liêm Động cửa động, khỉ cái nhóm che chở các nàng tiểu hầu tử, nửa người dưới tránh trong động, không ngừng thét chói tai vang lên, còn dùng tảng đá loại hình đồ vật ném mạnh Hôn Thế Ma Vương. Giang Giã cũng không có lập tức tham chiến, mà chính là quan sát. Tại cùng Hôn Thế Ma Vương chính thức chiến đấu trước đó, chính mình đến nghĩ cách biết thực lực của người này đến tuột cùng như thế nào. Lần trước tại Khả Nguyên Sơn bên kia, hắn tuy nhiên từng bị đối phương truy kích qua, dù sao chưa hề giao thủ, không hiểu rõ thực lực đối phương. Trong tầm mắt, một tôn thân thể 10 phần khôi ngô, toàn thân lấy cẩn trọng cải giáp, tay nắm một thanh trăng khuyết đại đao hình người đại yêu, cùng hai cái lao hầu tử kịch chiến say xưa. Mà cùng hắn chiến đấu là lao Xích Khảo Mã Hầu cùng lao Thông Tí Viên Hầu. Chương 32, Giang Giã đánh lén. Hôn Thế Ma Vương nổi giận. Giang Giã không chút nghi ngờ, Hôn Thế Ma Vương trong tay trôi này đại đao so với chính mình dài hơn, dưới ánh mặt trời lóe ra lóa mắt quang mang, một đao hạ xuống đủ để khai sơn đoạn thủy. Trên thực tế, lúc này Thủy Liêm Động trước trên tảng đá đã có vài chục nói vừa rộng vừa dài vết đao, quả thực muốn bị tổng thể mở ra, cái này nhưng đều là bị thác nước trùng kích vô số năm tảng đá. Giang Giã trong lòng sợ hãi, cái này Hôn Thế Ma Vương quả nhiên danh bất hư truyền, lợi hại lợi hại. Hắn tuy nhiên hình thể khôi ngô, nhưng hành động ở giữa tốc độ cực nhanh, đa số thời điểm Giang Giã đều thấy không rõ đối phương thân hình, mơ hồ thành một đoàn hắc ảnh, cùng đại đao phản xạ quang mang lăn lộn cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ chí mạng. Có điều rất nhanh, Giang Giã thì thở dài một hơi. Bởi vì dù là Hôn Thế Ma Vương lợi hại như vậy, nhưng hai cái lao hầu liên thủ chống cự phía dưới cũng không có rơi vào hạ phong. Lao Xích Hào Mã Hầu không có vũ khí, lại có thể khống chế dòng nước, hình thành chí mạng ám khí, không ngừng tiến công Hôn Thế Ma Vương. Bằng phẳng không có gì lạ dòng nước, theo Lao Xích Hào Mã Hầu khống chế, bị ngưng tụ thành châm nhỏ, trường thương, đá lớn, đủ loại công kích, trong đó tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó cổ quái lực lượng, để Hỗn Thế Ma Vương cũng không thể không phân tâm ngăn cản. Mà Lao Thông Tí Viên Hầu, tay cầm một cái đại lang nha đồng, cùng Hỗn Thế Ma Vương chính diện giao phong. Hắn căn này lang nha đồng hiển nhiên là tảng đá tính chất, chẳng biết tại sao nện ở Hỗn Thế Ma Vương trên nào, vậy mà không có bị chém đứt, ngược lại phát ra cứng rắn tiếng vang. Nương tựa theo xảo trá chiêu thức, còn có Lao Xích Hảo Mã Hầu dòng nước phụ trợ tiến công, Hỗn Thế Ma Vương đánh lao nửa ngày xuống, sửng sốt không có lấy đến chỗ tốt gì. Lại nhìn Thủy Liêm động trung quanh, vẫn còn có Lao Hầu tại cùng Hỗn Thế Ma Vương thủ hạ chém giết. Chỉ là cái khác Lao Hầu, lại không có may mắn như vậy. Bọn họ không có Lao Xích Hảo Mã Hầu cùng Lao Thông Tí Viên Hầu thực lực, dù là đối mặt là luyện khí hóa thần đại yêu tiến công, như cũng bị đối phương áp chế. Những thứ này đại yêu lực công kích kinh người, lại cực kỳ hung mãnh, Lao Hầu nhóm không thể không tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lưng ngăn cản, lúc này đã lâm vào bị đánh tình trạng. Nếu là lại không có người đi giúp bọn hắn, bọn họ chỉ sợ lập tức liền phải có điều thương vong. Giang Dã quả quyết làm ra quyết định, muốn trước giết chết những thứ này luyện khí hóa thần đại yêu, cứu Lao Hầu về sau, lại đi đối phó Hỗn Thế Ma Vương. Bởi vì những thứ này, Lao Hầu tình huống không thể lạc quan, đã không thể kéo dài nữa. Mà lại nếu là công kích trước Hỗn Thế Ma Vương, một lát khả năng bắt không được hắn, còn không bằng trước giải cứu Lao Hầu nhóm, sau đó để mọi người cùng nhau liên thủ đối phó cái này Hỗn Thế Ma Vương. Lúc này, Giang Dã lấy ra Ô Thiết Côn, cũng không chào hỏi, thình lình thi triển thân pháp xung ra, hướng về một đầu đại yêu cái hốt gõ đi. Cái này đầu đại yêu, lúc này sở hữu chú ý lực đều tại mấy cái Lao Hầu trên thân, căn bản nghĩ không ra tại cái này Hoa Quả Sơn phía trên, vẫn còn có cường đại hầu tử. Làm hắn đột nhiên phát giác, đầu sau một luồng kình phong đánh tới, chuẩn bị quay người ngăn cản thời điểm, đã không kịp. Ầm. Cái này đại yêu đầu đều bị Giang Dã đập nát, mất mạng tại chỗ. Giống. Còn thừa mấy cái đại yêu kịp phản ứng, gặp đồng bạn đã chết một cái, ánh mắt ảo ảo rơi vào Giang Dã trên thân, như lâm đại địch. Trước mắt cái này lông trắng hầu tử, để bọn hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Một cái đại yêu cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, chuyện gì xảy ra, Hoa Quả Sơn làm sao còn có cường giả? Một cái khác đại yêu cũng nghi hoặc, hắn giống như rất lợi hại nhà, không biết ta đỡ hay không được. Cái thứ ba đại yêu phẫn nộ quát, chúng ta cùng tiến lên, lượng hắn cũng không phải đối thủ của chúng ta. Mấy cái đại yêu lập tức quyết định, muốn cùng một chỗ đối phó Giang Dã. Giống. Bọn họ đều là nổi giận gầm lên một tiếng, trận tự chảo cùng nhau đập trên mặt đất, lùi bắn đi ra. Thế thế, mấy cái Lao Hầu kinh hãi, vì Giang Dã cảm thấy lo lắng. Phải biết, cái này mấy cái đầu đại yêu đều là luyện khí hóa thần thực lực a, Giang Dã tuy nhiên cường đại, nhưng đối mặt cái này mấy cái đầu đại yêu, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bọn họ ào ào khởi hành, muốn trợ giúp Giang Dã. Bất quá bọn hắn còn không có tới kịp tới gần, nhìn đến đón lấy phát sinh một màn, không hẹn mà cùng ngừng lại, trên mặt kinh hoàng biến mất, thay đổi nồng đậm chấn kinh. Giang Dã cước bộ khẽ động, thân thể lấy so đại yêu nhanh hơn nhiều tốc độ rời đi tại chỗ, trên người hắn hiện ra địa quang, tại địch nhân còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đã xông ra bọn họ vây quanh. Trong tay tốt giống như là bị hấp thụ một dạng, hướng về một đầu đại yêu đầu rơi xuống. Cái này đại yêu phản ứng lại rất nhanh, mắt thấy lông trắng khỉ biến mất ở trước mắt, thân thể sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng không kịp nghĩ nhiều, bốn chảo cùng chuyển động, hướng về bên cạnh tránh đi. Vậy mà lóe lên Giang Dã một gậy này. Thế mà còn không đợi hắn bước kế tiếp có hành động, Giang Dã như là như giỏi trong xương, lại lẻn đến trước mặt hắn, ở trước mặt một gậy đập tới. Giống. Cái này đại yêu nổi giận gầm lên một tiếng, chân trước hướng Giang Dã vô tới, đúng là muốn cùng Giang Dã đồng quy vô tận. Hắn đương nhiên không thành công, chân trước tại đụng phải Giang Dã trước, đầu liền đã bị đập vỡ. Giang Dã hời hợt thu lại thi thể, thân hình lại cử động, hướng lân cận một đầu khác đại yêu đánh tới. Cái này đại yêu trơ mắt nhìn lấy đồng bạn đầu bị đập nát, lúc này còn thân hám chấn kinh không cách nào tự kiềm chế. Đột nhiên phát hiện mình sẽ thành cái kế tiếp, doa đến nổi giận gầm lên một tiếng, quay người thì muốn chạy trốn. Hắn nhanh sinh ra tàn ảnh, trong chớp mắt chạy ra mấy chục mét. Nhưng tốc độ này tại Giang Dã trước mặt, chậm cùng tiểu giống như con khỉ. Hắn thi triển lôi điện thân pháp, bên ngoài thân cùng cây gậy phía trên hiện ra địa quang, hai ba bước thì đuổi lên trước người, một gậy đem kết quả. Thu lại thi thể về sau, lại ngựa không dừng vó hướng còn lại đại yêu đánh tới. Còn lại mấy cái đại yêu trơ mắt cái này lông trắng hầu tử, liên tục nhẹ nhõm giết chết chính mình ba tên đồng bạn, sớm đã không có chiến đấu tâm tư, chỉ muốn chạy trốn. Đối mặt giết tới Giang Dã, nguyên một đám hoảng sợ không thôi, chạy trốn từ phía. Cái khác Lao Hầu rốt cục kịp phản ứng, sĩ khí đại trấn, vội vàng mang theo vũ khí, trước đến giúp đỡ Giang Dã. Hỗn Thế Ma Vương mang tới mấy cái đại yêu, không ngừng xuất hiện thương vong. Bên này, Hỗn Thế Ma Vương đối mặt hai cái Lao Hầu liên thủ, song phương đánh cân sức ngang tài, phân không ra thắng bại, cũng là trong lòng lo lắng. Nguyên bản chờ lấy thủ hạ xử lý cái khác hầu tử, lại đến giúp đỡ chính mình. Lúc này bỗng nhiên thoáng nhìn một bên khác phát sinh một màn, cũng là vô cùng hoảng hốt. Con khỉ kia là ai, làm sao lợi hại như thế? Hắn rất nhanh thông qua khí tức nhận ra, đây chính là hôm đó đi Khảm Nguyên Sơn giết thủ hạ mình ra hỏa, quả nhiên là cái này Hoa Quả Sơn. Nhận lấy cái chết. Hỗn Thế Ma Vương trong lòng nổi giận, liều linh thì hướng Giang Dã phóng đi. Chạy đi đâu? Lao Xích Hào Mã Hầu đem thủy ngưng tụ thành một thanh đại đao, hướng hắn chém tới. Lao Thông Tí Viên Hầu cũng là huy động lang nha động, đột nhiên hướng Hỗn Thế Ma Vương phần gáy nện xuống. Hỗn Thế Ma Vương đành phải quay người ngăn cản, lúc này mới ngăn lại hai khỉ công kích. Mà liền tại cái này trong chốc lát, Giang Dã vậy mà lại giết hai cái đại yêu. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn tình cảnh này, Hỗn Thế Ma Vương đột nhiên ý thức được không ổn. Như là thủ hạ của mình bị những thứ này hầu tử đều giết đi, quay đầu những thứ này hầu tử lại đến vây công chính mình, làm không tốt chính mình cũng phải ở lại chỗ này. Chương 33, cường thế đánh lui. Hốt hoảng mà chạy Hỗn Thế Ma Vương. Hôn thế ma vương trong lòng lo lắng không thôi, hiện tại mình bị hai cái lao hầu tử kiềm chế, căn bản không có cơ hội phá cục a. Phải làm sao mới ở đây, mình không thể khoanh tay chịu chết. Hôn thế ma vương suy nghĩ cấp tốc vận chuyển, muốn tìm đến có thể thay đổi thế cục phương pháp. Hắn cái này một suy tư, ứng đối lao xích khảo mã hầu cùng lao thông tí viên hầu thủ đoạn, liền chưa phát giác chậm một phần. Hai cái lao hầu tử lúc này hết sức chăm chú, chỉ muốn đánh bại trước mắt hôn thế ma vương. Bọn họ nhạy cảm phát giác có cơ hội để lợi dụng được, không hẹn mà cùng nổi lên tiến công. Ào ào ào. Thủy liêm động trước trong đầm nước, tất cả dòng nước bị lao xích khảo mã hầu ngưng tụ, như là một viên to lớn trong suốt vẫn thạch, hướng về hôn thế ma vương đập tới. Giống. Lao thông tí viên hầu nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân gồ lên, trên thân bị nồng đậm cuồng bạo pháp lực lôi cuốn, hai tay giơ lang nha động, ra sức hướng hôn thế ma vương ở ngực đập tới. Hôn thế ma vương đại kêu không tốt, đội vàng ngăn cản. Ầm. Ào ào ào. Lao xích khảo mã hầu tiến công, bị hắn nhất đao bổ mở, hóa thành đại lượng dòng nước, bất lực rơi xuống đất. Nhưng khi hắn chuẩn bị quay người, lại ngăn cản lao thông tí viên hầu tiến công, lại đã không kịp. Phúc. To lớn lang nha bổng thẳng tắp nện ở hôn thế ma vương phía sau lưng, phát ra thông thấu trầm trọng trầm đục âm thanh. Hôn thế ma vương một cái lảo đảo, cả thân thể không bị khống chế hướng về phía trước đưa đi, lại cước tại trên mặt đất giẫm đạp ra mấy cái đại ấn, trong tay đại đao đều suýt nữa rơi xuống đất. Hắn ổn định thân hình, một miệng lao huyết nhịn không được phun tới. Nhưng trong lòng thì vừa giận vừa hận, chính mình lại bị cái này hai con khỉ làm cho bị thương. Cái này hoa quả sơn hầu tử thực lực so với chính mình trong dự đoán mạnh hơn nhiều, chính mình lần này vẫn là sơ suất á. Hai cái lao hầu thấy thế đều làm mừng rỡ trong lòng, chuẩn bị thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lần nữa phát động tiến công. Hôn thế ma vương hung hăng lườm bọn họ một cái, cũng không dám lại dùng giải, trực tiếp hóa thành một cỗ hắc phong bay khỏi tại chỗ, hướng về núi chạy ra ngoài, rút lui. Một bên chạy trốn, hôn thế ma vương cũng hét lớn một tiếng, đối trên núi tất cả thủ hạ lệnh. Chúng yêu cùng hoa quả sơn hầu tử chiến đấu, lúc này phần lớn rơi vào hạ phòng, thương vong không nhỏ, đã sớm không chịu nổi. Lúc này nghe được hôn thế ma vương thanh âm, cũng minh bạch lần này tiến công hoa quả sơn thất bại, hào hào thoát ly chiến đấu, không muốn sống đồng dạng chạy trốn. Thấy thế, chúng kỵ sĩ khí càng thêm tăng vọt, không chịu buông tha đám này yêu quái, hào hào nổ hống thét lên, kiên nhẫn truy sát. Giang dã bên này, còn thừa mấy cái đại yêu gặp chính mình đại vương đều chạy trốn, còn sót lại ý chí chiến đấu đều tăng dã, tứ tán bỏ chạy. Giang dã gặp bọn họ muốn chạy, cũng không muốn tùy tiện buông tha, dựa vào lôi điện thân pháp cùng phích lịch quân pháp, đuổi kịp đối phương, lại liên tục giết mấy cái đại yêu mới bỏ qua. Đáng thương hôn thế ma vương, hôm nay tới đây tiến công hoa quả sơn, vốn nghĩ một kích thu được thắng lợi, cầm xuống hoa quả sơn. Hiện tại không chỉ có không có cầm xuống, ngược lại chính mình rơi vào cái trọng thương chạy trốn xuống tràng, còn tổn thất mấy tôn đại yêu, như là bại gia chi quyền đảo tàu. Giang giã một đường đuổi tới bờ biển, gặp một đám yêu quái đã trốn được xa, chúng khỉ còn theo đuổi không bỏ, đội vàng hô to, mọi người không muốn lại đuổi, đều mau trở lại. Hắn biết rõ, tuy nói lần chiến đấu này đối phương thương vong thảm trọng, nhưng còn lại lực lượng, như cũng không thể khinh thường. Mà lại hôn thế ma vương hiện tại còn sống, nếu là đem bọn hắn ép lên tuyệt lộ, liều chết phản kích, hoa quả sơn mặc dù sẽ thắng lợi, nhưng khẳng định là muốn tổn thất nặng nề. Chúng khỉ đều bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, nhưng nghe đến giang dạ tiếng la, nguyên một đám cũng ức chế tiếp tục truy kích xúc động, ngừng lại. Bọn họ đều thấy được, lần chiến đấu này bên trong, giang dạ liên tục đánh chết địch nhân đại yêu, vì lần này thắng lợi phát huy tác dụng cực lớn. Giang dạ, tự nhiên là muốn nghe. Chúng khỉ đều đến giang dạ trước mặt, nhìn lấy giang dạ ánh mắt tràn đầy kích động, sùng bái, dường như nhìn lấy một cái anh hùng. Giang dạ phân phó nói, về trước thủy liêm động đi thôi. Chúng khỉ liền trở về thủy liêm động trước, nhịn không được hoan hô lên. Ha ha, đám này yêu quái còn muốn xâm chiếm chúng ta hoa quả sơn, quả thực là tự tìm đường chết. Lần này có thể để bọn hắn chịu đau khổ, xem bọn hắn lần sau còn dám hay không đến. Hừ, bọn họ muốn là còn dám tới, chúng ta thì lại giết bọn hắn một đám yêu quái, thẳng đến giết hết đến. Chúng ta muốn hay không thừa dịp lấy bọn hắn nguyên khí đại thường, chủ động xuất kích, đi tiến công thủy tạng động. Ý kiến hay à, thừa dịp cơ hội lần này đem bọn hắn giết sạch, về sau thì rốt cuộc không cần sợ hại á. Chúng khỉ hào hào hưởng ứng, kêu gào muốn đi trước thủy tạng động. Giang Giã lại hết sức tỉnh táo, đối chúng khỉ nói ra, mọi người không nên đắc ý vong hình. Tuy nhiên chúng ta lần này thắng lợi, nhưng thủy tạng động còn lại lực lượng, như cũng không thể khinh thường. Hai cái lao hầu cũng khôi phục bình tĩnh. Lao thông tí viên hầu phụ hòa nói, Giang Giã nói đúng, hôn thế ma vương vẫn còn, thủy tạng động không phải dễ dàng như vậy có thể bị hủy diệt. Lao xích hào mã hầu phân phó, mọi người mau đánh quét một số chiến trường, thủ thương nhanh đi dưỡng thương, mặt khác tăng cường đề phòng, miễn đến bọn hắn phản công. Chúng khỉ hào hào sư phải, lập tức bận rộn đi. Lao thông tí viên hầu nhìn về phía Giang Giã, trong mắt tràn ngập tán thưởng, từ đáy lòng nói ra, Giang Giã, lần này có thể đánh lui hôn thế ma vương, thật sự là may mắn mà có ngươi nha. Nếu không phải ngươi truyền thụ tiểu hầu tử nhóm côn pháp cùng thân pháp, bọn họ căn bản ngăn không được những thứ này yêu quái. Chính hắn cũng học được Giang Giã phích lịch côn pháp, nếu không phải bởi vậy, lần này đối phó hôn thế ma vương, hắn lang nha bổng cũng vô pháp như vậy xảo trá sắc bén. Ngăn cản lên, liền muốn cố hết sức rất nhiều. Lão xích hào mã hầu cười nói, không hổ là xích hào mã hầu, ta không nhìn lầm ngươi. Nghe nói như thế, lão thông tí viên hầu liếc mắt, cũng không nói gì. Đối mặt hai cái lao hầu khen ngợi, Giang Giã cũng không có giành công. Bởi vì với hắn mà nói, đánh bại những thứ này yêu quái cũng không phải là đáng giá nhất vui vẻ sự tình. Hắn trông thấy hoa quả sơn còn lại những cái kia yêu thú thi thể, đối hai cái lao hầu hỏi, nếu là có thể hay không đem những này yêu quái thi thể đều giao cho ta xử lý. Nghe vậy, hai cái lao hầu đều là nghi hoặc. Giang Giã muốn những thi thể này làm gì, chẳng lẽ lại còn có thể có làm được cái gì? Giang Giã không chủ động giải thích, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, lão thông tí viên hầu đáp, đều cầm lấy đi, đều cầm lấy đi, dù sao cũng không có gì dùng. Giang Dã âm thầm hoan hỉ, lại nói, lần chiến đấu này, ta tiêu hao không ít pháp lực, đợi chút nữa phải trở về tu luyện một phen. Cái kia hồn thế ma vương nói không chừng sẽ còn lại đến, trong khoảng thời gian này Hoa Quả Sơn thì giao cho các ngươi. Hai cái lao hầu chỉnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm đi tu luyện đi, còn lại giao cho chúng ta là được. Giang Dã gật đầu, liền đi thu thập còn thừa yêu thú thi thể. Rất nhanh, sở hữu yêu thú thi thể đều bị hắn cho thu nhập tế đàn không gian. Giang Dã trở về động phủ, trong lòng lúc này mới bắt đầu kích động lên. Lần này chiến dịch, chính mình thu hoạch nhiều như thế yêu thú thi thể, trong đó còn có mấy tôn luyện khí hóa thần đại yêu. Lại thêm trước đó tại trong Đông Hải thu hoạch, duy nhất một lần như thế, không biết có thể thu được thứ gì. Chương 34, dứt khoát không có chuyện, thao luyện bầy khỉ. Trên đường, Giang Dã phát hiện tiểu hồ ly hòa giá heo cũng tại trở về động phủ, hơn nữa thoạt nhìn bọn họ đều thụ khác biệt trình độ thương tổn. Hắn do hỏi, thế nào, các ngươi bị thương có nặng hay không? Giá chư yêu cùng tiểu hồ ly vốn không phải Hoa Quả Sơn thành viên, lần này lại trợ giúp Hoa Quả Sơn ngăn cản ngoại địch, Giang Dã tự nhiên không thể chẳng quan tâm. Tiểu hồ ly đáp, không có chuyện, chúng ta đều chỉ bị thương nhẹ mà thôi, rất nhanh liền có thể tốt. Giang Dã nhẹ gật đầu, ta muốn đi tu luyện một hồi, các ngươi cũng đi liệu thương đi. An bài tốt tiểu hồ ly cùng giá chư tinh về sau, liền tiến vào động phủ mình, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức khôi phục. Sau một lát, lúc trước chiến đấu tiêu hao pháp lực liền đều khôi phục. Giang Dã cũng không có lui ra trạng thái tu luyện, mà chính là thuận tiện tiếp tục tu luyện một lần. Cứ như vậy tu luyện trọn vẹn hai sau mười mấy ngày, hắn mới kết thúc. Lần này chiến đấu, ngoại trừ thu hoạch đại lượng yêu thú thi thể bên ngoài, hắn cảm giác pháp lực của mình cũng có không nhỏ tăng trưởng. Giang Dã nghĩ thầm, xem ra chính mình muốn gia tốc thực lực tiến bộ, ngoại trừ nỗ lực tu luyện bên ngoài, vẫn là được nhiều cùng cường địch chiến đấu. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đối với tu vi tăng lên là nhanh nhất. Lập tức, Giang Dã lại ra động phủ, tìm đến tiểu hồ ly hỏi, ta tu luyện trong khoảng thời gian này, Hoa Quả Sơn có hay không chuyện gì phát sinh, cái kia hồn thế ma vương có hay không lại đến? Tiểu hồ ly chi tiết bẩm báo, không có, Hoa Quả Sơn hết thảy bình thường, cái kia hồn thế ma vương cũng không có lại đến. Hắn khẳng định là bị các ngươi đánh sợ, không dám tới. Giang Dã nghe vậy, cũng là tạm thời yên lòng. Hắn có dám nói, hồn thế ma vương là bị chính mình đánh sợ, nhưng ít ra đối phương bắt đầu càng kiêng kỵ Hoa Quả Sơn. Đương nhiên, nếu như hắn xâm chiếm Hoa Quả Sơn động cơ, thật là bị Phật môn hoặc là thiên đình sai xử, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu như chờ hắn lần sau lại đến, cũng không biết có thể hay không lợi hại hơn. Chính mình vẫn là phải nắm chắc thời gian, đem thực lực biến đến càng cường đại mới được. Ta lại muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi thật tốt chú ý Hoa Quả Sơn tình huống, nếu là phát sinh cái gì đại sự, tùy thời đến thông báo ta. Giang Dã đối tiểu hồ ly phân phó, cái sau miệng đầy đáp ứng về sau, liền quay người trở về động phủ, ý thức tiến vào tế đàn không gian bên trong. Đã thấy lúc này, mấy chục con yêu thú thi thể chồng chất cùng một chỗ, quả thực thành một ngọn núi. Nhìn đến những thi thể này, Giang Dã trong lòng thì kích động lên, không kịp chờ đợi muốn như thế. Chỉ là đáng tiếc, làm hắn đưa ánh mắt đặt ở thái cực tế đàn phía trên, lại phát hiện tế đàn vẫn là ảm đạm, cũng không có khôi phục có thể hiến tế trạng thái. Giang Dã xem chừng, cần phải còn phải mấy ngày thời gian, chính mình mới có thể lần nữa hiến tế. Chỉ là đến đón lấy trong khoảng thời gian này, chính mình nên làm những gì đâu, chẳng lẽ lại cứ làm như vậy chờ lấy. Càng nghĩ, Giang Dã vẫn là không có ý định làm như vậy, mấy cái ngày thời gian tuy nhiên không dài, nhưng đối với mình bây giờ tới nói, mỗi một phút mỗi một giây đều rất quý giá, lãng phí không nổi. Dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng liền đi chỉ đạo Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm, tăng lên thực lực của bọn hắn đi. Mình coi như mạnh lên, nhất đầu hầu tử lực lượng, cuối cùng vẫn là có hạn. Chỉ có đem Hoa Quả Sơn sở hữu hầu tử thực lực đều cho tăng lên, mới có thể càng tốt hơn ứng đối nguy cơ, càng có thể vì chính mình về sau hiến tế cung cấp trợ giúp. Sau đó hắn lần nữa rời đi động phủ, đi vào Thủy Liêm động trước. Đã thấy lúc này, Thông Tí Viên hầu cùng cái khác tiểu hầu tử nhóm đã sớm tụ tập tại Thủy Liêm động trước đó, đã thao luyện bắt đầu. Thông Tí Viên hầu có lẽ thông qua lần trước chiến đấu, thật sâu cảm nhận được Hoa Quả Sơn chúng khỉ thực lực không đủ, mà hắn tại nhiều khỉ bên trong, thực lực là mạnh nhất, đối Giang Dã chuyển thụ cho hai môn thần thông, cũng là tinh thông nhất một cái. Cho nên hắn lúc này, nghiêm chỉnh biến thành Đông Đảo hầu tử giáo đầu, đứng tại vị trí đầu nào huấn luyện. Hắn một bên huấn luyện, còn vừa quan sát chúng tiểu hầu tử huấn luyện tình huống, nếu là phát hiện cái gì không đúng, liền ngay mặt cho đối phương mà tới. Chúng khỉ đối với hắn chỉ đạo, tự nhiên không có cái gì bất mãn, đều là dốc lòng nghe dạy. Bất quá lúc này, Thông Tí Viên hầu cũng nhìn đến Giang Dã đến, vội vàng lập tức hiện lên nụ cười, tiến lên đón, "Giang Dã, ngươi rốt cuộc đã đến. Cái này 20 mấy ngày, chúng ta đều nghĩ tới ngươi rất." Giang Dã cười một tiếng, trêu ghẹo nói, "Ngươi sợ không phải muốn ta, là muốn ta chỉ đạo các ngươi thần thông à?" Thông Tí Viên hầu bị Giang Dã nói toạc tâm tư, trên mặt ý cười càng đậm, hắn gãi gãi cái hốc, nói ra, "Đúng vậy à, ta bây giờ đối phích lịch côn pháp luyện tập cũng không xê xích gì nhiều, cũng là cái này lôi điện thân pháp cao thâm hơn chút, ta còn có rất nhiều hoang mang, ngươi có thể hay không cho chỉ điểm một chút?" Giang Dã lần này tới mục đích chính là vì chỉ điểm bọn họ, đối mặt Thông Tí Viên hầu thỉnh cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu nói, "Được." Hắn cảm thấy đem cái này Thông Tí Viên hầu chỉ đạo tốt, Thông Tí Viên hầu quay đầu cũng có thể đi chỉ điểm cái khác tiểu hầu tử. Kể từ đó, không chỉ có thể để Hoa Quả Sơn chúng khỉ mạnh lên, cũng có thể giảm bớt chính mình rất nhiều công phu. Hắn đi vào vị trí đầu não, bắt đầu lần nữa diễn luyện lên lôi điện thân pháp tới. Hắn tựa như là một đạo thiểm điện, tại toàn bộ sân bãi nhanh chóng lui được, những nơi đi qua đều bị cuốn lên một đạo cuồng phong. Chúng khỉ hào hào cảm giác được, Giang Dã theo trước mặt mình lướt qua, cảm nhận được cái này tốc độ bất khả tư nghị, đều là trong lòng kích động, hy vọng chính mình cũng có thể thu được tốc độ như vậy. Giang Dã thì là tại giữa bọn hắn lui được, quát nói, theo đuổi ta. Chúng khỉ nghe vậy, mặc dù biết chính mình đuổi không kịp Giang Dã, nhưng vẫn cũ nóng lòng muốn thử. Nguyên một đám lúc này hành động, hướng về Giang Dã đuổi theo. Hiện trường tiểu hầu tử đông đảo, cùng một chỗ hành động, quả thực một mảnh hỗn loạn. Xem ra, tựa như là từng đạo tinh tế điện lưu tại trên đất chống tràn ngập. Có chút tiểu hầu đối lôi điện thân pháp lĩnh ngộ không đủ, không chỉ có đuổi không kịp Giang Dã, ngược lại né tránh không kịp, đụng vào cái khác tiểu hầu tử. Còn lại tiểu hầu tử, tuy nhiên tốc độ không chậm, có thể tránh né cũng hất ra cái khác đồng loại. Nhưng là nhìn phía trước Giang Dã, dù làm lưu đủ khí lực, làm thế nào cũng đuổi không kịp. Giang Dã trốn tránh những thứ này tiểu hầu tử truy kích, đối với lôi điện thân pháp lĩnh ngộ trình độ, cũng lấy một loại chậm rãi tốc độ, từng tia từng sợi tăng lên. Như thế vẫn luyện mấy canh giờ, chúng khỉ vẫn như cũng làm không biết mệnh đuổi theo, không thấy nghỉ ngơi. Cho dù là bọn họ đã mệt thở hổn hển, như cũng không muốn rời sân. Bởi vì đã trải qua lần trước hôn thế ma vương xâm lấn, bọn họ đều thật sâu ý thức được, thực lực của mình yếu cỡ nào tiểu, đối mặt hôn thế ma vương dạng kia đại yêu, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu không phải Giang Dã truyền thụ chính mình côn pháp cùng thân pháp, chỉ là lần này chiến đấu, Hoa Quả Sơn không biết muốn chết đi bao nhiêu hầu tử, chính mình có thể hay không còn sống ở chỗ này huấn luyện, đoán chừng đều là cái vấn đề. Mà Giang Dã huấn luyện, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng tăng cao thực lực. Nhưng Giang Dã huấn luyện cơ hội, cũng không phải mỗi ngày đều có thể có. Hiện tại thật vất vả có một lần, một lát đều không thể bỏ qua. Giang Dã cảm nhận được bọn họ đối với tăng cao thực lực nhiệt tình, dứt khoát không có chuyện, liền bắt đầu không biết ngày đêm cho bọn hắn huấn luyện, đồng thời chờ đợi Thái Cực Tế Đàn khôi phục lại có thể hiến tế trạng thái. Chương 35, luyện linh bảo phù. Lần nữa vào biển tầm bảo. Như thế, Giang Dã cứ như vậy cho bọn hắn huấn luyện mấy cái ngày thời gian. Một ngày này, làm hắn lần nữa tiến vào tế đàn không gian xem xét, phát hiện Thái Cực Tế Đàn đã khôi phục ánh sáng, có thể lần nữa hiến tế. Trong lòng của hắn kích động, cũng không trì hoãn, lập tức thao túng rất nhiều yêu thú thi thể, một mạch toàn bộ đưa lên tế đàn. Đồng thời trong lòng mặc niệm, ta muốn phụ trợ tu hành loại bảo vật, ta muốn phụ trợ tu hành loại bảo vật. Sau một khắc, làm quang mang biến mất, tế đàn phía trên xuất hiện một cái hình vuông đồ vật. Giang Dã lòng mang kích động, tới gần xem xét, phát hiện cái này tựa hồ là một tấm phù triện. Vàng cơ sở phù mặt bên trên, viết lấy từng đạo màu đen đường cong lẫn nhau kết nối bao trùm, tạo thành một cái phức tạp phù văn. Xem toàn thể đi lên, tựa như là cùng một chỗ tinh vi tấm thẻ đồng dạng. Phù triện phía trên còn khắc dấu lấy mấy chữ, luyện linh phù. Luyện linh phù. Giang Dã cẩn thận đem phù triện cầm lấy, trong miệng lầu bầu nói: đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được phụ triện, thứ này tuy nhiên trước kia từng có hiểu rõ, nhưng mỗi một loại phụ triện tác dụng đều không giống nhau, hắn cũng không biết cái này luyện linh phủ có cái gì tác dụng. Tấm phụ triện này là đến từ phương nào thế giới, có thể không thể trợ giúp chính mình tăng cao tu vi. Hắn lật xem trong chốc lát, lại đầu mối gì cũng không có được. Cuối cùng chỉ có thể quyết định trực tiếp thôi động tấm phụ triện này, nhìn xem có hiệu quả gì. Làm như vậy kỳ thật rất mạo hiểm, bởi vì nếu như tấm phụ triện này là tiến công loại phụ triện, chính mình cái này vừa khởi động, khẳng định sẽ dẫn phát lực lượng cường đại. Dù sao, đây chính là đông đảo đại yêu thi thể hiến tế đổi lấy, nếu như là tiến công phụ triện, uy lực khẳng định không thể khinh thường. Chỉ là nếu như không làm như vậy, chính mình cuối cùng không hiểu tấm phụ triện này tác dụng. Hắn dẫn dắt ra một luồng pháp lực, rót vào phụ triện phía trên. Sau một khắc liền phát hiện, phù văn một đầu bắt đầu phát ra màu vàng kim ánh sáng, giống như là sống tới một dạng, ánh sáng rất nhanh lan tràn sở hữu phù văn. Mà gánh trong lòng cuồng bạo phá hủy tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, xung quanh có đại lượng linh khí đột nhiên xuất hiện, đồng thời hướng về chính mình hội tụ tới. Cảm nhận được những linh khí này, Giang Dã đôi mắt sáng lên, nhất thời hiểu được tấm phụ triện này tác dụng. Nguyên lai vật này lại có thể tụ lại linh khí, gia tăng linh khí mức độ đậm đặc. Không, không đúng. Vì cái gì tụ tập tới linh khí, so trước đó dịu dàng ngoan ngoãn nhiều. Loại trình độ này, căn bản không cần làm sao luyện hóa, liền có thể hấp thu a. Chẳng lẽ lại ngoại trừ có thể hội tụ linh khí, còn có thể sơ bộ luyện hóa linh khí? Khó trách ga khó trách. Khó trách gọi luyện linh phủ. Giang Dã lúc này mang theo luyện linh phủ, thối lui ra khỏi tế đàn không gian. Không ngoài sở liệu, luyện linh phủ xuất hiện ở trong động phủ, như cũng có thể tụ tập linh khí. Giang Dã một bên duy trì thôi động, vừa bắt đầu hấp thu linh khí, cứ như vậy tu luyện. Như thế tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, đại nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này trong thời gian ngắn, hắn một mực duy trì thôi động luyện linh phủ, đạo phủ bên trong linh khí liên tục không ngừng. Mà Giang Dã thực lực, tại loại này tu luyện bên trong, tiến bộ so trước kia nhanh hơn rất nhiều, nửa tháng trôi qua tăng lên không nhỏ. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình trước mắt đã nhanh muốn đụng chạm đến tinh vân hậu kỳ ngưỡng cửa. Tâm tình của hắn rất là vui vẻ, cái này luyện linh phủ chí ít cho mình tăng lên gấp 3 tu luyện tốc độ. Bất quá bây giờ, mình không thể tu luyện tiếp nữa, là thời điểm chuẩn bị xuống một lần hiến tế cực phẩm. Tháng này hắn cũng không có kỹ năng mới truyền thụ cho hầu tử nhóm, cũng không tiện lại để bọn hắn chuẩn bị học phí, dứt khoát quyết định lần nữa vào biển thăm dò, thuận tiện cũng thí nghiệm trước đó lấy được thủy hành thuật. Hạ quyết tâm về sau, Giang Dã ra độc phủ, phát hiện Hoa Quả Sơn vẫn như cũ rất là náo nhiệt, chúng khỉ đắm chìm trong diễn luyện bên trong. Hắn không có quấy rầy, trực tiếp đi vào bờ biển. Giang Dã thân thể nhảy vào trong biển, thủy hành thuật trong nháy mắt phát động. Hắn dường như thành một con cá nhi thông suốt không trở ngại, nước biển không còn là trở ngại, ngược lại là đẩy mạnh chính mình động lực. Bất quá trong chớp mắt, liền đi ra vài trăm mét khoảng cách, mà lại ở trong nước hành động thời điểm, cũng không cần lại mượn dùng tứ chi, dùng bụng bể vẩy nước phương thức. Chỉ cần tâm niệm nhất động, trên người pháp lực liền sẽ đẩy mạnh chính mình. Mặc kệ là tăng lên, lặn xuống, tiến lên cùng lùi lại, đều so trước kia tự nhiên rất nhiều. Tốc độ này cùng hiệu suất, so với trước đó nhanh mấy lần. Tuy nói cũng chưa từng xuất hiện bay vọt về chất, nhưng Giang Dã như cũng hài lòng vô cùng. Dù sao, môn này thủy hành thuật, chính mình mới nắm giữ vừa mới nhập môn mà thôi, cũng đã có như thế hiệu quả. Nếu là toàn bộ nắm giữ, ở trong nước hoạt động, khẳng định phải so hiện tại càng nhanh. Môn thuật pháp này, không chỉ có là về sau mình tại Đông Hải đi đường thủ đoạn, càng là dùng để bảo mệnh át chủ bài. Giang Dã quyết định, chính mình phải nhanh một chút đem môn này độn thuật nắm giữ. Sau đó, hắn liền trở lại độc phủ, bắt đầu kiệt lực tu luyện. Theo một ngày này bắt đầu, Giang Dã mỗi ngày biến đến càng gia tăng hơn mấy lên. Hắn ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, cùng dạy bảo tiểu hầu tử nhóm côn pháp, còn có tân pháp bên ngoài. Còn thừa tất cả thời gian cũng là tiến vào trong nước, tu luyện thủy hành thuật. Bây giờ có thủy hành thuật, hắn ở trong nước hoạt động thuận tiện không ít, cũng bắt đầu làm trước kia không có làm sự tình. Hắn tại Hoa Quả Sơn phụ cận hải vực ghé qua, bốn phía thăm dò, quen thuộc hoàn cảnh chung quanh cùng cấu tạo. Ngoài ra, cũng tại đáy biển tiến hành thăm dò, nhìn xem có cái gì bảo bối loại hình. Bây giờ hắn học xong thủy hành thuật, đối với nước biển năng lực chống cự cũng là tăng lên rất nhiều. Cho dù là lặn xuống đến mấy ngàn thước phía dưới nước biển, cũng sẽ không phải chịu thương tổn. Mà hắn phen này thăm dò, vẫn thật là thu hoạch một chút đồ tốt. Những vật này đều bị hắn thu thập lên, để vào tế đàn không gian, chuẩn bị xuống một lần hiến tế. Một ngày này, Giang Dã như thường lệ tại đáy biển thăm dò. Hắn đi tới một tòa đáy biển ngọn núi phụ cận. Nhìn đến đây vậy mà lại có một tòa đáy biển ngọn núi, hắn không khỏi đôi mắt sáng lên. Căn cứ hắn gần nhất thăm dò đáy biển kinh nghiệm, đáy biển ngọn núi bên trong bảo bối, muốn so cái khác trong hoàn cảnh càng nhiều hơn một chút. Hắn trước đó thu hoạch đến đại bộ phận bảo bối đều là từ đáy biển ngọn núi đoạt được. Mà trước mắt cái này một ngọn núi, chính mình còn không có thăm dò qua, muốn đến trong đó cũng sẽ có đồ tốt. Giang Dã tiến nhập sơn mạch, bắt đầu thăm dò. Như thế thăm dò sau nửa canh giờ, hắn thì kinh hỉ phát hiện, sườn núi chỗ có một cái ẩn nấp động huyệt. Huyệt động này giấu ở đại lượng san hô bên trong, hơi chút chủ quan đều không phát hiện được. Giang Dã đưa thân tiến vào, chậm chạp hướng về động huyệt chỗ sâu tiến vào. Hắn cũng không biết, cái này trong huyệt động sẽ có hay không có cái gì hải thú loại hình, cho nên mười phần cẩn thận. Có điều rất nhanh, làm hắn đến động huyệt chỗ sâu nhất, phát hiện trong động một mảnh bình thản, trừ một chút loài cá bên ngoài, cũng không có nguy hiểm gì tồn tại. Chỗ sâu nhất trên vách đá, vậy mà khảm nạm có một hạt châu. Hạt châu lóe ra màu hồng bảo quang, quang mang lấy chậm rãi tần suất mạnh yếu thay đổi, giống như là đang hô hấp. Hạt châu chung quanh mấy trượng dòng nước, vậy mà đều bị ngăn cản ra, hiển nhiên là một viên tị thủy châu. Giang Dã hoan hỉ, lần này thật sự là gặp may, vậy mà nhặt được bảo bối như vậy. Có tị thủy châu, chính mình dù là tại sâu nhất hải vực hoạt động, cũng không có không bị nẹt. Đương nhiên, nếu là dùng để y tế, cũng là lựa chọn tốt. Một phen kiểm tra, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, hắn liền đem tị thủy châu cho giam lại. Chương 36, đáy biển gặp nạn. Đưa tới cửa tế phẩm. Đem tị thủy châu thu vào tế đàn không gian, Giang Dã cũng không có lập tức rời đi, bởi vì lúc trước thi triển thủy hành thuật một phen thăm dò về sau, pháp lực của mình tiêu hao rất nhiều. Trước kia Giang Dã, tại biển bên trong hành động nếu là pháp lực tiêu hao quá lớn, liền muốn trở lại trên lục địa đi, đem pháp lực khôi phục lại xuống tới. Bất quá bây giờ có cái này đáy biển động huyệt, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, lấy ra luyện linh phù, bắt đầu vận chuyển tinh thần biến. Rất nhanh hắn liền đem pháp lực khôi phục hoàn tất, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Ra độc phủ, Giang Dã lại kinh ngạc phát hiện, ngoài trăm thước trong nước biển, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh Giang Dã hết sức quen thuộc, là trước đây không lâu tại đáy biển đụng thấy qua, bị cua tướng quân bắt đi hai phương hải yêu một trong, Hà Bá dẫn đầu Tô Yêu. Chuyện gì xảy ra, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Giang Dã kinh ngạc, thì muốn rời khỏi. Chỉ là đáng tiếc, bởi vì khoảng cách song phương quá gần, lúc này Hà Bá đã phát hiện Giang Dã, cũng hướng về bên này gần lại gần. Thế, Giang Dã cũng liền đình chỉ chạy trốn dự định. Mặc dù nói mình lần trước thu về hắn thủ hạ thi thể, nhưng hắn cần phải cũng không biết. Cái này Hà Bá cùng mình vốn không quen biết, hẳn là sẽ không đối với mình ra tay a. Coi như đối với mình ra tay, cũng không cần sợ hãi. Mình bây giờ thực lực đã đạt tới luyện thần phản hư trung kỳ, còn có thủy hành thuật. Dù là đánh không lại bọn hắn, chạy trốn cũng là không có vấn đề. Rất nhanh, Hà Bá chờ Hải Yêu liền tới đến Giang Dã trước mặt. Hà Bá nhìn đến cái này bên trong biển sâu, vậy mà xuất hiện nhất đầu hầu tử, cũng là mười phần kinh dị. Hắn lên tiếng hỏi, "Đầu kia hầu tử, ngươi tại cái này hải lý tới làm cái gì?" Giang Dã có chút hăng hái nhìn lấy hắn, đáp, "Ta tới này trong biển tìm chút dược thảo, thế nào?" Hà Bá cười lạnh, "Ngươi cái này hầu tử, có biết hay không mảnh này hải vực là ta địa bàn? Không đánh với ta bắt chuyện, thì dám ở ta địa bàn hái thuốc. Đem ngươi thứ ở trên thân đều giao ra, sau đó chạy trở về trên lục địa đi." "Cái này Hà Bá, lại là muốn cướp bóc?" Giang Dã khép cười một tiếng, nói, "Ta không có đồ vật có thể cho. Các ngươi muốn cướp bóc, vẫn là tìm người khác đi." Gặp Giang Dã bộ dáng này, Hà Bá giận dữ, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi chủ động muốn chết, cũng đừng trách ta." "Giết chết hắn." Vừa mới nói xong, phía sau hắn đông đảo Tôm Yêu cùng nhau xuất động, hướng về Giang Dã đánh tới. Những thứ này Tôm Yêu đều là thân thể to lớn, cùng nhau tiến lên, nghiêm chỉnh muốn đem Giang Dã xé thành mảnh nhỏ. Giang Dã gặp cái này Hà Bá thật đối chính mình động thủ, tự nhiên không sợ. Hắn trực tiếp lấy ra ô thiết côn, hướng về chúng Tôm Yêu ném đi. Hắn hiện tại, bởi vì học xong thủy hành thuật, cho dù là ở trong nước chiến đấu, cũng không so trên đất bằng yếu. Một đám Tôm Yêu căn bản cũng không biết, Giang Dã cây gậy lợi hại, vẫn như cũ không đầu không đuôi đi lên đụng. Ầm, ầm, phanh. Kết quả, Giang Dã một gậy đi xuống, thì đập chết mấy cái Tôm Yêu, lại đến một gậy, Tôm Yêu trực tiếp giảm phân nửa. Còn lại Tôm Yêu gặp con khỉ này vậy mà như thế lợi hại, nguyên một đám bị sợ vỡ mật, không muốn mạng chạy trốn, cũng không dám nữa tới gần Giang Dã. Giang Dã cũng không truy kích, giết một bộ phận tôm yêu về sau, liền hướng về phía trên mà đi, muốn rời khỏi. Bên này, Hà Bá gặp Giang Dã lại có bản lĩnh như thế, cũng là trong lòng kinh ngạc. Nhưng là chợt, hắn thì bạo giận lên. Con khỉ này, giết thủ hạ của mình, còn muốn như thế rời khỏi. Chạy đâu? Hắn giận quát một tiếng, lấy ra cái xiên, hướng về Giang Dã giết tới. Cảm nhận được phía sau đánh tới cường hãn pháp lực, Giang Dã cũng là nổi giận. Cái này Hà Bá, cướp bóc chính mình không thành thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn muốn đối với mình hạ sát thủ. Đã như vậy, chính mình cũng không cần lưu tình. Hắn lúc này quay người, ô tiết bổng hướng Hà Bá đánh tới. Ông. Giang Dã trên thân khí kình bạo phát, tam sắc khải giáp trong nháy mắt hiện lên, lại thêm thi triển phích lịch quân pháp, một gậy này chi lực, cho dù là cùng cảnh giới cường giả, cũng là gánh không được. Ken. Hà Bá cái xiên đụng tại ô thiết côn phía trên, bắn ra thực chất tính mắt trần có thể thấy âm ba, đem bốn phía nước biển đều cho đẩy ra. Hà Bá hai tay bị chấn kịch liệt đau nhức không thôi, cảm giác xương cốt đều nhanh gãy mất. Trong lòng của hắn hoảng hốt, con khỉ này bản sự, vậy mà như thế cường đại, chính mình cũng không áp chế nổi hắn à. Dù là như thế, Hà Bá cũng không có lui bước ý tứ, trong lòng càng phẫn nộ. Đây chính là địa bàn của mình, nếu là bại bởi con khỉ này, về sau còn thế nào lẫn vào. Hôm nay cho dù là liều mạng với ngươi, cũng không thể lùi bước. Hắn hết sức nắm lấy cái xiên, đồng thời đối phía dưới tôm yêu kêu to, đều đang làm gì, cùng tiến lên a. Chúng tôm yêu tuy nhiên sợ hãi Giang Dã, bất quá bây giờ nhìn đến Hà Bá đã lên, tự nhiên không dám kháng lệnh, ào ào kiên trì, lần nữa hướng Giang Dã đánh tới. Hà Bá cũng là tay cầm đinh ba, lần nữa hướng Giang Dã đánh tới. Giang Dã thấy thế, trong lòng triệt để nổi giận. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay thì đem toàn bộ các ngươi giết, làm thành tế phẩm. Hắn không còn lưu thủ, trên thân pháp lực toàn bộ tuôn ra. Tại lôi điện thân pháp ra chỉ dưới, hắn ở trong nước nhanh thành một đạo tàn ảnh, tùy tiện tránh thoát Hà Bá tiến công, hướng thẳng đến cái khác tôm yêu đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Hà Bá chỉ là vừa kịp phản ứng, liền nghe phía dưới tiếp ngay cả phát ra tiếng vang. Chờ hắn nhìn qua, phát hiện mình rút một tay dưới, lại bị con khỉ này toàn bộ giải quyết. Giết những thứ này thủ hạ về sau, Giang Dã lúc này mới hướng về Hà Bá đánh tới. Trong tay hắn ô thiết côn lôi cuốn vạn quân cự lực, đem mảnh này hải vực bấy tuân ra không thôi, lần nữa hướng về Hà Bá đập tới. Hà Bá cảm nhận được Giang Dã thiết động phía trên lực lượng, doa đến hoảng sợ biến sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình căn bản không phải cái này hầu tử đối thủ, quả quyết quay người chạy trốn. Nhưng Giang Dã toàn lực thi triển thủy hành thuật, dù là Hà Bá toàn lực chạy trốn, nhưng vẫn bị đuổi kịp. Hắn hoảng sợ không thôi, quay người lấy đinh ba ngăn cản. Ai ngờ Giang Dã thiết động, trực tiếp đem hắn đinh ba đánh gãy, rơi vào trên đầu của hắn. A! Hà Bá kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Tế phẩm 1. Giang Dã đem những này hải yêu thi thể thu sạch nhập tế đàn không gian. Chợt hắn quay người rời đi, hướng về Hoa Quả Sơn trở về. Hắn xem chừng, chính mình cùng Hà Bá ở chỗ này chiến đấu, rất có thể sẽ dẫn tới Long Cung thủ vệ quân, không dám lưu thêm. Ai ngờ vừa chạy ra mấy trăm dặm, phía trước vậy mà lại xuất hiện một đám thân ảnh. Lần này xuất hiện, lại là giải hồng một đám hải yêu. Đại vương, ngươi nhìn bên kia có nhất đầu hầu tử. Bên này, một cái giải yêu cũng phát hiện xa xa Giang Dã, đối giải hồng bẩm báo nói. Nghe vậy, giải hồng ánh mắt rơi vào Giang Dã trên thân, có chút kỳ quái nói, nhất đầu hầu tử, làm sao lại chạy đến chúng ta hải lý đến? Một cái giải yêu suy đoán nói, sẽ không phải là đến trộm chúng ta đồ vật ta. Chúng ta muốn hay không đem hắn trộm tới hỏi một chút? Giải hồng gật gật đầu, đi, đem hắn trộm tới hỏi một chút. Nghe vậy, chúng giải yêu hào hào xuất động, hướng về Giang Dã vây lại. Giải hồng thì là đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi thủ hạ đem đối phương trộm tới. Giải hồng lần này chỗ lấy sẽ xuất hiện ở đây, là chuẩn bị đi Hà Bá địa bàn, báo lên lần trước đoạt linh thảo đối thủ. Lại gặp gỡ ở nơi này Giang Dã, gặp nhất đầu hầu tử vậy mà tại biển bên trong hành động, trong lòng sinh ra hoài nghi, cũng là hắn trong số mệnh cái kia có này nhất kiếp. Giang Dã bên này, xa xa liền thấy một đám giải yêu hướng về chính mình bay tới, lập tức thì hiểu rõ mục đích của bọn hắn. Hắn không khỏi trong lòng kêu khổ, hôm nay đây là cái gì bất khí, làm sao liên tục hai lần gặp phải loại chuyện này? Trước là đụng phải Hà Bá cướp bóc chính mình, thật vất vả đem bọn hắn giải quyết, hiện tại lại tới cái giải hồng. Tuy nói cái này giải hồng thực lực cùng Hà Bá lực lượng ngang nhau, nhưng mình lúc trước cùng Hà Bá nhất chiến đã tiêu hao không ít pháp lực, vì để tránh cho bị Long Cung phát hiện, thậm chí đều còn chưa kịp khôi phục. Hiện tại nếu là lại cùng giải hồng mao phía trên, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Giang Dã tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có ý định cùng đối phương ngạnh cường, lập tức thay đổi phương hướng, trở về chạy trốn. Lại kinh ngạc phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện mấy cái tôn giải yêu, chính hướng chính mình bay tới, chính mình vậy mà bị bao vây. Chương 37, một côn đấm bạo. Hoàng hốt hải tộc, đầu kia hầu tử, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về gặp đại vương. Một cái giải yêu một bên hướng Giang Dã đánh tới, một bên quát lớn. Giang Dã làm sao lại khoanh tay chịu chết, lúc này thi triển lôi điện thân pháp, mượn nhờ nước biển tại giải yêu ở giữa lui ra. Một đám giải yêu vốn cho là đầu này hầu tử sẽ bị chính mình cầm xuống, lại phát hiện đối phương đống nhiên biến thành một đạo tàn ảnh, tràn trọc xê dịch ở giữa, giống như là một đầu chân trượt cá thoát ra vòng vây của mình. Một đám giải yêu con ngươi đều bị Giang Dã lấp choáng, chờ phát hiện Giang Dã chạy trốn, đều là trong lòng phẫn nộ, quay người muốn lại truy. Nhưng Giang Dã lúc này đang thi triển thủy hành thuật, tốc độ càng nhanh, bọn họ làm sao có thể đuổi được? Dù là đem hết toàn lực truy kích, vẫn là bị Giang Dã bỏ xa. Bên này, Giải Hồng gặp Giang Dã vậy mà thoát ly thủ hạ vây quanh, không khỏi nổi giận. Tiểu tử này, khẳng định trên người có bảo bối gì, không phải vậy làm sao gặp chính mình liền chạy? Hắn đối sau lưng còn thừa giải yêu hạ lệnh, đi với ta đem đầu kia hầu tử bắt trở lại. Thân hình khẽ động, liền hướng về Giang Dã đuổi theo. Cái này Giải Hồng tốc độ, tự nhiên không phải cái khác giải yêu có thể so, trong chớp mắt đã bơi qua vài dặm, nhanh chóng hướng về Giang Dã tới gần. Giang Dã cũng phát giác được, Giải Hồng tự mình xuất động, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn có lòng ra tốc chạy trốn, không biết sao hiện tại pháp lực còn thừa không nhiều, căn bản chịu không được như thế tiêu hao. Hắn chỉ có thể một bên chạy trốn, vừa quan sát địa hình xung quanh, nhìn xem có cơ hội hay không. Ánh mắt một phen tìm kiếm, còn thật để hắn tìm được một chỗ như vậy. Lại thấy phía trước đáy biển phía trên, vậy mà tồn tại một mảnh đáy biển rừng rậm. Cái này đáy biển rừng rậm địa thế phức tạp, không chỉ có loạn thạch đá lởm chởm, trong đó còn tràn ngập vô số san hô, tạo biển loại hình đồ vật, quả thực như là một tấm lít nha lít nhít lưới lớn. Chính mình tiến vào bên trong, dù là không thể thoát khỏi cái này Giải Hồng, tối thiểu có thể kéo dài một hồi thời gian. Giang Dã không do dự, lập tức hướng về đáy biển rừng rậm xuất phát, rất nhanh chui vào trong đó, không thấy tung tích. Lập tức, Giải Hồng chờ Hải Yêu cũng đến nơi đây. Gặp Giang Dã tiến vào bên trong, Giải Hồng cũng là đoán được ý đồ của hắn, mắng to: "Mẹ nhà hắn đầu này hầu tử, muốn bằng vào cái này đáy biển rừng rậm đào tẩu. Lão tử hôm nay nhất định phải bắt đến hắn, rút gân lột da không thể." Hắn đối với những khác chúng Giải Yêu hạ lệnh: "Các ngươi mau đem địa phương này vây quanh, đừng để hắn chạy." Chợt lại kêu lên một bộ phận Giải Yêu, tiến nhập trong rừng rậm, bắt đầu tìm kiếm Giang Dã. Đáy biển rừng rậm bên trong, Giang Dã cũng nghe đến Giải Hồng tiếng mắng, trong lòng sát cơ bốn phía. Cái này Giải Hồng, chính mình cũng không trêu vào hắn, hiện tại vừa gặp mặt liền muốn gửi tới chính mình từ địa, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn trong lòng cũng là phát hung ác: "Tốt, đã ngươi Giải Hồng không phải muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Giang Dã cấp tốc tại tảo biển cùng san hô ở giữa tìm tòi. Rất nhanh hắn tìm đến một cái, bị nồng đậm tảo biển bao trùm chật chội động huyệt. Giang Dã tiến nhập trong đó, thi triển cầu mệnh thuật ẩn tàng tự thân khí tức. Cứ như vậy trốn, chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén đối phương. Đi qua nhiều lần như vậy trở về từ coi chết, Giang Dã trong lòng càng cảm thấy, cái này cầu mệnh thuật là thật dùng tốt. Đem tự thân khí tức cùng sinh cơ thu liễm, cho dù là mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân, cũng vô pháp tùy tiện phát hiện mình. Mà chính mình lại có thể bằng vào cái này một ưu thế, ẩn tàng trong bóng tối, mặc kệ là chạy trốn vẫn là tiến công, đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Giải Hồng mang theo một đám Giải Yêu, tại đáy biển trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí di động, tìm kiếm lấy Giang Dã dấu vết. Thế nhưng là hắn tìm nửa ngày, lại không có chút nào thu hoạch, không khỏi trong lòng tức giận. Sau đó lần nữa hạ lệnh: "Các ngươi phân tán tìm, chỉ cần tìm được cái kia hầu tử, lập tức thông báo ta." Nghe vậy, cái khác Giải Yêu đều là tuân mệnh, nguyên một đám phân tán ra tới. Giải Hồng mệnh lệnh này cũng truyền vào Giang Dã lỗ tai, hắn không khỏi trong lòng hơi động, khép mắt lại. Cơ hội báo thù đến rồi. Cái này Giải Hồng không có thủ hạ giúp hắn ngăn cản, mình muốn đánh lên hắn, tự nhiên không có khó khăn như vậy. Sau đó hắn hết sức chăm chú, chờ đợi Giải Hồng nhích lại gần mình bên này. Như thế, Giang Dã cứ như vậy đợi nửa canh giờ. Trong lúc đó, cũng có Giải Yêu kinh qua chỗ ẩn thân của hắn, nhưng cũng không có phát hiện rằng Dã cứ như vậy lội tới. Giang Dã cũng không có đối bọn hắn phát động tiến công, vẫn như cũ kiên nhận chờ đợi. Hiện tại giết những thứ này Giải Yêu, khẳng định là không có lời. Bởi vì chính mình vừa ra tay, thì khẳng định sẽ bại lộ. Đến lúc đó Giải Hồng cùng cái khác Giải Yêu phát hiện chính mình, hợp nhau tấn công, chính mình thật sự chắp cánh khó chạy thoát. Nói cách khác, chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, nhất định phải dùng tại Giải Hồng trên thân. Chỉ cần đem Giải Hồng giết, còn lại những thứ này Giải Yêu căn bản không đủ gây sợ. Như thế lại đợi nửa canh giờ, hắn rốt cục cảm giác được có một đạo luyện thần phản hư khí tức hướng về chính mình nơi này tới gần, khẳng định là Giải Hồng. Cái này đạo khí tức giống như là bị Giang Dã tâm ý dẫn dắt giống như, vậy mà một đường hướng về Giang Dã chỗ ẩn thân tới gần. Giang Dã trong lòng kích động, vận sức chờ phát động, giống như một đầu nút trong bóng tối độc xà. Làm cái kia đạo khí tức đến cửa động bên ngoài, Giang Dã ô thiết côn lôi cuốn lấy hắn tất cả lực lượng, như thiểm điện đâm ra. Giải Hồng nguyên bản cũng tại phòng bị, Giang Dã sẽ đối với mình đánh lén. Nhưng làm sao có thể nghĩ đến, đối phương có cầu bệnh thuật thủ đoạn như vậy đâu. Chờ hắn kịp phản ứng, đầu đã bị ô thiết côn đâm bạo. Giải Hồng, bất ngờ. Lần này động tĩnh, giống như là trong bầu trời đêm như chớp giật, ở trong nước biển chuyển bằng ra, rơi vào cái khác Giải Yêu lốt hai. Bên kia có động tĩnh, khẳng định là đầu kia hầu tử. Chúng ta mau qua tới. Chúng yêu tưởng rằng Giải Hồng bắt lấy Giang Dã, mỗi một cái đều là đại hỉ, cuối cùng bận bịu hoảng chạy tới. Thế mà, khi bọn hắn đuổi tới hiện trường, nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, cả đám đều choáng váng, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Chính mình đại vương Giải Hồng, đầu cũng bị mất, cứ như vậy nằm trên mặt đất, thành một bộ xác chết. Mà Giải Hồng bên người, đầu kia hầu tử cầm côn đứng thẳng, giống như ác ma. Đại vương lại bị hắn giết. Cái này sao có thể? Chúng Giải Yêu khó có thể tin nhìn lấy Giang Dã. Rõ ràng lúc trước đầu này hầu tử còn bị chính mình đuổi theo chạy, chật vật không chịu nổi. Vừa mới qua đi mấy canh giờ, bọn họ đại vương vậy mà mất mạng trong tay hắn. Giang Dã lạnh lùng liếc nhìn đám này Giải Yêu, trong tay ô thiết côn vung lên, cuốn lên đếm mảng lớn nước biển, hét lớn: "Còn có ai đi tìm cái chết?" Cái này vừa nói, chúng Giải Yêu nào dám trả lời, nguyên một đám dọa đến toàn thân phát run, không ngừng lùi lại. Đầu này hầu tử, liền chính mình đại vương đều có thể giết chết, giết chính mình không cùng chơi một dạng đơn giản. Hiện tại đại vương đều đã chết, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục chịu chết a. Chạy mau a. Một cái Giải Yêu đệ nhất cái nhịn không được, chu lên chạy trốn. Cái khác Giải Yêu chịu ảnh hưởng, nguyên một đám đều là quay người chạy trốn. Sợ chạy chậm sẽ bị Giang Dã cây gậy đánh chết. Trong nháy mắt, mấy chục cái Giải Yêu chạy không còn một mảnh, mảnh này đáy biển rừng rậm một lần nữa an tĩnh lại. Giang Dã gặp bọn họ đào tẩu, cũng không có đuổi theo, ngược lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhục trí đồng dạng bước xuống ô thiết côn. Chợt vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục pháp lực. Hắn chỗ lấy thả đi đám này Giải Yêu, không phải nhân từ nương tay, mà là bởi vì không có năng lực đánh giết bọn hắn. Vừa mới đánh lén Giải Hồng cái kia một chút, hắn đã dùng hết toàn bộ pháp lực, hiện trong đan điền đã hoàn toàn khô cạn, một tia pháp lực cũng không có. Nói một cách khác, cho dù là một cái lợi hại điểm luyện khí hóa thần hải yêu, đều có thể tùy tiện áp chế hắn. Vừa mới huy động ô thiết côn cố khí thế kia, tự nhiên cũng là giả vờ, chỉ là vì chấn nhiếp đám kia giả yêu. Bằng không mà nói, hắn tự nhiên hết sức vui vẻ chém tận giết tuyệt, đem đám này giả yêu đánh giết, thu vào tế đàn không gian làm tế phẩm. May ra, đám này giả yêu nguyên một đám quý đều không cao, nhìn đến giải hồng bị chính mình đánh giết, lá gan đều bị hoảng sợ phá, căn bản không dám lưu thêm. Nếu không, dù là mình giết giải hồng, hôm nay muốn sống cũng là muôn vàn khó khăn. Giang Giã tu luyện một lát, cảm giác khôi phục một phần nhỏ pháp lực, liền lui ra trạng thái tu luyện, đứng dậy. Hiện tại cái này tình huống, đối phương rất có thể sẽ đi mà quay lại, thậm chí gặp phải địch nhân mới. Trừ cái đó ra, những cái kia Long cung thủ vệ cũng có khả năng chính hướng về bên này chạy đến, chính mình tự nhiên không thể ở đây lưu thêm, vẫn là đến mau mau rời đi mới được. Chương 38, lại đến thần thông. Thật lâu miễn ảnh thuật. Sau đó, Giang Giã thu hồi ô thiết côn, đem giải hồng thi thể cũng thu nhập tế đàn không gian, thi triển thủy hành thuật, ngựa không dừng vó rời đi nơi đây, hướng về Hoa Quả Sơn trở về. Cấp tốc thoát đi quá trình bên trong, hắn trong lòng cũng là tâm thần bất định, có thể hay không lại đến một cái hải yêu dây dưa chính mình. Nếu là lại đến, chính mình có thể thật không có năng lực ngăn cản. Tốt lần này, hắn không có lại đụng đến cái gì khó chơi hải yêu, một đường thông suốt. Giang Giã một bên di động, trong lòng cũng đang suy nghĩ một ít chuyện. Chính mình lần này liền giết hai cái đại yêu, chắc hẳn sẽ ở phương này hải vực gây nên không nhỏ hành động. Hà Bá cùng Giải Hồng, tựa hồ cũng là Long cung phạm vi quản hạt yêu quái, chính mình giết bọn hắn, tương đương với đắc tội Long cung. Nếu là mình đem chỗ có hải yêu đều giết sạch, cái kia ngược lại cũng không sợ, Long cung căn bản không biết là ai làm. Điểm chết người là mình thả đi đám kia giải yêu, mà bọn họ cũng đã gặp qua diện mạo của mình. Để Long cung bên kia biết chuyện này, khẳng định là muốn truy nã chính mình. Nếu là mình có thể cải biến bề ngoài thần thông, tự nhiên có thể tránh né đối phương, đáng tiếc bây giờ còn chưa có. Giang Gia biết, chính mình trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không thể lại xuống biển. Đối với cái này, hắn cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Cái này biển bên trong tư nguyên đông đảo, ở chỗ này tìm kiếm tế phẩm, thu hoạch muốn so tại Hoa Quả Sơn phía trên lớn hơn. Không thể tiến vào trong biển, tương đương với gây mất một bộ phận tế phẩm nơi phát ra. Tốt lần này tại đáy biển hành động, thu hoạch 10 phần to lớn. Không chỉ có tìm được một viên tị thủy châu, còn có một đám hải yêu thi thể. Những thi thể này bên trong, giá trị cao nhất, dĩ nhiên chính là Hà Bá cùng Giải Hồng, đây chính là hai tôn luyện thần phản hư đại yêu. Không biết đem bọn hắn như thế, sẽ được cái gì đồ vật. Giang Giã vẫn là hết sức mong đợi. Tính toán thời gian, chính mình lần này đi ra cũng nhanh nửa tháng, lập tức lại có thể hiến tế. Bất quá chính mình trở lại Hoa Quả Sơn về sau, hoàn thành lần này hiến tế về sau, vẫn là thật tốt bế quan một số thời gian, nhiều đề thăng một số thực lực lại đi ra đi. Đáy biển trong rừng rậm, Giang Giã sau khi rời đi không lâu, Giải Hồng thủ hạ một đám giải yêu liền lần nữa về đến nơi này. Chỉ bất quá lần này tới chỗ này, trừ bọn họ bên ngoài, còn có một đám Long cung thủ vệ, đều là binh tôn tướng cua. Một tên giải yêu đối binh tôn tướng cua nói, chính là chỗ này, đầu kia hầu tử cũng là ở chỗ này giết ta nhà đại vương. Thủ vệ thủ lĩnh quan sát một chút, nói ra, xem ra cái kia hầu tử đã rời đi. Các ngươi cũng là ngu xuẩn, vì sao không ra tay với hắn? Hắn giết Giải Hồng, khẳng định đã bất lực tái chiến, nếu không sao lại thả các ngươi rời đi? Trắng trắng thả chạy hắn. Nghe vậy, một đám giải yêu đều không nói lời nào, trong lòng phiền muộn cùng cực. Thế thế, thủ vệ thủ lĩnh không lại trách cứ, đối với những khác thủ vệ hạ lệnh, tại phụ cận hải vực tìm, nhìn xem có hay không đầu kia hầu tử tung tích. Chúng thủ vệ lập tức hành động. Một bên khác, Giang Giã rời đi nước biển, đến Hoa Quả Sơn bãi biển. Đã thấy lúc này Hoa Quả Sơn vẫn như cũ giống như ngày thường, bị thanh âm liễu diễu tràn ngập. Tiểu Hương Tiêu bọn họ như cũ tại luyện tập quân pháp, thân pháp, lẫn nhau đọ sức loại hình. Giang Giã nhìn đến Lao Xích Khảo Mã Hầu cùng Lao Thông Tí Viên Hầu, mỗi người nằm tại cùng một chỗ trên tảng đá, nằm ngáy ho ho. Giang Giã không làm kinh động bọn họ, mà chính là trực tiếp hướng về động phủ của mình trở về. Có điều hắn vừa rời đi, nguyên bản đang ngủ hai cái lao hầu thì mở mắt ra, ngồi dậy. Bất quá, bọn họ cũng không có đi tìm Giang Giã, hướng về hắn rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, liền một lần nữa nằm xuống, ngủ tiếp lên cảm giác tới. Giang Giã về tới động phủ, lập tức bị tiểu hồ ly nhiệt liệt hoan nghênh. Nó một bên cho Giang Giã trình lên rửa sạch trái cây, một bên hỏi thăm, "Giang Giã, ngươi lần này xuống biển làm sao đi lâu như vậy? Có phải hay không gặp phải phiền phức gì?" Giang Giã một bên gặm trái cây, một bên đáp, "Là gặp chút phiền phức, bất quá đều bị ta giải quyết." Tiểu hồ ly nghe vậy, cũng liền triệt để yên tâm lại. Nó lại lấy ra một bình rượu trái cây, cho Giang Giã rót một chén. Cái này rượu trái cây cũng là gần nhất Hoa Quả Sơn mới sản phẩm. Chỗ lấy sẽ xuất hiện, hay là bởi vì Giang Giã phát hiện Hoa Quả Sơn phía trên rất nhiều trái cây ăn không hết, có thể hầu tử nhóm cũng không có muốn làm sao lợi dụng. Dứt khoát, Giang Giã liền dạy hầu tử nhóm cất rượu. Không nghĩ tới, hầu tử nhóm thật đúng là đối với cái này tràn đầy phấn khởi, mà lại nguyên một đám cũng đều là trời sinh cất rượu hảo thủ. Giang Giã thưởng thức một phen, phát hiện cái này mới ra mùi rượu nói đã 10 phần không tệ. Lập tức, Giang Giã phân phó nói, "Được rồi, ngươi cùng Giã Chư Yêu lại đi ngắt lấy một số trái cây đi, ta hai ngày nữa phải dùng, hiện tại ta muốn chuẩn bị tu luyện." Tiểu hồ ly gật đầu, cũng thì không lại quấy rầy Giang Giã, rời đi đạo phủ. Giang Giã ăn uống no đủ về sau, liền bắt đầu tu luyện. Chờ Giang Giã kết thúc tu luyện, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, tiểu hồ ly bọn họ đã góp nhặt không ít trái cây. Giang Giã biểu dương bọn họ một phen về sau, liền mang theo trái cây tiến nhập tế đàn không gian. Tế đàn không gian bên trong, chất đống Hà Bá thi thể của bọn hắn, cùng một số Giang Giã tại đáy biển thu thập kỳ chân dị bảo. Giang Giã đầu tiên là đem Hà Bá binh khí của bọn hắn tất cả đều thu thập đến một bên, chuẩn bị giữ lấy về sau lại dùng. Lại nhìn về phía Thái Cực tế đàn thời điểm, cái này tế đàn đã khôi phục được có thể hiến tế trạng thái, hắn thao túng những thứ này tế phẩm, chồng chất đặt ở trên tế đàn. Làm quang mang chói mắt sáng lên, Giang Giã ở trong lòng không ngừng mặc niệm, thần thông, ta muốn thần thông. Hiện tại Giang Giã vẫn cảm giác mình thủ đoạn có chút duy nhất, chờ mong lấy lần này hiến tế, có thể vì chính mình tăng trưởng một chút thủ đoạn, bất quá cũng không có chỉ định muốn cái gì thần thông. Thái Cực tế đàn quang mang rất nhanh tán đi, hiến tế hoàn thành. Tế đàn phía trên nằm là một bản mới tinh sổ. Giang Giã không kịp chờ đợi đem sổ cầm lên, phát hiện vậy mà thật là một môn thần thông, tên là Thận Lâu Huyễn Ảnh Thuật. Giang Giã vội vàng xem xét, rất nhanh hiểu được, cái này Thận Lâu Huyễn Ảnh Thuật là một môn biến ảo chi thuật, có thể biến hóa tự thân dung mạo. Biết được môn này thần thông hiệu dụng, Giang Giã thập phần vui vẻ, cảm giác lần này hiến tế lấy được đồ vật, hoàn toàn hợp chính mình tâm ý. A, cái này Thận Lâu Huyễn Ảnh Thuật mặc dù không cách nào làm đến thất thập nhị biến như vậy, trực tiếp biến hóa chính mình bề ngoài, nhưng cũng là 10 phần không tệ biến hóa chi pháp. Đối với mình tới nói, 10 phần hữu dụng. Bởi vì hắn biết, chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì đánh chết Hà Bá giải hồng nguyên nhân, tại phụ cận mảnh này hải vực bên trong đã bị Long Cung truy nã. Bởi vì cái này nguyên do, hắn trong khoảng thời gian này tại trong biển hoạt động, hết sức bất tiện, sợ đụng phải Long Cung yêu quái, bị đối phương nhận ra. Nhưng bây giờ đâu, chỉ cần mình học được Thận Lâu Huyễn Ảnh Thuật, biến ảo bề ngoài về sau, lại tiến vào trong biển hoạt động, lại có ai có thể nhận ra mình đâu? Tuy nói đó cũng không phải cái gì cao dài thần thông, không cách nào giấu giếm được mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều đối thủ, nhưng dùng để lừa gạt đồng dạng hải yêu là hoàn toàn đầy đủ. Chính mình biến ảo dung mạo, tại biển bên trong hành động, nhưng là dễ dàng hơn. Lúc này, Giang Giã liền không kịp chờ đợi học tập. Môn này thần thông cũng không sâu ảo, cho nên Giang Giã tu luyện ngược lại là không có gặp phải khó khăn gì, rất nhanh liền nhập môn. Trên người hắn, pháp lực bắt đầu mông lung, giống như là kết như băng ngưng kết. Có lúc ngưng kết thành đồ vật hình dạng, có lúc ngưng kết thành cái khác hầu tử hình dạng, xem ra mười phần rất thật. Như thế, hắn chuyên chú tu luyện cái môn này thần thông, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Tu luyện một tháng Giang Giã, hiện tại cũng tìm tòi đến một ít môn đạo, vừa tìm thấy đường. Hắn kết thúc tu luyện, đứng dậy, không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm chính mình tân thần thông. Giang Giã tâm niệm nhất động, trên người pháp lực bị khống chế, bị dẫn dắt chảy động. Rất nhanh liền đem toàn thân của hắn bao trùm, bắt đầu ngưng kết. Trong nháy mắt, Giang Giã nguyên bản bề ngoài biến mất không còn tăm tích, ngược lại thành một cái hải yêu bộ dáng. Mà cái này hải yêu, rõ ràng là lúc trước bị hắn giết chết giải hồng. Chương 39, mới hiến tế mạch suy nghĩ. Thanh đồng cổ kính. Giang Giã vùi đầu dò xét một phen thân thể của mình, phát hiện vậy mà cùng cái kia giải hồng giống như lúc, trong lòng hết sức hài lòng. Cái này Thận Lâu Huyễn Ảnh Thuật chính mình tu luyện tới trình độ này, liền đầy đủ lấy giả làm thật, mê hoặc địch nhân rồi. Không biết hết toàn nắm giữ về sau sẽ có hiệu quả như thế nào. Hắn lần nữa lắc mình biến hóa, lại biến thành Hà Bá dáng vẻ, đồng dạng rất thật. Cái này hai cái hải yêu đều là cùng Giang Giã sâu sắc tiếp xúc qua, Giang Giã đối với bọn hắn bề ngoài trí nhớ rất là sâu sắc. Kể từ đó, chính mình xuống lần nữa nhiều hơn thu thập tế phẩm sẽ phải dễ dàng hơn. Bất quá, Giang Giã cao hứng cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền bởi vì một chuyện khác phát sinh mà bị đánh gãy. Bởi vì hắn phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đã tu luyện một tháng, tế đàn đã khôi phục có thể hiến tế trạng thái. Nhưng lúc này chính mình trong tay lại không có bất kỳ vật gì có thể xem như tế phẩm. Giang Giã không khỏi ảo não, chính mình một tháng này quá chìm đắm tu luyện, đều quên thu thập tế phẩm. Làm sao bây giờ, muốn lập tức đi thu thập tế phẩm sao? Thế nhưng là cái này tế phẩm thu thập lên cũng không có nhanh như vậy à, ngắn thì 2-3 ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng đều không nhất định. Trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ lại đem tế đàn phơi lấy? Giang Giã thực tình không muốn lãng phí có thể hiến tế thời gian. Hắn lâm vào cháy bỏng bên trong. Có điều rất nhanh, đầu óc hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một ý kiến hay. Ta vì cái gì nhất định liền muốn dùng cái này thế giới đồ vật tới làm tế phẩm đâu? Trước đó thông qua hiến tế, không phải thu được không ít thần thông, công pháp sao? Ta tại sao không thử một chút, dùng những vật này đến hiến tế, nhìn xem có thể thành công hay không? Ý nghĩ này, Giang Giã kỳ thật lao đã sớm có, chỉ là không dám tùy tiện thí nghiệm mà thôi. Dù sao, theo góc độ khách quan tới nói, dùng hiến tế đi ra đồ vật lần nữa hiến tế, là một loại phạm vi hành động. Bởi vì cứ như vậy, chẳng phải là liền có thể vô hạn hiến tế rồi? Mỗi một lần hiến tế đi ra đồ vật, chính mình học được về sau, lần nữa tiến hành thu về, đổi bước phát triển mới đồ vật, cái này không cần lại đi thu thập tế phẩm. Bất quá bây giờ, chính mình dứt khoát không tế phẩm có thể hiến tế, không bằng thì đi thử một chút. Muốn đến coi như thất bại, cũng nhiều lắm thì hiến tế không thành công, sẽ không có chuyện gì. Giang Giã lúc này bắt đầu keo kiệt móc tìm, đem trước đó lấy được thông thiên tam đồ, phích lịch quân pháp, lôi điện thân pháp, cùng mới lấy được Thận Lâu Huyễn Ảnh Thuật để lên tế đàn, chuẩn bị giao dịch. Những thứ này thần thông công pháp, tuy nhiên có một ít hắn còn không có triệt để trường khống, nhưng không có nắm giữ bộ phận, cũng đã bị hắn một mực nhớ kỹ. Dù là đem ghi chép công pháp vận dẫn hiến tế, cũng không có vấn đề gì. Hắn đem những công pháp này để lên, chợt tâm tình tâm thần bất định ngợi. Nhưng là, lần này hiến tế kết quả, lại làm cho Giang Giã thất vọng. Bởi vì những công pháp này để lên tế đàn về sau, tế phẩm không phản ứng chút nào, duy trì nguyên bản ánh sáng. Hiển nhiên không có tiến vào hiến tế trạng thái. Xem ra, cầm bị hiến tế đi ra đồ vật hiến tế, là không thể thực hiện được. Giang Giã tuy nhiên thất vọng, nhưng cũng sẽ không thương tâm. Bởi vì hắn vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ bất quá muốn xem thử một chút thôi. Hắn lần nữa suy tư, đi chỗ nào tìm tế phẩm sự tình. Nhìn lấy tế đàn phía trên mấy quyển thần thông công pháp, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, có cái mới mạch suy nghĩ. Bản thân sở học thần thông bên trong, ngoại trừ thông qua hiến tế đi ra, không phải còn có một thứ cầu mệnh thuật sao? Cái này cầu mệnh thuật thế nhưng là Lao Xích Khảo Mã Hầu giáo sư, muốn là dùng để hiến tế, nói không chừng có thể thành công đâu. Cái này thế giới thần thông, muốn đến có thể hiến tế thành công a. Giang Dã lúc này tìm tới một cái ngọc giản, bắt đầu dựa theo trí nhớ, đem cầu mệnh thuật nội dung khắc vào trong đó. Khắc quá trình bên trong, hắn 10 phần cẩn thận, sợ nội dung có chỗ sai lầm. Bởi vì như vậy vừa đến, cũng có thể dẫn đến hiến tế không thành công. Làm hắn đem ngọc giản khắc xong, đặt ở trên tế đàn lập tức bắt đầu tỏa sáng. Thành công. Giang Dã kinh hỉ, chợt lòng tràn đầy mong ngợi. Tế đàn quang mang rất nhanh biến mất, một mặt nhìn lấy có chút tàn phá thanh đồng kính nằm ở bên trên. Giang Dã lúc này tiến lên, đem thanh đồng kính cầm nhập ở trong tay. Đã thấy thanh đồng kính là một cái bồ phiến kiểu dáng, toàn thân hiện ra màu xanh đồng màu xanh, ố vàng mặt kính ngược lại là có thể rõ ràng chiếu rọi bộ dáng của mình. Giang Dã tại cầm trên tay mặt thấy được Hạo Nguyệt kính ba cái chữ nhỏ. Đây cũng là đến từ cái nào cái thế giới? Giang Dã lật xem tấm gương, tự nhủ, cái này thái cực tế đàn hiến tế đi ra, bình thường đều là một thế giới khác đồ vật, nhưng là trong ấn tượng của hắn, cũng không có liên quan tới mặt này Hạo Nguyệt kính tin tức. Đối với cái này, Giang Dã cũng là không quá kỳ quái, dù sao mình tiếp xúc thế giới có hạn, cũng không phải là sở hữu thế giới đều hiểu rõ. Nói không chừng cái này Hạo Nguyệt kính cũng là theo cái nào đó chính mình không biết thế giới tới, lại hoặc là đến từ tự mình biết thế giới, nhưng là không biết đồ vật. Căn cứ trước kia hiến tế quy luật, hiến tế đi ra đồ vật sẽ không thấp hơn tế phẩm giá trị. Cầu mệnh thuật tại một số phương diện tới nói có cực chỗ độc đáo của nó, muốn đến cái này nhìn như phổ thông Hạo Nguyệt kính, khẳng định là có cái gì không tầm thường tác dụng. Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến, pháp khí loại vật này là cần tích huyết nhật chủ mới có thể sử dụng. Muốn đến nơi này, hắn lúc này đâm rách ngón tay của mình, nhỏ một giọt huyết dịch tại mặt kính phía trên. Chuyện thần kỳ phát sinh, mặt kính giống như là mặt nước một dạng, vậy mà nuốt sống Giang Dã huyết dịch. Hắn phong cách cổ xưa ảm đạm mặt kính, cũng bắt đầu tỏa sáng ấm áp màu trắng qua mang, dường như theo trong ngủ mê tỉnh lại. Giang Dã cảm nhận được, trong đầu của mình thêm ra một cỗ tin tức. Nguồn tin tức này, kỳ thật chính là mình cùng cái này Hạo Nguyệt kính liên hệ, biểu thị đã nhận chủ thành công. Kể từ đó, liên quan tới Hạo Nguyệt kính năng lực, hắn tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Hắn tâm niệm nhất động, Hạo Nguyệt kính lơ lửng, kính đối mặt với một cái phương hướng, bắn ra hình trụ tròn quang mang. Vâng, quang mang đánh trúng tại tế đàn không gian bên trong, cũng không có tạo thành cái gì phá hư, nhưng Giang Dã lại thiết thực cảm nhận được trong đó lực lượng, rất là lợi hại. Không tệ không tệ à, ta bất quá phát huy tấm gương này mười lực lượng, liền có dạng này hiệu quả. Nếu là toàn lực thôi động, đánh vào luyện thần phản hư tầng thứ trên người địch nhân, không nói lập tức mất mạng, cũng đầy đủ hắn uống một bình. Có điều, đây vẫn chỉ là Hạo Nguyệt kính năng lực một trong. Giang Dã tâm niệm lại cử động, Hạo Nguyệt kính mặt kính lần nữa phát ra quang mang. Lần này quang mang lại không còn là hình trụ tròn, giống như là dòng nước đồng dạng, ngưng tụ thành một cái không lớn không nhỏ lồng ánh sáng, rơi vào Giang Dã trên thân. Giang Dã bị lồng ánh sáng một mực hộ ở trong đó, xem ra không thể phá vỡ. Đây chính là Hạo Nguyệt kính một cái khác năng lực, hiển hóa lồng ánh sáng tiến hành phòng ngự. Có thể công có thể thủ, công thủ gồm nhiều mặt, không tệ pháp bảo. Giang Dã từ đáy lòng hài lòng. Dù sao, lần này dùng để hiến tế đồ vật, là mình đã học xong cậu mệnh thuật. Loại vật này, kỳ thật đối mình đã không có bao nhiêu giá trị. Lại đổi lấy Hạo Nguyệt kính bảo bối như vậy, bất kể nói thế nào, đều là kiếm lời là ra. Thú hổ, đây là Giang Dã kiện thứ nhất pháp khí. Mặc dù là một kiện pháp khí, nhưng lại vì Giang Dã tăng thêm hai loại mới thủ đoạn. Kỳ diệu nhất chính là, Giang Dã cũng là vừa vặn mới phát hiện, tấm gương này lại còn có loại thứ ba mê nguyên tác dụng, có thể cải biến người sử dụng bề ngoài trạng thái, đạt tới mê hoặc địch nhân tác dụng. Hắn tâm niệm nhất động, Hạo Nguyệt kính lần nữa phát ra một đoàn quang mang, rơi vào trên người. Sau một khắc, Giang Dã thân thể lập tức biến hóa, đã mất đi nguyên bản bề ngoài, biến đến cùng quanh thân hoàn cảnh giống như lúc, tựa như là ẩn thân. Kể từ đó, chính mình liền có thêm ba loại thủ đoạn. Tuy nói cái này loại thứ ba thủ đoạn, cùng trước đây không lâu học được Thận Lâu Huyễn Ảnh thuật có chút cùng loại, nhưng là cả hai lại cũng không lặp lại. Bởi vì Thận Lâu Huyễn Ảnh thuật tuy nhiên có thể biến hóa ngoại hình, nhưng bởi vì cái này thần thông bản thân cũng không sâu ảo, cho nên vẫn có một ít sơ hở. Những sơ hở này, có lẽ phổ thông địch nhân không phát hiện được, nhưng hơi có chút bản lãnh, liền có thể phát giác. Nhưng là có cái này Hạo Nguyệt kính, cả hai hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau, mê hoặc cùng ẩn tàng hiệu quả, lập tức tăng lên rất nhiều. Chương 40, cái gì? Ngươi muốn chủ động đi tập kích Hồn Thế Ma Vương? Giang Dã hiện tại rất muốn thí nghiệm một chút, cái này Thận Lâu Huyễn Ảnh thuật cùng Hạo Nguyệt kính cả hai kết hợp hiệu quả. Bất quá bây giờ, hắn chợt nhớ tới, mình đã bế quan một tháng rất dài, bên ngoài không biết là tình huống như thế nào, chính mình còn đến đi ra xem một chút mới được. Muốn là chuyện gì xảy ra mình lại không biết, vậy nhưng liền phiền toái. Sau đó, Giang Dã kềm chế thầm nghĩ muốn thí nghiệm xúc động, tâm niệm nhất động, ý thức thì thối lui ra khỏi tế đàn không gian, trở về thân thể. Giang Dã đi ra độc phủ, liền nhìn đến tiểu hồ ly đang cùng Dã Trư chiến đấu. Chiến đấu tình huống cũng để cho Giang Dã có chút giật mình. Hắn nhớ đến mấy tháng trước, cũng thấy qua tiểu hồ ly cùng Dã Trư chiến đấu, khi đó tiểu hồ ly còn không phải Dã Trư đối thủ, bị đối phương áp chế. Nhưng là hiện tại, cả hai đã là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu hồ ly tiến bộ có thể xưng thần tốc, tuy nhiên hình thể vẫn như cũ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tốc độ lại tiến rất xa. Cho nên, cho dù là lực lượng không làm gì được Dã Trư yêu, nhưng lại có thể bằng vào linh hoạt tốc độ, nhẹ nhõm né tránh Dã Trư yêu tiến công, làm đến Dã Trư yêu đối với nó không thể làm gì. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến Giang Dã xuất quan, liền lập tức kết thúc chiến đấu. Dã Trư mệnh bất lực hành lễ, trực tiếp bày ra ngã trên mặt đất. Không có cách, tiểu hồ ly này vì tăng cao thực lực, mỗi ngày tìm hắn chiến đấu, hắn chỉ có thể làm thành bồi luyện. Dù sao cái này Hoa Quả Sơn phía trên, trừ mình ra, cũng không có cái khác yêu quái chịu cùng tiểu hồ ly đối luyện. Tiểu hồ ly thì là lanh lợi, đi vào Giang Dã trước mặt. Giang Dã hỏi thăm, ta tu luyện trong khoảng thời gian này, Hỗn Thế Ma Vương có hay không tới xâm chiếm Hoa Quả Sơn? Tiểu hồ ly lắc đầu, Hỗn Thế Ma Vương không có tới Hoa Quả Sơn, bất quá ta nghe Tiểu Hương Tiêu nói, bọn họ dò thăm tin tức mới, Hỗn Thế Ma Vương đi chinh phạt cái khác các động yêu vương. Tại tiểu hồ ly xem ra, đây là Hỗn Thế Ma Vương sợ Hoa Quả Sơn, cho nên đổi mục tiêu. Nhưng Giang Dã nghe xong, lại là biến sắc, ý thức được sự tình không đơn giản. Hắn biết, Hỗn Thế Ma Vương chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Hoa Quả Sơn. Nhưng hắn bây giờ lại bắt đầu chinh phạt cái khác đạo phủ, có phải hay không dự định thu phục càng nhiều đại yêu, chỉnh hợp lực lượng về sau, lại đến Hoa Quả Sơn. Nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong cũng không có chuyện như thế, nhưng bây giờ chính mình xuất hiện ở nơi này, trình độ nhất định khẳng định cải biến nguyên nội dung cốt truyện. Giang Dã cũng không dám hứa chắc. Hắn cảm thấy, chính mình phải đi cùng lão hầu nhóm nhắc nhở một chút mới được. Sau đó, hắn đối Dã Chư Yêu phân phó nói, "Đi, chúng ta đi Thủy Liêm động một chuyến." Dã Chư Yêu tại không có nghỉ ngơi một hồi, nghe được lại phải làm việc nhì, cũng chỉ có thể đứng dậy. Mang theo Giang Dã cùng tiểu hồ ly hướng về Thủy Liêm động tiến đến. Rất mau tới đến Thủy Liêm động trước, lại phát hiện một đám tiểu hầu tử đã không lại cần cù chăm chỉ luyện võ, vậy mà đều đang ngủ, chơi đùa chơi đùa. Dù là có mấy cái còn tại luyện tập, xem ra cũng là bề bại, không có tinh thần. Giang Dã lúc đến nơi này, liền nghe đến có mấy con khỉ một bên thôi nắng, còn vừa đang nghị luận, à, không có gặp nguy hiểm thời gian cũng là dễ chịu. Chúng ta trước kia vì đối phó cái kia Hỗn Thế Ma Vương, còn phải mỗi ngày vất vả cần cù luyện võ. Hiện tại Hỗn Thế Ma Vương sợ chúng ta, cũng sẽ không cần luyện. Cái kia Hỗn Thế Ma Vương cũng là bị chúng ta đánh sợ, đều đi tiến công cái khác yêu quái. Về sau lại cũng không cần lo lắng. Nghe đến mấy câu này, Giang Dã mi đầu nhíu chặt hơn. Đám này tiểu hầu tử, khẳng định là nghe được Hỗn Thế Ma Vương tấn công cái khác yêu động tin tức, coi là đối phương không còn dám đến Hoa Quả Sơn, mới buông lòng như vậy. Trên thực tế, Hỗn Thế Ma Vương rất có thể là tại nín đại chiêu đâu. Hoa Quả Sơn chúng khỉ thực lực, nếu chỉ bảo trì tại loại trình độ này, không có tiến bộ lời nói. Chờ Hỗn Thế Ma Vương chỉnh hợp cái khác động phủ thành công, lại đến tấn công Hoa Quả Sơn, còn như thế nào ngăn cản? Đến lúc đó, Hoa Quả Sơn chẳng phải là thương vong thảm trọng. Hắn cũng không cắt đứt tiểu hầu tử nhóm, mà chính là trực tiếp hướng về Lao Xích Khảo Mã Hầu vị trí đi đến, chuẩn bị trước cùng Lao Xích Khảo Mã Hầu nói một chút. Lúc này, Lao Xích Khảo Mã Hầu cũng là nằm tại cùng một chỗ trên tảng đá lớn, vẻ mặt phơi nắng. "Lao Hầu, nhanh chớ ngủ." Giang Dã thanh âm trực tiếp đem đắm chìm trong mộng đẹp Lao Xích Khảo Mã Hầu bừng tỉnh. Hắn vốn định nổi giận, thấy là Giang Dã đang gọi mình, lúc này mới tiêu hỏa. Bất quá như cũ còn buồn ngủ, "Giang Dã, ngươi gọi ta làm cái gì?" Giang Dã ngữ khí ngưng trọng nói, "Hiện tại tiểu hầu tử nhóm đều quá lười biếng, nếu là Hỗn Thế Ma Vương lại đến tiến công, Hoa Quả Sơn nên như thế nào ngăn cản?" Nghe nói như thế, Lao Xích Khảo Mã Hầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái kia Hỗn Thế Ma Vương không phải đi tấn công cái khác yêu quái sao, làm sao còn sẽ tới Hoa Quả Sơn? Giang Dã lắc đầu nói, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Hoa Quả Sơn, nói không chừng hiện tại là tại chỉnh hợp cái khác yêu tộc thế lực, chờ lớn mạnh về sau lại đến đối với chúng ta độc thủ. Hiện tại tiểu hầu tử nhóm hoàn toàn từ bỏ tu luyện, nếu là hắn lại đến tiến công, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Nghe nói như thế, Lao Hầu sững sờ, trên mặt buồn ngủ cũng nhanh chóng rút đi. Hắn cũng đã hiểu, Giang Dã nói tới là chuyện trọng yếu phi thường. Giang Dã gặp hắn trầm tư, liền tiếp tục nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp, một lần nữa điều động đến bọn hắn đối tu luyện tính tích cực mới được. Lao Xích Hào Mã Hầu cũng là gật đầu, đối Giang Dã nói ra, ta cũng cảm thấy cần phải làm như thế, bất quá chuyện này cần phải giao cho ngươi đến mới được. Lời vừa nói ra, Giang Dã không khỏi sững sờ. Cái này Lao Hầu, làm sao chuyện gì đều để cho mình đến? Loại sự tình này quan Hoa Quả Sơn tồn vong đại sự, hắn vậy mà đều không để ý. Lao Hầu cũng nhìn ra Giang Dã nghi hoặc, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là cái Lao Hầu, tại Bạch Mao Mã Hầu bên trong còn nói lên được mấy câu, nhưng là muốn ta huy động toàn bộ bầy khỉ, bọn họ cũng sẽ không nghe ta. Ngươi vì Hoa Quả Sơn làm lớn như vậy công hiến, tiểu hầu tử nhóm đã sớm duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi tới làm chuyện này mới có thể bảo chứng thành công. Ngươi không muốn suốt ngày không có chuyện thì hướng mặt ngoài chạy, thật tốt đợi tại Hoa Quả Sơn đi, thế giới bên ngoài có thể không an toàn. Được rồi, cứ như vậy, ta tiếp tục ngủ. Nói xong lời này, Lao Xích Khảo Mã Hầu xoay người nằm xuống, lại ngáy lên. Thấy thế, Giang Dã không khỏi hoảng hốt. Cái này Lao Xích Khảo Mã Hầu, chính mình cũng nói đến nước này, hắn lại còn như thế không thèm để ý. Chẳng lẽ lại cái này lão hầu tâm lý, Hoa Quả Sơn tồn vong căn bản không trọng yếu. Giang Dã suy tư một phen, đột nhiên minh bạch tới, Lao Xích Khảo Mã Hầu là cái gì tâm tính. Hắn có lẽ đã sớm biết, Hỗn Thế Ma Vương đi tấn công cái khác yêu vương động phủ mục đích là cái gì. Chỉ là đối mặt lười biếng tiểu hầu tử nhóm, hắn cũng không có biện pháp gì, dù sao hắn không phải Hoa Quả Sơn hầu vương. Dù là tại bầy khỉ bên trong địa vị không thấp, nhưng cũng không có đến có thể động viên toàn bộ bầy khỉ cấp độ. Cho nên chỉ có thể hắn nỗ lực ngủ. So sánh với, chính mình gần nhất cho tiểu hầu tử nhóm truyền thụ bản lĩnh, còn tại nên chiến thủy tạng động bên trong hiển lộ tài năng, tại tiểu hầu tử nhóm trong lòng địa vị, thậm chí đã vượt qua hắn. Ngược lại là càng thích hợp đi huy động tiểu hầu tử nhóm. Giang Dã hiểu được điểm này, cũng liền không thế nào nghi ngờ. Bất quá, nhìn lấy trên tảng đá lần nữa lâm vào mặt nước Lao Xích Khảo Mã Hầu, hắn như cũng không có cứ như vậy buông tha, mà chính là lần nữa kêu lên, "Vậy ngươi cũng chớ ngủ, ta đã có kế hoạch. Đã cái kia Hỗn Thế Ma Vương bây giờ còn đang chuẩn bị giai đoạn, chúng ta không bằng chủ động xuất kích, đánh hắn trở tay không kịp. Tại hắn còn không có cường đại lên trước đó, lần nữa đi đả kích hắn, thẳng đến hắn không gượng dậy nổi đến." Cái này vừa nói, Lao Xích Khảo Mã Hầu lập tức thì theo trạng thái ngủ bên trong giật mình tỉnh lại, cả kinh kêu lên, cái gì, ngươi muốn chủ động đi tập kích hôn thế ma vương? Chương 41, giang dã hy vọng, thừa cơ giải quyết thai hoàng ẩm. Tại Lao Xích Hảo Mã Hầu xem ra, Hoa Quả Sơn có thể đem hôn thế ma vương cản ở bên ngoài, bảo toàn tự thân liền đã không tệ. Nếu là tiến đến chủ động tiến công, cái tiếp nhưng là khác rồi, tiến công có thể so sánh phòng thủ khó nhiều. Giang Dã trịnh trọng gật gật đầu, cho nên vì phòng ngừa Hoa Quả Sơn chống rông thời khắc bị cái khác yêu quái xâm lấn, liền cần ngươi đến chấn thủ Hoa Quả Sơn. Nhìn đến Giang Dã thật tình như thế, Lao Xích Hảo Mã Hầu lần nữa trầm tư. Hắn đột nhiên cảm giác được, Giang Dã ý nghĩ này cũng là vẫn có thể xem là một cái lương sách. Dù sao hồn thế ma vương bọn họ sớm muộn sẽ đến, ra tay trước còn có thể chiếm cứ tiên cơ. Hắn khẳng định nghĩ không ra, Hoa Quả Sơn sẽ có lá gan chủ động tiến công thủy tạm động. Không thể không bội phục, Giang Dã biện pháp này rất có thể được. Sau đó hắn cũng ngủ, đứng dậy đối Giang Dã nói ra, vậy thì tốt, chúng ta hiện tại đi chuẩn bị ngay đi. Sau đó, Lao Xích Hào Mã Hầu bắt đầu đối Hoa Quả Sơn kêu to lên, tiểu hầu tử nhóm, đều đừng ngủ, nhanh đứng lên tiếp tục thao luyện. Lại không tăng cao thực lực, Hoa Quả Sơn liền bị yêu quái chiếm đoạt. Đây cũng không phải là ta nói, đây là Giang Dã nói. Chúng khỉ nghe được lão hầu, nguyên bản không thèm để ý, căn bản không nguyện ý tin tưởng. Nhưng khi bọn hắn nghe được, lời này là Giang Dã nói, nguyên một đám ảo ảo trịnh trọng lên. Chính như Lao Xích Hào Mã Hầu nói, Giang Dã tại trong lòng của bọn hắn, địa vị phi thường cao, bọn họ đối Giang Dã nói lời, xưa nay sẽ không hoài nghi. Đã Giang Dã đều nói như vậy, khẳng định thì là thật. Sau đó, bọn họ ào ào chỉnh trọng lên, tìm đến gậy gỗ cùng vũ khí, một lần nữa diễn luyện. Giang Dã bên này cũng không có cùng Lao Xích Hào Mã Hầu cùng một chỗ hành động, mà chính là tìm tới hai cái thông tí biên hầu, đối bọn hắn nói ra, hôn thế ma vương rất có thể lại đến tập kích Hoa Quả Sơn, chúng ta phải thừa dịp lấy bọn hắn còn đang tấn công cái khác yêu quái, chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nghe vậy, hai cái thông tí viên hầu đều là kinh ngạc. Tiểu thông tí viên hầu nghi ngờ nói, không thể nào, bọn họ lần trước bị chúng ta đánh thảm như vậy, còn có gan tới. Lao thông tí viên hầu nghĩ nghĩ, lại nói, Giang Dã nói rất có lý, bất kể nói thế nào, Hoa Quả Sơn cùng thủy tạm động thủ đã kết rồi. Lưu lấy bọn hắn thủy chung là cái mầm hoa lớn, không bằng thừa cơ giải quyết hết. Tiểu thông tí viên hầu nghe được lão thông tí viên hầu, cũng như có điều suy nghĩ lên. Hắn rất nhanh minh bạch Giang Dã kế hoạch này khả thi, lập tức nói, Giang Dã ngươi nói đi, muốn ta thế nào làm? Giang Dã nói ra, lần này tiến công thủy tạm động là bí mật hành động, không thể dòng chống khua chiêng đi qua, miễn cho bị bọn họ sớm phát hiện. Chúng ta chỉ đem Hoa Quả Sơn tinh anh đi qua, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Các ngươi hiện tại thì giúp ta tổ chức đội ngũ đi. Hai cái thông tí viên hầu đều là gật đầu, nhanh đi chuẩn bị. Giang Dã đi vào Uy Phong hầu bên này, tìm tới lao đại của bọn hắn, nói rõ với hắn kế hoạch của mình, phân phó, ngươi phái hai cánh tay chân nhanh Uy Phong hầu, đi trước thủy tạm động bên kia dò xét tra một chút tình huống, thuận tiện chúng ta hành động. Uy Phong hầu lao đại cũng lập tức tiến đến an bài. Như thế, tại Giang Dã huy động dưới, nguyên bản rời rạc lười biếng bầy khỉ, đều lần nữa lâm vào tình trạng khẩn trương bên trong, toàn bộ Hoa Quả Sơn đều bởi vậy động viên. Nửa canh giờ không đến, hai cái thông tí viên hầu thì tổ thành lập xong được một chi tinh anh đội ngũ. Chi đội ngũ này đi qua bọn họ tỉ mỉ chọn lựa, hết thảy chỉ có mười mấy con khỉ. Tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng những thứ này hầu tử là hàng ngàn con tiểu hầu tử bên trong tinh anh, so tiểu thông tí viên hầu cũng không kém bao nhiêu. Nghe được muốn đi tiến công thủy tạm động, bọn họ không chỉ có không sợ, ngược lại hết sức kích động. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể theo Giang Dã đi làm đại sự tình, cái này bản thân liền là một kiện quang minh sự tình. Huống chi lần này vẫn là đi tiến công thủy tạm động, Hoa Quả Sơn địch nhân đâu? Giang Dã gặp hầu tử đều đủ, cũng không trì hoãn, lập tức mang theo đám này hầu tử, còn có Dã Chư Yêu cùng tiểu hồ ly, rời đi Hoa Quả Sơn, hướng về cái khác Khảm Nguyên Sơn phương hướng tiến lên. Vì để tránh cho sự tình tiết lộ, hắn cũng không có giống chống thua chiêng, mà chính là bí mật tiến hành. Như thế, hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ đến Khảm Nguyên Sơn phụ cận. Giang Dã bỗng nhiên phân phó, trước tại chỗ chờ lệnh. Chợt đi vào ngọn cây, bắt đầu triệu hoán trước đó phái tới Uy Phong hầu. Rất nhanh, Uy Phong hầu liền tới đến trước mặt hắn. Giang Dã hỏi, thế nào, bên này tình huống như thế nào? Uy Phong hầu, cái kia hôn thế ma vương cũng không ở trên núi, hắn mang đi Khảm Nguyên Sơn đại bộ phận yêu quái, đi tấn công cái khác yêu động. Lời vừa nói ra, chúng thì đều là hoan hỉ. Hôn thế ma vương không tại, vậy coi như dễ làm nhiều. Giang Dã quả thật là liệu sự như thần, cái kia hôn thế ma vương làm sao có thể nghĩ đến, hắn đang tấn công cái khác yêu động thời điểm, Hoa Quả Sơn hầu tử sẽ đến tập kích động phủ của hắn. Chúng thì đều kích động lên, không kịp chờ đợi muốn tấn công thủy tạm động. Giang Dã cũng không có trì hoãn, biết được hôn thế ma vương không tại, lập tức đối chúng thì hạ lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, chúng ta trước tiên đem thủy tạm động cầm xuống. Dã Chư Yêu, ngươi ở phía trước trên mặt đường. Dã Chư Yêu bản chính là chỗ này yêu quái, đối với tiến về thủy tạm động đường tự nhiên vô cùng quen thuộc. Hắn thấy, không có hồn thế ma vương thủy tạm động, căn bản thì không có sức chiến đấu gì. Dù là còn lại một số đại yêu, đối với mình đến nói không có uy hiếp chút nào. Dã Chư Yêu thu đến Giang Dã mệnh lệnh cũng không có cự tuyệt, quả quyết bắt đầu dẫn đường. Hắn tuy nhiên muốn là hồn thế ma vương thủ hạ yêu quái, nhưng bây giờ đã sớm biến thành Giang Dã tọa kỵ. Trước kia hắn đối hiệu chung Giang Dã chuyện này, trong lòng có chút mâu thuẫn. Nhưng đi qua cùng Giang Dã thời gian dài tiếp xúc, nhìn đến Giang Dã cường đại, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình theo Giang Dã lăn lộn, có lẽ có tiền đồ hơn. Chúng khỉ tăng thêm tốc độ, tại trong rừng cây lui được lên. Trên đường cũng phát hiện một số tuần tra yêu quái, bọn họ phát hiện Giang Dã chờ khỉ đến, đều là quá sợ hãi, muốn báo tin. Nhưng còn không có tới kịp há miệng, liền bị một đám hầu tử nhanh nhẹn giải quyết hết. Chúng khỉ tại Giang Dã chỉ huy dưới, giống như là một đầu không gì không phá lưỡi dao sắc bén, thẳng hướng thủy tạm động. Bọn họ một đường mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh liền đến thủy tạm động tiến. Cái này thủy tạm động, nhưng thật ra là một cái to lớn hang động, rộng cao đều là mấy chục mét, cùng thủy liêm động ngược lại là một cái loại hình. Chỉ bất quá ngoài động không có một mảng cỏ, mùi thối ngút trời, cùng thủy liêm động phong cảnh hoàn toàn là hai thái cực. Lúc này, đang có hai cái yêu quái canh giữ ở ngoài động đây. Chỉ bất quá cái này hai cái yêu quái đều là mơ mơ màng màng, không giống như là tại giữ cửa, ngược lại là tại ngủ gần. Bọn họ thậm chí còn không có tỉnh lại, liền bị hầu tử giải quyết. Thấy thế, Giang Dã càng thêm khẳng định, hôn thế ma vương không trong động, bằng không bọn hắn phòng thủ há sẽ buông lòng như vậy. Giang Dã tiếp tục thấp giọng hạ lệnh, giết đi vào, đem trong động chỗ có yêu quái đều giải quyết hết, chỉ lưu một người sống. Nghe vậy, chúng thì lập tức giết đi vào. Vào động xem xét, phát hiện chỉ có mấy chục con yêu quái, nguyên một đám thực lực đều không mạnh, lúc này chính đang ăn uống. Bọn họ đột nhiên nhìn đến Giang Dã chờ hầu tử tiến đến, trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. Chuyện gì xảy ra, chúng ta trong động ở đâu ra hầu tử? Khi bọn hắn ý thức được, đám này hầu tử là đến tập kích thủy tạm động, đều người đã ở hiểm cảnh. Giống. Ngao. Thủy tạm động bên trong vang lên một trận dậy đặc tiếng kêu thảm thiết, chúng khỉ hai ba lần liền giải quyết những thứ này lưu thủ yêu quái, sau cùng chỉ còn lại có một cái. Giang Dã đem yêu quái thi thể đều thu nhập tế đàn không gian, chợt đối chúng khỉ phân phó, nhìn xem cái này trong động có không có vật gì tốt, đều toàn bộ thu thập tới, đừng cho hồn thế ma vương lưu lại. Chúng khỉ theo lời bắt đầu tìm tòi. Giang Dã thì là đi vào cái kia còn sót lại một cái yêu quái trước mặt, hỏi, hồn thế ma vương là ở phương hướng nào? Chương 42, nhiều như vậy chiến lợi phẩm đều là của ta. Bị Giang Dã bắt lấy yêu quái kia nhìn đến chính mình đồng bạn bị tàn nhẫn sát hại, lúc này đã sợ vỡ mật. Đối mặt Giang Dã hỏi thăm, căn bản không dám có nửa phần do dự, lập tức chỉ rõ phương hướng. Giang Dã đối mấy cái uy phong hầu phân phó, nhanh đi nhìn lấy cái hướng kia, nếu là hồn thế ma vương trở về, lập tức trở về đến bẩm báo. Hắn không thể không phòng phong cách, nếu là lúc này hồn thế ma vương trở về, đem chính mình chắn trong động, vậy coi như là bắt rùa trong hũ. Mấy cái uy phong hầu lập tức đi. Lúc này, tiến đến tìm kiếm đồ vật bảy khỉ cũng đều trở về, đều là thu hoạch không nhỏ. Bọn họ hoặc là mang về binh khí, dược thảo, loại hình chất bảo, đưa đến Giang Dã trước mặt. Giang Dã xem xét, giá trị cũng đều là không ít, đối yêu quái kia hỏi, những thứ này cũng là hôn thế ma vương toàn bộ gia sản. Yêu quái kia đáp, đây đều là hắn mấy ngày gần đây nhất tấn công cái khác yêu động, tịch thu được chiến lợi phẩm. Giang Dã cười nói, nhiều như vậy chiến lợi phẩm đều là của ta. Hắn vung tay lên, đem những chiến lợi phẩm này đều cho thu nhập tế đàn không gian. Lúc này, lão thông tí viên hầu bẩm báo nói, Giang Dã, trong động còn phát hiện không ít yêu quái, đều bị nhốt tại trong lồng giam, nói là bị hồn thế ma vương trộm tới cái khác yêu động yêu quái. Muốn hay không cũng xử lý. Giang Dã nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không cần, đem bọn hắn cũng mang về hòa quả sơn đi. Sau đó, trong động rất nhanh lại bị đuổi ra một nhóm yêu quái, đều là vết thương chồng chất, mười phần thê thảm. Giang Dã hạ lệnh, nơi đây không nên lưu thêm, chúng ta mau trở lại hòa quả sơn đi. Chúng thì áp lấy một đám yêu quái, lúc này ra thủy tạm động, hướng về hòa quả sơn trở về. Thế mà, Giang Dã bọn họ vừa rời đi thủy tạm động, còn chưa kịp rời đi Khảm Nguyên Sơn. Chợt phát hiện, phía trước lùm cây một trận cấp tốc run run, một đạo giống như là đại giống như hòn đá thân ảnh thoát ra, hướng về một phương hướng cấp tốc phi nước đại. Chớp mắt thì biến mất tại trong mắt. Không tốt, nhanh ngăn lại nó. Chúng khỉ đều là kinh ngạc, chợt đều bối rối. Bọn họ đều nhìn ra, đạo thân ảnh này chính là một đầu yêu thú. Mà đầu này yêu thú chạy trốn địa phương, rõ ràng là hôn thế ma vương bọn họ rời đi địa phương. Tiểu thông tí viên hầu gấp đến độ vào đầu bứt tai, đối Giang Dã nói ra, Giang Dã, đầu kia yêu thú tựa như là đi cho hôn thế ma vương mật báo. Lao thông tí viên hầu cũng là lập tức hỏi thăm Giang Dã, có muốn hay không ta đuổi theo giết? Phải biết bọn họ lần này Khả Nguyên Sơn chuyến đi là bí mật hành động, trừ mình ra cùng Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử bên ngoài, không có ý định để bất luận kẻ nào biết. Dù là hiện tại mình đã cướp sạch thủy tạm động, chờ hôn thế ma vương trở về thời điểm, cũng sẽ không biết là ai làm. Nhưng nếu là có yêu quái đi bẩm báo hắn, vậy liền không đồng dạng. Chúng khỉ đều muốn đuổi theo giết đầu này yêu thú, che giấu hành tung của mình. Ai ngờ Giang Dã nghe nói như thế về sau, vậy mà cũng không có lập tức đồng ý, ngược lại suy tư. Hắn suy tư một chút, đột nhiên trong lòng hơi động, đối lao thông tí viên hầu lắc đầu, không sao, thả hắn đi chính là. Nghe nói như thế, chúng khỉ đều là hoảng hốt, không hiểu Giang Dã cách làm. Lao thông tí viên hầu nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại cứ như vậy để hắn đi cho hồn thế ma vương báo tin? Giang Dã cười hắc hắc, nói ra, ta lại nghĩ tới một cái kế hoạch, có lẽ có thể lại tính kế hồn thế ma vương một thành. Lời vừa nói ra, chúng khỉ lập tức ngạc nhiên lên. Chắc không được Giang Dã nguyện ý thả đầu này yêu thú rời đi, nguyên lai là đã có mới mưu kế. Lao thông tí viên hầu lộ ra rất là ngạc nhiên, do hỏi, kế hoạch gì? Giang Dã, ngươi cảm thấy yêu quái kia đi mật báo về sau, hôn thế ma vương sẽ làm thế nào? Chúng khỉ một phen suy tư, tiểu thông tí viên hầu nhanh nhất trả lời, hắn khẳng định sẽ giận tí mặt, để xuống ngay tại làm sự tình, liều lĩnh trở về thủy tạm động đến. Muốn là chúng ta thủy liêm động bị tập kích, ta khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Cái khác hầu tử đều là đồng ý. Giang Dã gật đầu, nói, hắn trở về thủy tạm động, kể từ đó, hắn thì không thể không từ bỏ chính đang làm ra sự tình. Tương đương với đánh tới một nửa chạy trốn. Cứ như vậy, ta thì có cơ hội đi hắn tấn công cái kia một chỗ đạo phủ, cùng cái kia trong động phủ yêu vương hiệp thương liên hợp, cùng một chỗ đối phó hôn thế ma vương. Chúng khỉ cái này mới biết được Giang Dã dụng ý bất quá, tiểu hồ ly có chút lo lắng nói ra, thế nhưng là, nếu như đầu này yêu thú cho hắn báo tin thời điểm, hắn đã đem cái kia yêu động cho chinh phục đâu. Chúng khỉ nghe nói như thế, cũng đều là lo lắng lên. Đúng thế, vậy chúng ta chẳng phải là thì một chuyến tay không rồi. Ai ngờ Giang Dã lại vừa cười vừa nói, vậy thì càng tốt hơn. Bị hắn chinh phục yêu quái động phủ đã mất đi chiến đấu lực, nhưng khẳng định có rất nhiều chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này, Hỗn Thế Ma Vương vội vàng trở về thủy tạm động, khẳng định là không kịp hấp trả lại. Chúng ta liền có thể nhân cơ hội này, đem hắn lần này chiến lợi phẩm cũng bỏ vào trong túi. Chúng thì đều là bội phục giang dã, vậy mà có thể nghĩ đến dạng này chủ ý kể từ đó, thả đầu kia yêu thú rời đi, tiến đến cho Hỗn Thế Ma Vương báo tin, vẫn thật là một ý kiến hay. Mặc kệ hắn có hay không đánh hạ chỗ kia yêu quái động phủ, phía bên mình đều có thể thu lợi. Lao Thông Tí Viên Hầu lúc này đã kích động lên, quả quyết nói ra, đây là ý kiến hay, cái kia chúng ta hiện tại còn muốn hay không về Hoa Quả Sơn đi. Giang Giang nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại bầy khỉ áp tải một đám yêu quái, để bọn hắn đi qua ngược lại không tốt. Sau đó hắn nói ra, trước hết để cho mấy con khỉ đem những này yêu quái áp giải đến Hoa Quả Sơn đi. Còn lại lưu lại, đi đối phó Hồn Thế Ma Vương. Chúng khỉ cũng không có ý kiến, lập tức an bài lên. Cuối cùng, Giang Giang quyết định để Tiểu Thông Tí Viên Hầu chỉ huy mấy con khỉ, mang theo thủy tạm động thu được tới vũ khí, áp giải yêu quái về Hoa Quả Sơn đi. Còn lại chính mình cùng Lão Thông Tí Viên Hầu, Tiểu Hồ Ly cùng một số linh hoạt hầu tử lưu lại cùng một chỗ hành động. Tiểu Thông Tí Viên Hầu biết được kế hoạch này, không khỏi có chút buồn bực. Hắn vốn là có thể là nghĩ đến, có thể cùng Giang Giã bọn họ cùng một chỗ lưu lại, đi đối phó Hôn Thế Ma Vương. Bây giờ lại muốn để cho mình về Hoa Quả Sơn, quả thực có chút mất hứng. Dù là như thế, hắn cũng không có chống lại Giang Giã phân phó, thành thành thật thật mang theo mấy con khỉ, áp giải một đám yêu quái tiếp tục về Hoa Quả Sơn. Lần này, bọn họ cũng dùng 2 ngày thời gian đến Hoa Quả Sơn. Bọn họ tại trở về dọc đường, không có nhận đến chút trở ngại. 2 ngày sau đó, chúng khỉ cùng một đám yêu quái liền đến Hoa Quả Sơn. Lúc này Hoa Quả Sơn phía trên, khắp nơi đều có hầu binh tuần tra, cho người ta một loại sâm nghiêm, tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Bất quá, làm những thứ này hầu binh nhìn đến Thông Tí Viên Hầu bọn họ trở về, trạng thái lập tức cải biến. Cái đó là, bọn họ về đến rồi. Cái gì? Để ta nhìn xem. Thật, bọn họ nhanh như vậy liền trở lại. Còn áp lấy một đám yêu quái, có phải hay không đem Hôn Thế Ma Vương đánh bại? Chúng khỉ Thông Tí Viên Hầu nhìn đến bọn họ trở về, hơn nữa còn áp lấy một đám yêu quái, đều đoán được xuất chinh lần này kết quả, nguyên một đám 10 phần hoan hỉ. Lao Thông Tí Viên Hầu đội vàng mang theo một đám hầu binh xuống núi, trước tới đón tiếp Tiểu Thông Tí Viên Hầu bọn người. Có điều rất nhanh liền phát hiện, bầy khỉ ít đi rất nhiều, thậm chí ngay cả Giang Dã, còn có Lao Thông Tí Viên Hầu đều không thấy. Lao Thông Tí Viên Hầu vẻ mặt nghiêm túc, đối Tiểu Thông Tí Viên Hầu hỏi, chuyện gì xảy ra, Giang Dã cùng Lao Thông Tí Viên Hầu đâu? Cái khác hầu binh cũng là lo lắng. Tiểu Thông Tí Viên Hầu giải thích nói, Giang Dã bọn họ lưu tại Khảm Nguyên Sơn bên kia, tiếp tục đối phó Hôn Thế Ma Vương. Ta áp lấy những thứ này yêu quái trở về. Nghe được Giang Giã bọn họ không có chuyện, chúng khỉ lúc này mới yên lòng lại. Lao Xích Hào Mã Hầu âm thầm lắc đầu, Giang Giã lá gan thật sự là quá lớn. Tập kích thủy tạm động còn không tính, lại còn muốn tiếp tục cùng Hôn Thế Ma Vương đối kháng. Hắn đối chúng khỉ phân phó, chúng ta tiếp tục thủ hộ Hoa Quả Sơn, chờ Giang Giã bọn họ trở về. Tiểu Thông Tí Viên Hầu cũng bắt đầu chia phát theo thủy tạm động thu được tới vũ khí. Lao Thông Tí Viên Hầu lại đem chú ý lực rơi vào một đám yêu quái trên thân, bắt đầu thuyết phục bọn họ cùng Hoa Quả Sơn liên thủ, cùng một chỗ đối phó Hôn Thế Ma Vương. Chương 43, linh cơ nhất động. Điệu Hổ Ly Sơn, thừa lúc vắng mà vào. Hôn Thế Ma Vương dẫn theo đông đảo yêu quái, vừa mới đem một chỗ yêu động chinh phục. Lúc này, hắn chính trong động thu thập chiến lợi phẩm, sắc mặt tràn đầy đắc ý lần này mình xuất thủ, lại thành công đã thu phục được một chỗ yêu động. Lại như thế đến mấy lần, kế hoạch của mình liền thành công. Hắn đi vào ngoài động, ánh mắt nhìn về phía Hoa Quả Sơn phương hướng, trong mắt đầy bao hàm cửu hận. Chờ mình chinh phục đầy đủ yêu động, để mảnh này yêu vương vì chính mình hiệu lực, lại liên hợp xông lên Hoa Quả Sơn đi. Đến lúc đó, không chỉ có muốn chiếm cứ Hoa Quả Sơn, còn muốn đem lần trước cửu hận cùng tính một lượt. Nhưng lại tại Hôn Thế Ma Vương nghĩ đến những thứ này thời điểm, đột nhiên, nơi xa truyền đến ào 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 một trận tiếng vang, lập tức đưa tới chú ý của hắn. Hắn hướng về bên kia nhìn qua, liền thấy thủ hạ một tên đại yêu lão đảo hướng về hắn chạy như bay đến, trong miệng còn một bên hô to, "Không xong, đại vương, việc lớn không tốt ta." Hôn Thế Ma Vương tràn đầy đắc ý lập tức tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm bọn tới trước mặt Lang yêu, trầm giọng nói ra, "Vội vàng hấp tấp làm gì, xảy ra chuyện gì?" Cái kia Lang yêu lo lắng nói ra, "Không xong đại vương, Hoa Quả Sơn đám kia hầu tử đến cướp sạch thủy tạm động. Chúng ta tại thủy tạm động đồ vật, còn có những cái kia bị giam giữ tù binh, đều bị bọn họ mang đi." Hôn Thế Ma Vương không thể không cứ thế mà bẻ gãy chính mình đang suy nghĩ giống như sự tình, ánh mắt nhìn về phía Lang yêu, khó hiểu nói, "Cái gì?" Lang yêu lại lặp lại một lần, hắn mới rõ ràng chuyện gì phát sinh. Nhưng hắn lại căn bản không tin tưởng lời này, cái này sao có thể, ta không đi tiến công Hoa Quả Sơn liền đã không tệ, bọn họ làm sao dám đối thủy tạm động ra tay? Hoa Quả Sơn đám kia hầu tử sẽ có dạng này tính kế. Đây là ngươi tận mắt thấy. Lang yêu khóc kể lể, "Đại vương, ta nói tới chắc chắn 100 a, ta tận mắt thấy bọn họ tiến vào chúng ta đạo phủ, cướp bóc đốt giết." Hôn Thế Ma Vương cũng biết, cái này Lang yêu không có lừa gạt mình tất yếu. Hắn bạn nghĩ không ra, mình lại lớn mạnh thực lực thời điểm, Hoa Quả Sơn bên kia vậy mà lại đến tấn công thủy tạm động. Chẳng lẽ lại, bọn họ biết mình ý đồ hay sao? Bất kể nói thế nào, thủy tạm động bị tập kích chuyện này, để hắn nguyên bản tâm tình vui thích lập tức tán loạn, biến đến bạo nộ lên. A! Hôn Thế Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hạ lệnh, chúng yêu nghe lệnh, lưu lại một bộ phận tiếp tục quét dọn chiến trường, còn lại cùng ta cùng một chỗ giết về thủy tạm động. Chúng yêu nguyên bản ngay tại vui dạo dược thu thập chiến trường, đột nhiên nghe được Hôn Thế Ma Vương tiếng giống giận dữ, nguyên một đám đều là nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình liền đồ vật đều còn không thu xong đâu, như vậy vội vã về động phủ làm gì? Bất quá tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng đối mặt Hỗn Thế Ma Vương mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám không tuân thủ, lập tức hành động. Sau đó, Hỗn Thế Ma Vương thủ hạ yêu quái chia làm hai nhóm, một đợt lưu tại nơi này thu thập chiến trường, trông coi tù binh. Còn lại tinh anh liền đi theo hắn, giết trở lại Khả Nguyên Sơn đi. Hắn bị có thể mau chóng chạy về thủy tạng động, trực tiếp lướt đi lên. Nhưng một đám yêu thú lại làm không đến một bước này, chỉ có thể liều mạng đuổi theo. Trên phiến đại địa này, tất cả đều là những thứ này yêu thú lao nhanh thanh âm. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, Giang Giá bọn họ cũng đang theo bên này chạy đến, lúc này chính đang tìm kiếm Hỗn Thế Ma Vương phương vị của bọn hắn. Tuy nói bọn họ biết Hỗn Thế Ma Vương đi hướng phương hướng nào, nhưng cuối cùng không hiểu xác thực của bọn họ phương vị, lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Bất quá lúc này, bọn họ đều ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Lao Thông Tí Viên Hầu nghi ngờ nói, đây là cái gì thanh âm? Cái khác hầu tử cũng là ảo ảo nghi hoặc. Giang Giá suy đoán, muốn đến hẳn là Hỗn Thế Ma Vương bọn họ, biết được thủy tạng động bị tập kích tin tức, hiện tại ngay tại hướng trở về. Hắn không khỏi cười nói, xem ra cái này Hỗn Thế Ma Vương đã bị lừa rồi, chúng ta cũng nhanh hành động đi. Nghe vậy, chúng thì đều là đồng ý lập tức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Như thế một đuổi, quả nhiên rất nhanh đến nơi này yêu quái độc phủ. Đã thấy lúc này, một đám yêu quái ngay tại ngoài động bận rộn, vội vàng áp giải tù binh, còn có chiến lợi phẩm những vật này. Những thứ này yêu quái đều là thủy tạng động, hiển nhiên Hỗn Thế Ma Vương tuy nhiên vội vã chạy về thủy tạng động, nhưng cũng không bỏ xuống được những vật này, cho nên mới lưu lại một giúp yêu quái tới thu thập những vật này. Cứ như vậy, há không phải liền là tiện nghi chính mình sao? Lao Thông Tí Viên Hầu mười phần hoan hỉ, đối Giang Dã nói ra, Giang Dã, chúng ta nhanh giết đi qua đi. Cái khác hầu tử cũng muốn giết ra ngoài, lại bị Giang Dã ngăn lại. Chúng khỉ hào hào không hiểu, không biết Giang Dã tại sao muốn ngăn lại chính mình. Hiện tại Hỗn Thế Ma Vương đều đã rời đi, chỉ còn lại có một đám tiểu yêu thu thập chiến lợi phẩm, lúc này thời điểm không đoạn, còn muốn chờ tới khi nào? Chính mình lần này tới nơi này, không chính là cái này mục đích sao? Giang Dã cũng không có cùng hắn giải thích, mà chính là tâm niệm nhất động, thì thi triển Thận Lâu Miễn Ảnh Thuật. Sau một khắc, thân hình hắn bắt đầu biến hóa lên, không chỉ có hình thể cùng hình dạng biến hóa, thậm chí ngay cả thân cao đều biến đến cao lớn rất nhiều. Chúng khỉ xem xét, phát hiện Giang Dã vậy mà biến thành Hỗn Thế Ma Vương bộ dáng. Trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này phát sinh, bọn họ nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được. Chẳng lẽ lại, Giang Dã lại là Hỗn Thế Ma Vương biến? Bọn họ trước lúc này, một mực ở tại Hoa Quả Sơn phía trên, chưa từng gặp qua cái gì các mặt của xã hội, khó mà tin được trên đời vậy mà tồn tại thuật pháp như vậy. Chỉ có Lao Thông Tí Viên Hầu có chút kiến thức, đối Giang Dã hỏi, "Giang Dã, ngươi lại còn biết cái này trở thuật pháp?" Hắn mặc dù biết, trên đời hoàn toàn chính xác hữu năng đầy đủ biến hóa dung mạo thuật pháp, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua, căn bản cũng chưa từng thấy tận mắt. Giang Dã cũng không để ý tới khiếp sợ của bọn hắn, đối bọn hắn phân phó nói, "Các ngươi trước lưu tại nơi này, quan sát tình huống, có cơ hội lại hành động. Ta đi đem Hỗn Thế Ma Vương lưu lại cái kia mấy tiểu yêu dẫn dắt rời đi." Nghe vậy, chúng khỉ áo áo biết Giang Dã kế hoạch, đều là trịnh trọng gật đầu. Chợt, thay mặt tại nguyên chỗ, tràn đầy mong đợi quan sát, muốn nhìn một chút biến thành Hỗn Thế Ma Vương bộ dáng Giang Dã là như thế nào đối phó Hỗn Thế Ma Vương thủ hạ yêu quái. Giang Dã rời đi tại chỗ, rất nhanh tới gần nơi này giúp yêu quái. "Ai, Đại Vương? Đại Vương về đến rồi." Chúng yêu nhìn đến Giang Dã biến thành Hỗn Thế Ma Vương, đều là hết sức ngạc nhiên. Đều không hiểu, vì cái gì chính mình Đại Vương vừa mới rời đi, nhanh như vậy lại chạy về tới. "Đại Vương, ngài tại sao lại trở về rồi?" Một con tiểu yêu tiến lên dò hỏi. Giang Giã lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhìn đối phương không rét mà run. Trước đem những vật này để xuống, về Khả Nguyên Sơn đánh lui Hoa Quả Sơn hầu tử lại tới thu thập. Hắn đôi chúng yêu hạ lệnh. Chúng yêu làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này xem ra khôi ngô uy nghiêm, bề ngoài cùng hành động cử chỉ cùng chính mình đại vương không có chút nào phân biệt đại vương, lại là cái khác yêu quái giả trang. Cho nên, nghe được Giang Giã phân phó, nguyên một đám không nghi ngờ gì, ào ào buông xuống chiến lợi phẩm, hướng về Khả Nguyên Sơn trở về mà đi. Chờ bọn hắn vừa đi, cách đó không xa quan sát đã lâu Lão Thông Tí Viên Hầu chờ hầu tử ào ào xuất động, chạy đến đem những chiến lợi phẩm này, còn có tù binh tiếp nhận, hướng về Hoa Quả Sơn trở về. Những cái kia bị tù binh yêu quái nhìn đến Lao Thông Tí Viên Hầu bọn họ đều mười phần không hiểu, đối tiến về Hoa Quả Sơn chuyện này cũng có chút chống cự. Nhưng lúc này thì bọn hắn cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoan theo rời đi. Giang Giã bên này, hắn mang Khả Nguyên Sơn chúng yêu đi vào một chỗ rừng rậm, đống nhiên ngừng lại. Chúng yêu thấy thế cũng đội vàng dừng lại, một cái đại yêu hỏi, "Đại Vương, thế nào?" Giang Giã tâm niệm nhất động, dung mạo đống nhiên biến hóa, biến thành nguyên bản bộ dáng. "A!" Chúng yêu đều là lên tiếng kinh hô, nhất thời phản ứng không kịp. Cầm đầu mấy cái đại yêu rất nhanh nghĩ rõ ràng, gầm thét, "Hoa Quả Sơn hầu tử, dám giả trang nhà ta đại vương." Giang Giã cũng không trả lời bọn họ, chỉ là lãnh đạm nói, "Cho các ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không các ngươi cũng không cần nhìn đến ngày mai thái dương." "Giống." Mấy cái đại yêu lại là hoàn toàn không linh tỉnh, giống giận thì hướng Giang Giã đánh tới. Chương 44, hầu vương ra ra tha mạng, tha mạng a. Giang Giã mặt không đổi sắc lại lấy ra ô thiết côn, đối diện vào tới. Chỉ nghe ầm, ầm, ầm. Vài tiếng, mấy cái chỉ tu hành trăm năm đại yêu bị hắn từng cái đánh trúng, bạo cầm tạm trạng. Thấy thế, còn lại một đám tiểu yêu đều là sợ hãi, liền mạnh hơn chính mình được nhiều đại yêu đều bị cái này hầu tử giết, vậy mình chẳng phải là càng không đường sống. Không ít tiểu yêu cực sợ, co cẳng liền chạy. Giang Giã thấy thế, thân hình hóa thành giữ tận điện lưu, chớp mắt đuổi kịp mấy cái con tiểu yêu, đồng dạng mấy cái cây gậy kết quả. Kể từ đó, còn lại một đám tiểu yêu dù là cũng muốn chạy trốn, thấy cảnh này cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. sợ mình nếu là cũng chạy trốn, sẽ rơi vào đồng dạng xuống tràng. Bọn họ đều là nằm dạp trên mặt đất, đối Giang Dã không ngừng dập đầu, "Hầu vương gia gia tha mạng a." Giang Dã thấy thế, đương nhiên sẽ không động thủ nữa. Hắn liền ngay trước đám này tiểu yêu nhóm trước mặt, đem đã chết đi yêu quái thi thể thu sạch đi. Nhìn đến Giang Dã loại thủ đoạn này, một đám tiểu yêu càng thêm không dám lô mãng, ngoan ngoãn phụ phục tại nguyên chỗ, chờ đợi Giang Dã xử lý. Giang Dã nói ra, "Đi Hoa Quả Sơn đường đều nhận ra đi, muốn sống thì đi chỗ đó." Nói xong lời này, hắn thì phối hợp hướng về Hoa Quả Sơn đi. Còn lại một đám tiểu yêu thấy thế, cũng bất quá chạy trốn, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Nói đùa, đừng nhìn đầu này hầu tử một bộ không quan tâm bộ dáng, chính mình muốn là chạy trốn, khẳng định cũng sẽ bị hắn đuổi theo đánh chết. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, chính mình trước đây không lâu mới đánh thắng chiến, còn tại áp giải tù binh. Hiện tại chính mình lại trở thành tù binh, còn muốn đi hướng Hoa Quả Sơn. Cùng lúc đó, Hỗn Thế Ma Vương bên này, hắn mang theo thủ hạ một nhóm tinh anh yêu quái, khí thế hung hăng vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, lấy tốc độ nhanh nhất đến Khảm Nguyên Sơn, chợt ngựa không dừng vó hướng về Thủy Tạng Động bước đi. Rất nhanh liền đến Thủy Tạng Động trước, Hoa Quả Sơn hầu tử ở đâu? Hỗn Thế Ma Vương vẫn nộ quát. Toàn bộ trong động 10 phần quận cũ é, không có bất kỳ cái gì thanh âm trả lời Hỗn Thế Ma Vương, chỉ có chính hắn tiếng vang. Vào động. Trong lòng của hắn càng giận, mang theo một đám đại yêu tiến vào trong động. Nhập động xem xét, phát hiện trong động trống rỗng, lưu thủ tiểu yêu là một cái cũng không tại, liền thi thể đều không có một bộ. Hỗn Thế Ma Vương nhướng mày, có loại dự cảm bất tường, lập tức đối với thủ hạ phân phó, đi xem một chút đồ của ta. Đại yêu lập tức rời đi, tiến về trong động xem xét. Rất nhanh liền lảo đảo chạy trở về, đối Hỗn Thế Ma Vương bẩm báo nói, "Đại vương, đồ đạc của chúng ta tất cả đều không có ở đây, liền đám kia bị bắt làm tù binh yêu quái đều không thấy." "A, đáng chết hầu tử, thật sự là lấn ta quá đáng." Hỗn Thế Ma Vương tức giận đến oa oa kêu to, hai chân giẫm tại trên mặt đất, toàn bộ động phủ đều bị chấn động. Hắn nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh, lập tức đến Hoa Quả Sơn đi, "Ta muốn để nhóm này hầu tử trả giá đắt." Hắn lúc này đã bị phẫn nộ tràn ngập, mảy may không đi cân nhắc, mình bây giờ có phải hay không Hoa Quả Sơn đối thủ, chỉ muốn cùng chúng khỉ liều mạng. Dù sao hắn chiếm cứ tại Khả Nguyên Sơn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chỉ có khi dễ khác yêu quái phần, chỗ nào bị khác yêu quái khi dễ qua. Huống chi, hiện tại không chỉ có là mình bị khi dễ, ngay cả mình nhà đều bị tịch thu rơi mất. Thu này không báo, hắn cũng không phải là Hỗn Thế Ma Vương. Chúng yêu mặc dù có chút sợ hãi, nhưng mắt thấy Hỗn Thế Ma Vương tức giận như thế, căn bản không dám phản đối, lập tức hành động. Chúng yêu lần nữa đạp vào tiến về Hoa Quả Sơn đường xá, bất quá một ngày một đêm thời gian, liền đến Hoa Quả Sơn phụ cận. "Giết cho ta lên núi đi." Hỗn Thế Ma Vương cũng không ngừng lại, trực tiếp hạ lệnh. "Giống." Thủ hạ chúng yêu cùng nhau nổ hống, hướng về trên núi đánh tới. "Xiêu xiêu xiêu xiêu." Thế mà, còn không chờ bọn họ tới gần chân núi, liền gặp trên núi một trận gào thét, từng khối nhi tảng đá xuyên tấu lá cây, hướng về phía dưới đập xuống. Những đá này số lượng đông đảo, mà lại đều mang theo mạnh mẽ lực đạo, giống như là bỗng nhiên xuống tới một trận mưa nặng hạt. Chúng yêu không có chút nào chuẩn bị, căn bản không ngờ được sẽ có tình cảnh này, nguyên một đám thậm chí đến không kịp trốn tránh, bị đổ ập xuống đập chúng, đau gào thét không thôi. Tiến lên chi thế, cũng bởi vậy bị ngăn cản. Nhìn đến như thế chẳng cảnh, Hỗn Thế Ma Vương không hoài nghi chút nào, Hoa Quả Sơn đây là đã sớm chuẩn bị, biết mình sẽ đến. Đám này hầu tử, lại giàu hoạt như vậy. Hắn nhịn không được giận mắng. Trên núi, Lão Xích Hào Mã Hầu bò lên trên cây, đối phía dưới Hỗn Thế Ma Vương cao giọng nói, "Hỗn Thế Ma Vương, ngươi lần trước đến tấn công Hoa Quả Sơn, bị chúng ta đánh chật vật đảo tẩu sự tình, ngươi chẳng lẽ quên sao? Còn dám tới xâm chiếm Hoa Quả Sơn, ta khuyên ngươi nhanh tối lui, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Nghe được Lão Xích Hào Mã Hầu trào phúng, Hỗn Thế Ma Vương đáy lòng sau cùng một tia lý trí cũng bị phẫn nộ chìm ngập, "Các ngươi đánh lén ta thủy tạm động, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Ta hôm nay liều mạng với các ngươi, giết cho ta." Nói xong lời này, hắn trực tiếp hóa thành một cơn gió đen, hướng về trên núi đánh tới. Một đám đại yêu cũng theo sát phía sau. Lần này, trên núi cũng không có xuống lần nữa mưa đá, mà là nhằm vào ra một đám hầu tử, mỗi người tay cầm vũ khí, cùng chúng yêu chém giết cùng một chỗ. Hỗn Thế Ma Vương thoáng nhìn, những thứ này hầu tử vũ khí đều là mình trong động, càng thêm phẫn nộ. Hắn hướng thẳng đến Lão Xích Hào Mã Hầu đánh tới. Lão Xích Hào Mã Hầu cũng không e sợ chiến, tiến lên đón, song phương đánh nhau. Bất quá lúc này, trên núi bỗng nhiên lại lao xuống một đám thân ảnh, hướng về Hỗn Thế Ma Vương đánh tới. Hỗn Thế Ma Vương xem xét, phát hiện những thứ này thân ảnh đều không phải là Hoa Quả Sơn hầu tử, mà là mình trước đó tù binh một đám yêu quái. Vốn còn muốn thuyết phục bọn họ giúp mình cùng một chỗ đối phó Hoa Quả Sơn, không nghĩ tới còn chưa kịp thuyết phục, bọn họ liền bị Hoa Quả Sơn bắt đi. Hiện tại còn ngược lại đến tiến công chính mình. "Đều chết cho ta." Hỗn Thế Ma Vương quả thực muốn tức điên, huy động đại đao không ngừng chém giết. Thế mà những thứ này yêu quái nguyên một đám thực lực cũng là không yếu, đối Hỗn Thế Ma Vương hận thấu xương, lại thêm có Lão Xích Hào Mã Hầu cùng một chỗ, dù là Hỗn Thế Ma Vương sử xuất toàn bộ thực lực, vậy mà cũng vô pháp chiếm được phòng. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, song phương chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Bên này, Giang Dã mang theo một đám tù binh, đã cùng Lao Thông Tí Viên Hầu bọn họ tụ hợp. Bọn họ một bên trở về Hoa Quả Sơn, một bên thuyết phục đám này yêu quái tù binh, để bọn hắn cùng Hoa Quả Sơn liên thủ, cùng một chỗ đối phó Hỗn Thế Ma Vương. Chúng yêu nghe vậy, căn bản không có do dự, trực tiếp đáp ứng. Bọn họ trước đó bị Hỗn Thế Ma Vương đánh bại tù binh, đối Hỗn Thế Ma Vương vốn là hận thấu xương. Bây giờ nghe có trả thù Hỗn Thế Ma Vương cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Giang Gia biết được ý nguyện của bọn hắn, cũng là hết sức cao hứng. Chờ bọn hắn tới gần Hoa Quả Sơn thời điểm, liền nghe được Hoa Quả Sơn bên trên truyền đến chém giết, còn có vũ khí va chạm thanh âm. Lão Thông Tí Viên Hầu kinh dị nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại hồn thế ma vương nhanh như vậy thì giết tới Hoa Quả Sơn tới? Giang Dã không khỏi cười một tiếng, xem ra chúng ta tới đúng lúc, nhanh giết tới. Giết. Chúng yêu kích động không thôi, đều tự tìm đến vũ khí, hướng về Hoa Quả Sơn nhanh chóng hướng về đi. Giết nha. Xông lên a. Bắt sống hồn thế ma vương báo thủ. Chúng yêu một bên hướng về Hoa Quả Sơn xuất phát, một bên trong miệng hô to, muốn bắt sống hồn thế ma vương. Lúc này Thủy Tạm Động chúng yêu đều đang toàn lực ứng phó cùng Hoa Quả Sơn phía trên hầu tử nhóm tác chiến. Căn bản nghĩ không ra, lúc này thời điểm đằng sau cũng tới địch nhân, trong lúc nhất thời không kịp quay người ngăn cản, bị trước sau giáp công. Giang Dã mang tới những thứ này yêu quái, bản thân thực lực đều là không yếu, chỗ lấy sẽ trở thành tù binh, cũng là bởi vì bị Hôn Thế Ma Vương chấn áp nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, Hôn Thế Ma Vương đang cùng Lao Xích Khảo Mã Hầu chiến đấu, căn bản không có thời gian đến đối phó bọn hắn, bọn họ phối hợp với Hoa Quả Sơn một đám hầu tử, dù là cùng Thủy Tạm Động một đám đại yêu chiến đấu, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí bởi vì yêu quái số lượng thắng qua đối phương duyên cớ, rất nhanh liền chiếm thượng phòng, Thủy Tạm Động một đám yêu quái thương vong thảm trọng. Chương 45, tu vi không đủ. Vậy chỉ dùng pháp bảo hiền uy. Giang Dã nhìn đến thế cuộc trước mắt cũng là trong lòng hài lòng. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn thêm vào chiến đấu. Hắn thấy, đám này tiểu yêu để Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm đi đối phó chính là, chính mình cần phải phát huy tác dụng trọng yếu hơn. Hắn đối Lao Thông Tí Viên hầu phân phó, chúng ta cùng đi đối phó Hôn Thế Ma Vương. Dù sao, Hôn Thế Ma Vương mới là kẻ địch mạnh mẽ nhất, chỉ cần đem hắn giải quyết, còn lại đám này tiểu yêu căn bản không đủ gây sợ. Lao Thông Tí Viên hầu nghe vậy, cũng là không có không ý kiến, giơ lang nha động, hướng về trên núi Hôn Thế Ma Vương sở tại vị trí đánh tới. Hôn Thế Ma Vương nhận lấy cái chết. Giang Dã giận quát một tiếng, Ô Thiết Côn thì hướng về Hôn Thế Ma Vương phía sau lưng đập tới. Lao Thông Tí Viên hầu cũng là không cam lòng lật hậu, lang nha bổng xé rách không khí hướng về Hôn Thế Ma Vương rơi xuống. Bên này, Hôn Thế Ma Vương nguyên bản liền bị Lao Xích Khảo Mã hầu cùng một đám yêu quái vây công không cho khe hở, đột nhiên lần nữa bị tiến công, lập tức đã rơi vào hạ phong. Lúc này, hắn cũng phát hiện tập kích chính mình chính là Giang Dã, cùng dưới núi cũng thế, trong lòng mười phần phẫn nộ. Cũng là ngươi, tập kích ta Thủy Tản Động. Lao tử liều mạng với ngươi. Hôn Thế Ma Vương giận dữ không thôi, trong tay đại đao giống như là một đầu sóng dữ, hướng lên trước mặt Lao Thông Tí Viên hầu, Lao Xích Khảo Mã hầu cùng một đám yêu quái quét tới. Một đao kia hắn sử xuất toàn bộ lực lượng, thắng qua trước đó hết thảy thủ đoạn, uy đủ sức để khai sơn đoạn thạch. Chúng kỵ cùng chúng yêu quái kiến hình, đều là quá sợ hãi, nguyên một đám cũng không dám mạnh kháng, nhịn không được không ngừng lui lại, sợ mình đánh không được Hôn Thế Ma Vương một đao kia, rơi vào cái bỏ mình xuống chẳng. Hôn Thế Ma Vương đánh lui bọn họ, cũng không tiếp tục tiến công, mà chính là quay người hướng về Giang Dã đánh tới. Hắn lúc này hai mắt bạo đột, trong con ngươi tràn đầy tinh hồng, đã tiến nhập điên cuồng trạng thái. Chính mình không chỉ có Thủy Tạm Động bị cướp sạch, thật vất vả tù binh yêu quái cũng đầu phục Hoa Quả Sơn, giúp lấy bọn hắn cùng một chỗ đối phó chính mình. Hiện tại, vậy mà lại bị đám này hầu tử tính kế, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. Hắn cũng định cùng Giang Dã liều mạng. Giang Dã thấy thế, cũng là không dám kinh thường, vội vàng huy động Ô Thiết Côn ngăn cản. Ô Thiết Côn đồng dạng mang theo cường hãn cự lực, cùng Hôn Thế Ma Vương đại đao, giống như là hai tòa núi va chạm, lập tức đụng vào nhau. Keng! Bén nhọn đinh thai nhức góc tiếng nổ tung vang lên, quả thực muốn đem chúng yêu lô thai đều trò chân điếc. Lần này, Giang Dã nhịn không được lui về sau mấy mét, cái này mới đứng vững thân hình. Trong lòng của hắn hoảng sợ, cái này Hôn Thế Ma Vương lực lượng vậy mà như thế mạnh. Chính mình vậy mà đều đánh không lại hắn. Hắn xem chừng, Hôn Thế Ma Vương thực lực hẳn là luyện thần phản hư đỉnh phong, xa so với chính mình còn cường đại hơn. Lại thêm bản thân hắn hiện tại đã tiến nhập điên cuồng trạng thái, muốn cùng chính mình liều mạng, hoàn toàn không có giữ lại. Chính mình cùng hắn đối kháng chính diện, tự nhiên chiếm không được tiện nghi. Giống. Lúc này, Hôn Thế Ma Vương nhìn đến Giang Dã bị chính mình đánh lui, chiến ý càng thêm nồng đậm, lần nữa gần người tới. Giang Dã lần này cũng không dám cùng hắn đối kháng chính diện, tâm niệm nhất động, liền thi triển lôi điện thân pháp, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, chớp mắt rời đi tại chỗ. Hôn Thế Ma Vương thấy thế, lập tức bắt đầu đuổi theo. Nhưng hắn dù là thực lực so Giang Dã cường đại, nhưng cuối cùng không có Giang Dã dạng này thân pháp thần thông, trong lúc nhất thời thế mà không đuổi theo kịp. Thối hầu tử chạy cái gì, có dám hay không cùng ta chính diện đại chiến 300 hiệp? Hôn Thế Ma Vương tức giận đến oa oa kêu to. Giang Dã nghe vậy, quả thật quay người, Ô Thiết Côn hướng về Hôn Thế Ma Vương đập tới. Lại là một tiếng bén nhọn tiếng vang, Giang Dã lại bị đẩy lui, lại tạo thành thi triển lôi điện thân pháp chạy trốn. Thế mà, ngay tại Giang Dã coi là Hôn Thế Ma Vương đuổi không kịp chính mình thời điểm, Hôn Thế Ma Vương bỗng nhiên ngừng lại. Chợt thân hình tốc độ tăng vọt, cũng giống là một tia chớp màu đen, rất nhanh tới gần Giang Dã. Giang Dã bạn không ngờ tới, Hôn Thế Ma Vương vậy mà cũng có dấu cùng chính mình tương tự thân pháp, lập tức né tránh không kịp, đối mặt Hôn Thế Ma Vương đại đao chỉ có thể lần nữa ngăn kháng. Lại là một tiếng bén nhọn tiếng vang, Giang Dã lần nữa bị đẩy lui, cảm giác đầu đều ông ông. Hôn Thế Ma Vương lần nữa gần người mà lên, đối Giang Dã rêu cợt nói, "Thối hầu tử, ngươi cho rằng thì ngươi có thân pháp sao? Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên." Thế mà, ngay tại Hôn Thế Ma Vương coi là chính mình lần này có thể xử lý Giang Dã thời điểm, đã thấy Giang Dã đột nhiên đem Ô Thiết Côn thu hồi, trong tay xuất hiện một mặt phong cách cổ xưa tấm gương. Thấy thế, Hôn Thế Ma Vương nhíu mắt, trong lòng có loại dự cảm xấu. Cái này Thối hầu tử, đột nhiên làm ra một chiếc gương làm gì? Chẳng lẽ lại hắn tấm gương này có gì đó cổ quái? Mặc kệ, cho dù có cổ quái cũng muốn giết chết hắn. Hôn Thế Ma Vương không quan tâm, đại đao hướng về Giang Dã phủ đầu rơi xuống. Ông, một tiếng pháp lực anh minh, thanh đồng kính bắn ra qua mang, tại Giang Dã quanh thân ngưng tụ thành một cái hộ cháo. Ầm. Hôn Thế Ma Vương đại đao rơi vào trên đó, vậy mà không có cắt vào, ngược lại bị chấn động đến không ngừng lùi lại. Hôn Thế Ma Vương ổn định thân hình, nhìn lấy hộ cháo mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Cái này thối hầu tử, lại có pháp bảo như thế. Ánh mắt của hắn bên trong, đột nhiên tuôn ra vẻ tham lam. Bảo bối như vậy, thì ngay cả mình đều là chưa từng nắm giữ, cái này hầu tử lại có. Phải nghĩ biện pháp đem tới tay đến mới được. Có điều hắn cũng biết, đối phương có bực này pháp bảo, mình muốn cường đoạt tới là không thể nào. Sau đó liền nói ra, thối hầu tử, đem tấm gương giao ra, lại hiệu chung với ta, ta có thể tha cho người khỏi chết. Ai ngờ Giang Dã nghe nói như thế, lại cười lên ha ha, Hỗn Thế Ma Vương, hiện tại ngươi đã bị chúng ta áp chế, lại vẫn dám nói lớn lối như thế, thật sự là não tử có bệnh. Nghe vậy, Hỗn Thế Ma Vương bị tức sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thế mà, còn không đợi hắn nói cái gì, lão thông tí viên hầu bọn người liền cùng nhau đổ tới, theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ đối với hắn động thủ. Hỗn Thế Ma Vương nhận lấy cái chết. Giang Dã cũng thu hồi hạ nguyệt tính, lần nữa lấy ra ô thiết côn, hướng về Hỗn Thế Ma Vương đánh tới. Cảm nhận được bốn phía đánh tới nói đạo lực lượng, Hỗn Thế Ma Vương không chút nghi ngờ, chính mình căn bản là không có cách chống cự. Lại nhìn dưới núi, chính mình giúp một tay phía dưới lúc này đã còn thừa không có mấy. Dù là hắn lúc này trong lòng hận nghiến răng, nhưng cũng không dám dừng lại thêm, đột nhiên kết động pháp quyết, thân hình vậy mà lâm vào thổ địa, rất nhanh biến mất. A, Hỗn Thế Ma Vương đi nơi nào? Một đám yêu quái giết tới, đều là nghi hoặc lên tiếng. Lão Xích Hào Mã Hầu thở dài, cái này Hỗn Thế Ma Vương là thi triển thổ độn chi thuật, chạy. Lão Thông Tí Viên Hầu khí lấy lang nha bổng nện đất, mắng, đáng giận, lại để cho gia hỏa này trốn thoát. Giang Dã nhưng không có lên tiếng, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác mặt đất. Lão Thông Tí Viên Hầu bọn họ không cách nào ngăn cản Hỗn Thế Ma Vương, nhưng mình lại có thể. Hắn lúc này, ngay tại cảm giác Hỗn Thế Ma Vương phương vị. Tuy nói Hỗn Thế Ma Vương trốn vào trong đất, nhưng giống như mình có thể cảm giác được vị trí của hắn. Làm hắn xác nhận tốt về sau, lần nữa lấy ra Hạ Nguyệt Kính, tâm niệm nhất động. Ông Hạ Nguyệt Kính lần nữa bạo phát quang mang, lại không ngưng tụ thành lồng ánh sáng, mà chính là thành một nói cột sáng màu trắng, không ngừng kéo dài, hướng về Hoa Quả Sơn bên ngoài bãi cát bắn tới. Ầm ầm, quang trụ đánh vào trên bờ cát, lập tức nổ bể ra đến, đại lượng cát bụi đều bị oanh lên thiên không, tại chỗ bị tạc mở một vài mười mét hô to. Trong hô lớn, một đạo đen nhánh thân ảnh cũng bị nổ đi ra, không phải Hỗn Thế Ma Vương là ai? Lúc này Hỗn Thế Ma Vương, trên lưng đã có một lỗ máu to bằng nắm tay, chảy dòng dòng không ngừng chảy máu. Hiển nhiên là bị Giang Dã gây thương tích. Hỗn Thế Ma Vương chật vật đứng lại, quay đầu nhìn Giang Dã liếc một chút, trong mắt lại là hoán độc, vừa khiếp sợ. Chương 46, liên hợp tứ phương yêu vương, cộng đồng kháng địch. Hỗn Thế Ma Vương nguyên bản còn tưởng rằng, chỉ cần mình thi triển thổ độn chi thuật, liền có thể thành công chạy trốn. Không nghĩ tới cái này thối hầu tử lại còn có như vậy thủ đoạn, tấm gương kia cũng quá lợi hại. Tuy nói trong lòng hoán độc, nhưng hắn cũng không dám lại dừng lại lâu, lần nữa thi triển thổ độn chi thuật rời đi. Lần này, Giang Dã cũng không có lần nữa dùng Hạo Nguyệt Kính công kích. Cái này Hạo Nguyệt Kính tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là có phạm vi hạn chế, cái kia chính là mỗi lần phát động công kích cần ấp ủ một phen. Hiện tại Hỗn Thế Ma Vương đều chạy xa như vậy, dù là Giang Dã xuất thủ lần nữa, cũng lưu không được hắn. Lão Xích Hào Mã Hầu nhìn đến Giang Dã lộ ra chiêu này, nguyên một đám đều là kinh ngạc. Bọn họ đi vào Giang Dã trước mặt, ngạc nhiên mở miệng, "Giang Dã, ngươi đây là cái gì pháp bảo, vậy mà như thế lợi hại?" Lão Thông Tí Viên Hầu thì là cao hứng nói ra, "Được á tiểu hầu tử, liền loại bảo bối này đều có." Tuy nhiên lời nói trêu chọc, nhưng Giang Dã nghe được, bọn họ nhưng thật ra là khâm phục chính mình. Đối với hỏi ý kiến hỏi mình Hạo Nguyệt Kính lý do, hắn chỉ là cười đáp lại, cũng không trả lời. Chợt thở dài, chỉ là đáng tiếc, lần này vốn là cầm xuống Hỗn Thế Ma Vương cơ hội tốt, kết quả vẫn là để hắn chạy. Nghe vậy, hai cái lao hầu cũng là mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hoàn toàn chính xác, tuy nói lần chiến đấu này, thủy tạng động lực lượng đã giảm mất đi nhiều, thậm chí ngay cả Hỗn Thế Ma Vương đều bị Giang Dã kích thương. Nhưng Hỗn Thế Ma Vương thế nhưng là một cái luyện thần phản hư đại yêu, để hắn chạy trùng quy là cái thai hoàng ẩm. Về sau vẫn là đến tiêu hao tinh lực phòng bị mới được. Giang Dã cũng là suy tư lên, cái này Hỗn Thế Ma Vương thực lực cường đại, hơn nữa còn sẽ chư nhiều cường đại thần thông, tựa hồ không phải phổ thông sơn tinh dạ quái a. Phổ thông yêu quái, làm sao có thể sẽ nhiều như vậy thần thông? Chỉ là hắn lúc trước thi triển ra thân pháp, thì có thể so với chính mình lôi điện thân pháp, huống chi còn có thổ độn chi thuật. Những thứ này tuy nhiên tính không được cường đại thần thông, nhưng ở Hoa Quả Sơn mảnh này trong biển đảo hoang phía trên, có thể coi là cực kỳ chân quý khan hiếm. Cũng không biết hắn đến tuột cùng có bối cảnh như thế nào. Giang Dã không lại suy tư, mà chính là nhìn về phía dưới núi. Đã thấy lúc này, thủy tạng động một đám yêu quái còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí không biết bọn họ đại vương đã bị thương chạy trốn. Giang Dã cũng không để ý tới, để tiểu hầu tử nhóm đi xử lý đám này yêu quái. Hắn quay người đối hai cái lao hầu nói ra, chúng ta ngược lại cũng không cần nhục chí, chí ít lần chiến đấu này thủy tạng động tổn thất đại lượng tiểu yêu, Hỗn Thế Ma Vương cũng bị thương. Dù là Hỗn Thế Ma Vương muốn lần nữa xâm phạm, chúng ta cũng không cần đến sợ hắn. Nghe nói như thế, hai cái lao hầu đều là gật đầu, cảm thấy Giang Dã nói không sai. Lão Xích Hào Mã Hầu cao hứng bừng bừng nói, lần chiến đấu này thắng lợi, chúng ta có thể được thật tốt chúc mừng một phen mới lạ. Lão Thông Tí Viên Hầu cũng là đồng ý đối với cái này, Giang Dã ngược lại là không có phản đối. Trước đó hắn phản đối chúng khỉ thư giãn diễn luyện, là bởi vì sợ Hỗn Thế Ma Vương sẽ lại đến tập kích Hoa Quả Sơn. Nhưng là hiện tại, Hỗn Thế Ma Vương đã như là chó mất chủ, liền không cần khẩn trương như vậy. Chúc mừng là có thể chúc mừng. Hắn để hai cái lao hầu đi tổ chức kiến hội, chính mình lần nữa đưa ánh mắt về phía dưới núi. Đã thấy lúc này, thủy tạng động còn lại yêu quái chết thì chết, đầu hàng đầu hàng, chiến đấu đã kết thúc. Hắn lập tức xuống núi, bắt đầu thu thập yêu thú nhóm thi thể. Hôn Thế Ma Vương lần này mang đến tiến công Hoa Quả Sơn yêu thú, đều là thủy tạm động tinh huyễn, nguyên một đám thực lực đều là không kém. Những thi thể này là cực tốt hiến tế phẩm, hắn cũng không muốn lãng phí. Thủy tạm động bọn tù binh nhìn đến Giang Giã thu thập những thi thể này, đều là có chút kỳ quái. Không biết đầu này hầu tử muốn thi thể làm gì. Nhưng Hoa Quả Sơn nguyên bản hầu tử nhóm thấy cảnh này, đã không cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ có không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại chủ động giúp đem thi thể thu thập được một đống, để Giang Giã thuận tiện thu thập. Rất nhanh, tại Giang Giã cùng chúng khỉ chỉnh đốn xuống, nguyên bản một mảnh hỗn độn chiến trường đều bị quét dọn một lần, biến đến sạch sẽ gọn gàng. Lúc này, hai cái lao hầu tử chuẩn bị yến hội cũng không xê xích gì nhiều, có tiểu hầu tử xuống tới bắt chuyện Giang Giã đi ngồi vào vị trí. Giang Giã liền dẫn linh tiểu hầu tử nhóm đến Thủy Liêm Động. Lúc này Thủy Liêm Động trước đã trưng bày rất nhiều bàn đá ghế đá, trên bàn đá còn có trái cây loại rượu. Giang Giã ngồi xuống vị trí đầu não, yến hội bắt đầu. Trong lúc đó, chúng khỉ nhiều lần vì Giang Giã nâng chén, đến một lần chúc mừng lần chiến đấu này thắng lợi, thứ hai đối Giang Giã biểu thị sùng kính. Bọn họ cũng đều biết, lần chiến đấu này có thể thành công, đều là Giang Giã một tay tạo nên. Nếu như không có Giang Giã sách lược, hiện tại bọn hắn còn tại Hoa Quả Sơn phía trên ngồi ăn rồi chờ chết, Hỗn Thế Ma Vương còn đang tăng cường thế lực đây. Giang Giã tại Hoa Quả Sơn địa vị, nghiêm chỉnh lại để cao mấy phần. Giang Giã cùng bọn hắn khách sáo một phen, theo rồi nói ra, tuy nói hiện tại đánh bại Thủy Tạm Động, nhưng Hỗn Thế Ma Vương vẫn còn ở đó. Lấy hắn đối với chúng ta cửu hận, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng về sau còn sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta nhất định phải càng thêm cảnh giác mới được. Tốt nhất là lẫn nhau liên hợp lại, mới có thể cộng đồng chống cự hắn. Hắn lời này, tự nhiên là đối những cái kia bị tù binh đám yêu quái nói. Lần này quyết đấu, bọn họ cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Giang Giã muốn để bọn hắn thêm vào Hoa Quả Sơn trận doanh. Chỉ là bất đắc dĩ chính mình bây giờ thực lực vẫn là quá yếu, muốn đem những thứ này yêu vương thu phục không quá hiện thực, chỉ có thể nói phục bọn họ cùng Hoa Quả Sơn tạo thành liên minh. Nghe vậy, chúng yêu vương đều là không có ý nghĩa, ào ào cùng, Giang Giã nói đúng, Hỗn Thế Ma Vương quá không phải thứ gì, chúng ta muốn liên thủ đối phó. Ta đồng ý. Giang Giã lợi hại như vậy, chỉ có cùng Hoa Quả Sơn liên thủ mới có thể đối phó hắn. Giang Giã gặp bọn họ cũng không có ý kiến, cũng là trong lòng hài lòng. Chợt tiếp tục nói, không ngừng chúng ta muốn liên thủ, tốt nhất cùng phụ cận cái khác yêu vương cũng chào hỏi, chúng ta lẫn nhau muốn cùng nhau trông coi, mới có thể tốt hơn đối phó Hỗn Thế Ma Vương. Chúng yêu vương tự nhiên không có ý kiến, sảng khoái đáp ứng. Bởi vì các sơn yêu vương liên hợp, tiến hội không khí lần nữa bị đẩy lên cao điểm, Hoa Quả Sơn triệt để náo nhiệt lên. Ngoại trừ Giang Giã cùng mấy cái yêu vương trò chuyện với nhau thật vui bên ngoài, những cái kia yêu vương thủ hạ tiểu yêu cùng Hoa Quả Sơn tiểu hầu tử nhóm, cũng là chung đụng rất là hòa hợp. Lẫn nhau giao bôi mời rượu, không ngừng khoác lác đánh cái rắm. Bọn họ tuy nhiên chủng tộc khác biệt, nhưng đều là cùng Hỗn Thế Ma Vương ở vào mặt đối lập. Lần này càng là cùng một chỗ kể vai chiến đấu, đánh lui Hỗn Thế Ma Vương, tuy nhiên ở chung thời gian không nhiều, nhưng lẫn nhau đã thành lập thâm hậu hữu tình. Trận này đến hội, một mực khoái hoạt tiến hành đến sáng ngày thứ hai, chúng yêu uống say mềm, mới xem như kết thúc. Chúng yêu vương ảo ảo đối Giang Giã chờ hầu tử cáo biệt, chợt mang thủ hạ mình tiểu yêu tán đi. Bọn họ hiện tại tuy nhiên thoát ly tù binh thân phận, cùng Giang Giã bọn họ đã đạt thành kết minh, nhưng cũng không thể ở tại Hoa Quả Sơn phía trên, vẫn là muốn về địa bàn của mình phát triển. Chỉ là bọn hắn động phủ của mình hiện tại còn một mảnh hỗn độn đâu, cần muốn trở về thu thập mới được. Một đêm này, bọn họ đều cùng Giang Giã nói tốt, mặc kệ người nào phát hiện Hỗn Thế Ma Vương tung tích, đều muốn lập tức thiêu đốt khói báo động, để thế lực khắp nơi đồng loạt ra tay, tiến đến vây quét. Hai cái lao hầu đưa những thứ này yêu quái rời đi về sau mới trở về. Dù sao, hiện tại những thứ này yêu quái đều là Hoa Quả Sơn minh hữu, tự nhiên muốn khách khí một số mới được. Đưa đi đám yêu quái về sau, hai cái lao hầu liền tìm tới Giang Giã, do hỏi, Giang Giã, Thủy Tạng Động còn có một đám yêu quái bị bắt làm tù binh, nên xử trí như thế nào bọn họ? Chương 47, xử trí tù binh, Giang Giã lần nữa đột phá. Nghe được lao hầu lời này, Giang Giã cũng không trả lời ngay, mà chính là suy tư. Hiển nhiên, hắn cũng chưa nghĩ ra muốn xử trí như thế nào những thứ này yêu quái. Tuy nhiên những thứ này yêu quái cũng là tù binh, nhưng bọn hắn thế nhưng là nghe lệnh của Hỗn Thế Ma Vương, đem bọn hắn chiêu hàng chỉ sợ không tốt lắm, sẽ có phong hiểm. Nếu như chờ lần sau Hỗn Thế Ma Vương lại đến tiến công Hoa Quả Sơn, đám này yêu quái phản bội Hoa Quả Sơn, cùng hắn nội ứng ngoại hợp làm sao bây giờ? Một bên, những cái kia bị chúng khỉ tạm giam Thủy Tạm Động tù binh đám yêu quái nghe được lao hầu hỏi thăm, mỗi một cái đều là dựng lên lốt hai, muốn biết đám này hầu tử muốn xử trí như thế nào chính mình. Giang Giã nghĩ một hồi, vẫn là hỏi lại hai cái lao hầu, các ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Lao Thông Tí Viên hầu không nhịn được nói, muốn ta nói, liền đem bọn hắn toàn bộ giết, bất khó khăn nhi. Đám gia hỏa này theo Hỗn Thế Ma Vương nối giáo cho giặc, xâm chiếm chúng ta Hoa Quả Sơn, chết chưa hết tội. Lời vừa nói ra, một đám Thủy Tạm Động yêu quái tù binh nguyên một đám dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng run sợ. Bọn họ bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ, đừng à, chúng ta nguyện ý thêm vào Hoa Quả Sơn, cùng một chỗ đối phó Hỗn Thế Ma Vương. Chúng ta đều là bị buộc, chúng ta cũng không muốn mạo phạm Hoa Quả Sơn, đều là Hỗn Thế Ma Vương tên kia buộc chúng ta cũng không có cách nào à. Van cầu các vị hầu gia gia, tha cho chúng ta một mạng đi, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Một đám tù binh thỏa thích khóc lóc kể lể, sợ mình thật bị xử tử. Lão Xích Hào Mã Hầu nghe đến mấy cái này yêu quái cầu xin tha thứ, lại là không nhúc nhích chút nào, ngược lại gật đầu nói, Thông Tí Viên hầu nói đúng, đem bọn gia hỏa này giữ lấy cũng là thai hoàng ẩm, không bằng giết sạch sẽ. Bất quá, tuy nói hai người bọn họ ý kiến thống nhất, nhưng đều không có lập tức thi hành, mà chính là nhìn về phía Giang Giã. Chỉ có Giang Giã định đoạt chuyện này, bọn họ mới có thể thực hành. Tuy nhiên hai người bọn họ là Hoa Quả Sơn lão hầu, tư lịch so Giang Giã già rất nhiều. Nhưng Giang Dã trong khoảng thời gian này đến nay biểu hiện, vì toàn bộ Hoa Quả Sơn cống hiến quá nhiều, căn bản không phải hai người bọn họ cái có thể so sánh. Huống hồ, bọn họ cũng nhìn thấy, Giang Dã một mực ưa thích thu thập yêu thú thi thể sự tình, trong lòng sinh ra một số ý nghĩ. Tuy nhiên không biết, Giang Dã đem những thi thể này cầm lấy đi cụ thể làm cái gì, muốn đến cùng hắn sẽ những cái kia bản sự, còn có cái kia cái gương sẽ có quan hệ. Bất quá liên quan điểm này, Giang Dã không có chủ động giải thích, bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động hỏi thăm. Lúc này chỗ lấy đưa ra đem tù binh giết chết, cũng là nghĩ cho Giang Dã cung cấp thi thể, vì Giang Dã kiếm lời. Giang Dã vừa rồi tại suy nghĩ, kỳ thật cũng là liên quan tới điểm này. Hắn cảm thấy biện pháp này rất có thể được, nhưng vấn đề ở chỗ, lần chiến đấu này chết quá nhiều yêu quái, chính mình tế đàn không gian đã không đủ được, không cách nào tiến hành như thế. Nghe được hai cái lao hầu, hắn nói ra, tạm thời vẫn là không cần giết bọn hắn, đem bọn hắn lưu tại Hoa Quả Sơn, trước nhìn nhìn biểu hiện của bọn hắn. Nếu là biểu hiện tốt, có lẽ có thể lưu lại. Nếu là biểu hiện không tốt, lại giết cũng không muộn. Nghe vậy, hai cái lao hầu cũng không có ý kiến, ào ào gật đầu đồng ý nghe nói như thế, một đám tù binh yêu quái đều là nuối lòng một khẩu đại khí, có thậm chí vui đến phát khóc. Vừa mới bọn họ tuy nhiên một mực ngồi xổm tại nguyên chỗ, nhưng lại thực đã trải qua một trận nguy cơ sinh tử. May ra sau cùng thành công bảo vệ cái mạng. Bọn họ đều là âm thầm quyết định, nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, chỉ có dạng này mới có thể bảo mệnh. Lao Xích Hào Mã Hầu lại do hỏi, chỉ là, đám này tiểu yêu lưu lại, để bọn hắn làm gì chứ? Giang Dã cười hắc hắc, đây còn phải nói, khẳng định là để bọn hắn làm lao động tay chân a. Chúng ta phải để phòng Hôn Thế Ma Vương lần nữa đến xâm chiếm, khẳng định phải vì tăng cường phòng ngự công sự. Những chuyện này thì giao cho bọn hắn đến làm. Lời vừa nói ra, hai cái lao hầu đều là đôi mắt sáng lên, âm thầm lớn tiếng khen hay. Đúng vậy a, chính mình làm sao không có nghĩ đến điểm này. Gần nhất Hôn Thế Ma Vương xâm chiếm Hoa Quả Sơn sự tình, cũng để bọn hắn có ý thức nguy cơ. Dù là lần này Hôn Thế Ma Vương đã giải quyết, vì Hoa Quả Sơn gia tăng phòng ngự chuyện này, cũng là cấp bách cần phải tiến hành. Miễn cho về sau vẫn còn có địch nhân đến đây tiến công Hoa Quả Sơn. Hiện tại Hoa Quả Sơn, ngoại trừ hầu tử nhóm bên ngoài, đối với phía ngoài yêu quái đến bảo hoàn toàn cũng là cửa lớn rộng mở, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn hắn xâm chiếm. Nhưng muốn làm tốt chuyện này, thế nhưng là một kiện đại công trình. Những tù binh này thực lực không yếu, để cho bọn họ tới làm là không có gì thích hợp bằng. Đối với cái này, Giang Dã không có ý định tự mình cầm đao, mà chính là đối hai cái lao hầu nói ra, chuyện này thì giao cho các ngươi đến làm. Ta muốn trở về chăm chỉ tu luyện. Nghe vậy, hai cái lao hầu đều là gật đầu, yên tâm, giao cho chúng ta là được. Giang Dã gật gật đầu, liền gọi tới Dã Chư Yêu cùng Tiểu Hồ Ly trở về động phủ của mình. Đánh ra Dã Chư Yêu cùng Tiểu Hồ Ly liền tiến vào động phủ của mình. Tiến vào động phủ về sau, Giang Dã ngồi xếp bằng xuống, lấy ra luyện linh phủ đến thôi động, đồng thời bắt đầu vận chuyển tinh thần biến, tiến nhập trong trạng thái tu luyện. Luyện linh phủ vừa khởi động, lại dẫn động đại lượng mênh mông linh khí tới. Những linh khí này Giang Dã không cần qua nhiều luyện hóa, giống như là ăn tươi nuốt sống, một mạch đặt vào đan điền, dung nhập tinh vân bên trong. Có lẽ là bởi vì cùng Hôn Thế Ma Vương tiến hành kịch chiến duyên cớ, Giang Dã lần này tu luyện thu được tiến bộ không ít. Dường như nước chảy thành sông đồng dạng, hắn thuận lợi chạm đến đột phá cánh cửa đạt đến tinh vân cảnh hậu kỳ. Quá tốt rồi, rốt cục lại đột phá. Giang Dã mở mắt ra, thấp giọng nói ra, ngữ khí tràn đầy hoan hỉ. Hắn vội vàng bắt đầu cảm thụ, chính mình sau khi đột phá biến đến mạnh cỡ nào rồi. Một phen cảm thụ, hắn phát hiện lúc này trong cơ thể mình pháp lực so trước kia muốn nồng hậu dày đặc tinh thuần mấy lần, có khả năng bạo phát đi ra lực lượng cũng so trước đó càng thêm cường đại. Hắn xem chừng, mình bây giờ tinh thần biến tu vi là tinh vân cảnh hậu kỳ, hẳn là tương đương với cái này thế giới luyện thần phản hư trung kỳ. Cái này cùng mình trước đó đoán chừng không có ra bảo, hẳn là không tệ. Hắn cần muốn đạt tới lưu tinh kỳ đỉnh phong mới xem như luyện thần phản hư viên mãn. Bất kể nói thế nào, dù sao chính mình hiện tại là mạnh lên, dù là lần nữa cùng Hôn Thế Ma Vương đơn đả độc đấu, cũng không đến mức bị hắn tùy tiện áp chế. Giang Dã một phen hồi tưởng, lúc này mới nhớ tới, chính mình tu luyện đến bây giờ, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Nửa tháng này, cũng không biết Hoa Quả Sơn tình huống như thế nào. Hắn đình chỉ tu luyện, đứng dậy xuất động. Tiểu Hồ Ly. Hắn đi vào Tiểu Hồ Ly ngoài động phủ. Ê. Thế nhưng là Tiểu Hồ Ly trong động yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không tại a. Giang Dã tiến vào trong động, cũng không có phát hiện Tiểu Hồ Ly thân ảnh. Hắn đi ra đến trong động, lại đi tới Dã Chư Yêu động phủ quan sát, lại phát hiện Dã Chư Yêu đồng dạng không tại. Hắn lại ở chung quanh tìm kiếm một phen, lại đồng dạng không có phát hiện hai yêu thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao đều không tại? Giang Dã mười phần nghi hoặc. Trước kia chính mình tu luyện, dù là tu luyện mấy tháng, chỉ cần vừa ra động thì có thể đụng tới Tiểu Hồ Ly bọn họ. Lần này làm sao không thấy? Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên bất tường dự cảm, sẽ không phải ta tu luyện trong khoảng thời gian này, Hôn Thế Ma Vương lại tới gây chuyện đi. Hắn có dám trì hoãn, vội vàng hướng về Thủy Liêm động phương hướng tiến đến, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Bất quá trước khi đến Thủy Tạm động trên đường, hắn lại bị một chuyện khác hấp dẫn. Chương 48, khiếp sợ lão hầu. Chuẩn bị lần nữa như thế, chỉ thấy phía trước trên sân đạo, một đội yêu quái ngay tại con vận tảng đá hoặc là vật liệu gỗ, hướng về trên núi xuất phát. Những thứ này yêu quái Giang Dã cũng còn nhận biết, đều là lần trước chiến đấu, bị Hoa Quả Sơn tù binh Thủy Tạm động đại yêu. Xem ra, bọn họ tại lão hầu an bài xuống, đã bắt đầu tiến hành công sự phòng ngự. Thấy cảnh này, hắn yên lòng, đã đám này tiểu yêu còn đang làm việc nhì, nói rõ Hồn Thế Ma Vương cũng không có tới, không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này, hắn thoáng nhìn tiểu yêu đội ngũ phía sau, Dã Chư Yêu cùng Tiểu Hồ Ly cũng ở trên núi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có con vận tảng đá cùng tài liệu, mà chính là ngay tại thúc dục trước mặt yêu quái, mau mau, đem những tài liệu này đều đưa đến đỉnh núi đi, tu kiến tháp canh. Giang Dã trong lòng triệt để minh bạch, nguyên lai tiểu hồ ly cùng Dã Chư Yêu chỗ lấy mất tích, cũng không phải là gặp phải ngoài ý muốn, mà chính là đến giúp lao hầu tử, đốc xúc yêu quái làm việc con a. Hắn lúc này mới có công phu nhìn về phía chúng quanh ngọn núi, phát hiện có mấy tòa chẳng biết lúc nào dựng lên tháp canh, còn có mấy tòa ngay tại tu kiến bên trong. Tuy nhiên những thứ này tháp canh so sánh đơn sơ, nhưng chỉ cần an bài hầu tử ở phía trên giá trị cương vị, là có thể đưa đến giám sát tình huống tác dụng. Đối với cái này, Giang Dã ngược lại cũng không thấy được mất nhìn. Dù sao, hai cái lao hầu một mực sống ở Hoa Quả Sơn phía trên, cũng chưa từng thấy qua nhân loại là làm sao làm công sự phòng ngự, căn bản chưa có tiếp xúc qua tiên tiến kỹ thuật. Nếu là ép buộc bọn họ làm bao nhiêu tốt nhiều a tiên tiến, đó chẳng khác nào bất đắc dĩ. Lúc này những thứ này thì rất tốt, có thể sử dụng là được. Hán hô, tiểu hồ ly, tới đây một chút. Tiểu hồ ly chính cười tại Dã Chư Yêu phía trên thúc giục, chợt nghe Giang Dã thanh âm, nhất thời đôi mắt sáng lên, Giang Dã xuất quan. Nó đưa ánh mắt nhìn qua, quả nhiên thấy Giang Dã. Giang Dã. Nó khoái hoạt kêu một tiếng, lập tức nhảy xuống heo lưng, đi vào Giang Dã trước mặt, ngươi rốt cục xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bế quan mấy tháng đây. Giang Dã hỏi, ta tu luyện trong khoảng thời gian này, Hoa Quả Sơn tình huống như thế nào? Tiểu hồ ly cười nói, ngươi có phải hay không lo lắng hồn thế ma vương? Yên tâm, hắn từ khi nửa tháng trước bị các ngươi đánh lui về sau, cũng không có tới nữa, liền không hề có một chút tin tức nào qua. Nửa tháng này đến, Hoa Quả Sơn thái bình vô cùng. Giang Dã gật đầu, triệt để yên lòng. Hắn lại nghĩ tới đến cái gì, hỏi, cái khác yêu vương bên kia có hay không chuyển đến liên quan tới hồn thế ma vương tin tức? Tiểu hồ ly lắc đầu, không có. Nghe nói như thế, Giang Dã lại là rơi vào trầm tư. Hoa Quả Sơn không có bị xâm chiếm tự nhiên là chuyện tốt, nhưng hồn thế ma vương không có một chút động tĩnh, lại có thể là bất tường dấu hiệu. Chẳng lẽ lại hắn thật thì bỏ qua như vậy? Vẫn là nói, lại tại bắt đầu ấp ủ đợt tiếp theo xâm chiếm. Giang Dã không biết hồn thế ma vương còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thần đến, cảm thấy không thể khinh thường. Giang Dã, ngươi xuất quan. Trong lúc đang suy tư, một thanh âm từ đằng xa chuyển đến. Giang Dã nhìn qua, phát hiện Lao Xích Khảo Mã Hầu, Lao Thông Tí Viên Hầu chính hướng bên này tới. Bọn họ đi tới gần, đều là trong lòng kinh dị. Bởi vì bọn hắn phát giác được, Giang Dã trên thân để lộ ra khí tức, so nửa tháng trước cường đại hơn nhiều, lại là lại đột phá. Bọn họ không khỏi liễu lưới, cái này tiểu hầu tử cũng quá lợi hại, đột phá vậy mà như thế nhanh. Tốc độ này, quả thực để cho mình theo không kịp a. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong lòng bọn họ bị mừng rỡ tràn ngập. Giang Dã thế nhưng là Hoa Quả Sơn hầu tử, hắn mạnh lên, không liền nói rõ Hoa Quả Sơn mạnh lên sao? Đây chính là giá trị phải cao hứng sự tình. Giang Dã, ngươi cái này tốc độ đột phá cũng quá nhanh. Lao Thông Tí Viên Hầu tán thán nói. Giang Dã khiêm tốn nói, may mắn mà thôi. Đúng, gần nhất có tin tức gì sao? Hai cái lao hầu tự nhiên nghe được, hắn hỏi là hôn thế ma vương. Lao Thông Tí Viên Hầu nghiêm mặt nói, ngươi bế quan về sau, chúng ta cũng phải hầu tự trước đi tìm hiểu qua tin tức. Cái kia hôn thế ma vương thối lui về sau, thì trở lại thủy tạng động đi, trong lúc đó chưa từng đi ra qua. Lao Xích Khảo Mã Hầu, hắn lần trước bị ngươi kích thương, muốn đến là thụ thương không nhẹ, trong khoảng thời gian này đoán chừng đều là tại liệu thương. Giang Dã nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là trịnh trọng nhắc nhở, cũng có khả năng hắn là trong bóng tối tích xúc lực lượng, đột phá luyện hư hợp đạo đây. Đừng quên, hắn nhưng là luyện thần phản hư đỉnh phong đại yêu. Nghe vậy, hai cái lao hầu cũng là vẻ mặt nghiêm túc lên. Muốn là hôn thế ma vương thật đạt đến luyện hư hợp đạo, vậy nhưng liền phiền toái. Bởi như vậy, nếu là hắn lần nữa đến tiến công Hoa Quả Sơn, nhưng là có đại phiền toái. Đến lúc đó, dù là đem Hoa Quả Sơn tất cả lực lượng toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Chỉ sợ chỉ có liên hợp cái khác 71 động yêu vương mới có thể ngăn cản. Đối với cái này, bọn họ lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không thể lần nữa rời núi, tiến đến thủy tạng động vây quét hắn a. Lao Thông Tí Viên Hầu bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiếp tục tăng cường phòng ngự, mặt khác nhiều hơn huấn luyện tiểu hầu tử nhóm. Giang Dã gật gật đầu. Chợt hắn đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh ngọn núi các loại công sự phòng ngự, nói ra, liên quan tới những thứ này công sự phòng ngự, ta có một ít ý kiến, các ngươi có thể nghe một chút. Hai cái lao hầu lúc này lắng nghe. Nghe Giang Dã đề nghị về sau, bọn họ đều là đôi mắt sáng rõ, lập tức tay xử lý. Hoa Quả Sơn càng thêm công việc lu bù lên. Giang Dã lại trở về động phủ mình, cũng là thời điểm chuẩn bị xuống một lần hiến tế. Trước đó đi Khả Nguyên Sơn đánh lén thủy tạng động, liền đã dùng đi gần 4 ngày. Về sau lại đi ngăn cản chiến lợi phẩm của bọn hắn cùng tu binh, lại trở lại Hoa Quả Sơn chiến đấu, lại dùng đi 4 ngày thời gian. Đằng sau chính mình tu luyện nửa tháng, thời gian liền đi qua 23 ngày. Không cần mấy ngày thì lại có thể tiến hành hiến tế. Dựa theo thông lệ, Giang Dã tại hiến tế trước đó là muốn kiểm lại một chút thực phẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch quá nhiều chiến lợi phẩm, trong đó không chỉ có yêu thú thi thể, còn có một số linh dược linh thảo, vũ khí loại hình. Vừa tiến vào tế đàn không gian, bốn phía cũng là chồng chất đến thật cao tế phẩm, có thể hoạt động không gian so bình thường ít đi rất nhiều. Hiện tại trừ mình ra đứng yên một nắm địa phương, còn có Thái Cực tế đàn cái kia một túm, toàn bộ tế đàn không gian đều bị lấp đầy. Thấy thế, Giang Dã tự nhiên hết sức hài lòng. Lần này tuy nhiên nhiều lần chắc trở, nửa đường cùng Hôn Thế Ma Vương chiến đấu còn đã trải qua một số nguy hiểm, nhưng cũng thu hoạch nhiều như vậy tế phẩm, thu hoạch tương đối khá. Nhiều như vậy tế phẩm, là Giang Dã thu hoạch được tế đàn không gian đến nay, thu hoạch đến nhiều nhất một lần. Hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng, nếu là tất cả đều duy nhất một lần hiến tế, có thể thu được đồ vật như thế nào. Hắn bắt đầu kiểm kê những thứ này tế phẩm, muốn từ trong đó tìm ra đáng giá lưu lại đồ vật. Tuy nói trước đó, hắn thì cho Tiểu Thông Tí Viên Hầu một số chiến lợi phẩm, để hắn phân phát cho Hoa Quả Sơn tiểu hầu tử nhóm. bất quá đó là theo thủy tạm động chiến lợi phẩm bên trong sàng chọn đi ra, về sau đi ngăn cản thời điểm, cũng thu hoạch không ít. Những vật này, vốn là mấy vị kia yêu vương đồng ý cùng Hoa Quả Sơn kết minh về sau, cần phải về trả lại bọn hắn. Bất quá khi đó Giang Dã cũng không nghĩ tới cái này một góc dạng, đối phương không biết là quên vẫn là không có ý tứ, cũng không có tìm đến mình muốn. Giang Dã cũng liền không có ý định trả lại. Dù sao, chính mình cũng không giàu có, cả ngày vì thu hoạch được tế phẩm đồng chạy tây chạy, nguy cơ liên tục. Những chiến lợi phẩm này đều là mình tân tân khổ khổ tích thu được, dựa vào cái gì trả lại? Đem bọn hắn theo Hôn Thế Ma Vương trong tay cứu được, trả lại bọn họ tự do cũng đã là đại ân đại đức. Những chiến lợi phẩm này coi như là bọn họ hiếu kính cho chính mình. Chương 49, chờ hắn đột phá, lại bắt hắn cho như thế. Giang Dã theo tế đàn không gian bên trong chọn lựa ra đại lượng binh khí, toàn bộ đưa ra tế đàn không gian, phóng tới bên ngoài động phủ đi. Chợt, hắn thông báo Tiểu Thông Tí Viên Hầu, để hắn triệu tập tiểu hầu tử nhóm tới, nhận lấy vũ khí. Tiểu Thông Tí Viên Hầu nghe vậy, tự nhiên vui vô cùng, liên tục gật đầu, nhanh đi. Chúng khỉ nguyên bản ngay tại tu kiến các loại phòng ngự kiến trúc, nghe được Giang Dã phân phát tài nguyên, nguyên một đám đều là đại hỉ. Bọn họ lập tức đánh hạ thủ bên trong việc, thành đống thành đàn lao xuống núi, hướng về Giang Dã động phủ bên này chạy đến. Rất nhanh liền toàn bộ tụ tập đến đây. Giang Dã nói ra, những thứ này đều là lần này chiến đấu chiến lợi phẩm. Mọi người chống cự địch nhân cũng khổ cực, những thứ này thì lấy đi dùng đi. Mỗi người một kiện, chọn lựa chính mình thích hợp là được. Trước mắt tuy nhiên có gần ngàn con khỉ, nhưng mình lựa đi ra tài nguyên đông đảo, hoàn toàn có thể thỏa mãn bọn họ. Nghe được Giang Dã, chúng khỉ nguyên một đám lại là kích động vừa cảm động, nói cảm ơn liên tục. Giang Dã thật sự là quá tốt, ta rốt cục có thể có một món binh khí. Giang Dã yên tâm, ta về sau khẳng định thật tốt tu luyện, tăng cao thực lực, dùng ngươi cho ta binh khí bảo vệ Hoa Quả Sơn. Trong này có hay không lang nha đồng a, ta muốn một cái. Chúng khỉ đi vào trồng chất như là một tòa núi nhỏ tu hành tài nguyên bên cạnh, bắt đầu chọn lựa thứ thích hợp với mình tới. Trong lòng bọn họ mang đối Giang Dã cảm kích, cho nên cũng không có xuất hiện tranh đoạt binh khí cái gì, trang diện mười phần hài hòa. Như thế một lát, chúng khỉ nhân thủ một món binh khí, đều là đoạt được tương đối khá. Giang Dã nhìn trước mắt đông đảo tiểu hậu tử, cũng là trong lòng hài lòng. Kể từ đó, toàn bộ Hoa Quả Sơn chiến lực lại muốn tăng lên một đoạn. Hắn phân phó nói, "Tốt, hiện tại đồ vật đều chia xong, mau đi trở về làm việc nhi đi, nắm chặt làm tốt phòng ngự." Chúng khỉ hào hào đồng ý, rời khỏi nơi này. Giang Dã thì là một lần nữa trở lại đạo phủ, suy nghĩ đến đón lấy mấy ngày nay, chính mình cái kia làm chút gì. Hắn hồi tưởng lại trước đó cùng Hôn Thế Ma Vương chiến đấu, cảm thấy mình đối với các loại thần thông kỹ năng nắm giữ trình độ vẫn còn có chút không đủ. Cho dù là ban đầu học tập phích lịch quân pháp, hiện tại cũng còn không có đạt tới mức lô hỏa thuần thành. Dù sao hiện tại tế phẩm đã thu thập hoàn tất, chính mình cũng không có những công chuyện khác làm, không bằng tới tu luyện những thứ này thần thông. Sau đó mấy ngày kế tiếp thời gian, Giang Dã liền tu luyện mình đã nắm giữ thần thông. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày này cuối cùng đã tới có thể hiến tế thời gian. Giang Dã không kịp chờ đợi tiến nhập tế đàn không gian bên trong, liền gặp Thái Cực tế đàn quả nhiên khôi phục ánh sáng, có thể tiến hành hiến tế. Hắn lúc này thao túng sở hữu tế phẩm, toàn bộ chồng chất đặt ở tế đàn phía trên. Tế phẩm tuy nhiều, nhưng may ra hiến tế cũng không phải là trong nháy mắt hoàn thành, cũng có một cái quá trình, đầy đủ Giang Dã chồng chất. Làm hắn chồng chất hoàn tất, Thái Cực tế đàn quang mang nở rộ đến thịnh nhất, sở hữu tế phẩm lập tức biến mất. Giang Dã ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, pháp thuật, ta yếu pháp thuật a, công kích loại pháp thuật. Sau một khắc, Thái Cực tế đàn phía trên quả thật xuất hiện một cái ngọc giản. Thật sự là pháp thuật. Giang Dã lập tức xem xét, phát hiện vậy mà thật là một môn pháp thuật. Pháp thuật tên là Khống Thủy Quyết, cũng là khống chế dòng nước, ngược lại là cùng Lao Xích Khảo Mã Hầu thủ đoạn có chút cùng loại. Khác biệt chính là, cái này Khống Thủy Quyết bên trong có mấy loại tiến công thủ đoạn, đều có ưu thế, mỗi một dạng đều rất là dễ dùng. Giang Dã trong lòng cao hứng, hiến tế nhiều như vậy tế phẩm, quả nhiên xuất hiện đồ tốt ta. Hắn cũng không chậm trễ, lập tức bắt đầu tìm hiểu đến. Hắn vốn trong lòng lo lắng, cũng bởi vì thu hoạch được Khống Thủy Quyết mà có chỗ giảm bớt. Cái kia Hôn Thế Ma Vương có lẽ tại tích xúc lực lượng, nhưng hắn muốn đột phá đến luyện hư hợp đạo, nào có dễ dàng như vậy. Dù là hắn hiện tại có luyện thần phản hư đỉnh phong thực lực, cũng cần thời gian rất dài. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì huyết mạch cường đại đại yêu, mà trong khoảng thời gian này, giống như mình có thể mạnh lên. Hiện tại chính mình muốn làm, cũng là cùng hắn so một lần người nào tiến bộ càng nhanh, tại có hạn thời điểm biến đến càng mạnh. Đối với cái này, Giang Dã rất có lòng tin. Dù sao mình thế nhưng là có Thái Cực tế đàn tại, có thể thu hoạch được đông đảo tu hành tài nguyên. Lại thêm bản thân Xích Khảo Mã Hầu theo hầu, hoàn toàn có thể cùng hắn liều mạng. Hắn cũng không tin, chính mình có nhiều như vậy điều kiện, còn không thể đuổi tại Hôn Thế Ma Vương trước đó đột phá luyện hư hợp đạo. Đến lúc đó, đem Hôn Thế Ma Vương cũng cho thành toán, đoán chừng có thể được đến một số đồ tốt. Muốn là Hôn Thế Ma Vương đột phá đến luyện hư hợp đạo, chính mình lại bắt hắn cho như thế, vậy thì càng tốt hơn. Như thế, Giang Dã tràn đầy lòng tin tu luyện, rất nhanh liền qua mười mấy ngày. Một ngày này, Giang Dã tạm thời đình chỉ tu luyện, rời đi đạo phủ, đến Hoa Quả Sơn các nơi dò xét lên. Đã thấy lúc này, chúng khỉ cùng thủy tạm động tù binh vẫn còn bận rộn tu kiến. Cùng trước đó so ra, công sự phòng ngự độ hoàn thành đã tăng lên rất nhiều. Trước đó chính mình cùng hai cái lao hầu nói lên ý kiến, cũng đều có tiến hành, Giang Dã rất là hài lòng. Hắn rời đi các nơi ngọn núi, lại đi tới Thủy Liêm động trước đó. Từ ở hiện tại tu kiến công sự phòng ngự duyên cớ, chúng khỉ đều không thời gian tiến hành diễn luyện. Lúc này Thủy Liêm động trước đó, chỉ có một ít vận chuyển tài liệu đi qua hầu tử nhóm, cũng không có hầu tử ở đây diễn luyện. Giang Dã đi vào đầm nước trước đó, lúc này hồ nước mười phần tràn đầy, mặc dù nói lần trước Lao Xích Khảo Mã Hầu cùng Hôn Thê Ma Vương chiến đấu, dùng hết hồ nước bên trong nước. nhưng phía trên thác nước lại là một khắc không ngừng chút xuống, đã sớm một lần nữa lấp kín. Giang Dã nhìn đến thác nước, cũng có lòng muốn thử nghiệm một chút chính mình mới nhất nắm giữ không thủy quyết. Hắn tâm niệm nhất động, một luồng pháp lực liền từ tay bên trong chạy ra, cấp tốc dung nhập trong thác nước. Sau một khắc, nguyên bản một khắc không ngừng chạy xuôi thác nước, vậy mà phát sinh biến hóa. Cấp tốc xuôi dòng dòng nước dường như bị ấn tạm dừng, lập tức ngưng kết bất động. Lập tức những dòng nước này lại dựa theo Giang Dã tâm ý, trên không trung thay đổi dung hội lên, phản phất là một cái mềm mại mị bắt. Giang Dã lại là tâm niệm nhất động, đại đoàn dòng nước lập tức tách ra, thành vô số hạt mưa, lại không rơi xuống, mà là tại trên không bay múa. Lúc này dương quang sáng lạ, giọt mưa bị ánh sáng mặt trời xuyên thấu về sau, toàn bộ hoa quả sơn ánh sáng đều xuất hiện biến hóa, biến đến lộng lẫy lên. Sau đó Giang Dã tan mất khống chế, giọt mưa mới cùng nhau rơi xuống, hạ một trận ngắn ngủi mưa to. Cảnh tượng như vậy đã sớm hấp dẫn trên núi chúng khỉ chú ý lực. Nhìn đến Giang Dã vậy mà thi triển thần kỳ như thế thủ đoạn, bọn họ nguyên một đám vô cùng mới lạ, hướng tới. Nguyên một đám cũng không làm việc, ào ào đi vào thủy liêm động trước đó, đem Giang Dã chen chúc ở giữa, lao nhau kêu lên: "Giang Dã, ngươi vừa mới dùng chính là cái gì thần thuật? Quá đẹp, so lao xích khảo mã hầu khống thủy thuật còn lợi hại hơn. Ta cũng muốn học cái này, đi đùa khỉ cái nhi vui vẻ. Có thể hay không dạy một chút chúng ta?" Thông thí viên hầu lúc này kích động nhất, hắn gấp vò đầu bứt tai, đối Giang Dã nói: "Giang Dã, ngươi vậy mà lại lĩnh ngộ mới thần thông, nhanh dạy một chút ta." Thông thí viên hầu lúc này trong lòng rất là chấn kinh, không nghĩ tới Giang Dã vậy mà lại lĩnh ngộ một môn thần thông. Phải biết, hắn trước đó dạy cho mình những cái kia thần thông, chính mình đến hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ đây. Dù là như thế, đối mặt Giang Dã tân thần thông hắn như cũ vội vã không nhịn nổi, muốn học tập. Đối với hắn mà nói, thần thông cũng là để hắn nghiện đồ vật, một khi dính lên, căn bản là phòng bị không rơi, chỉ muốn có thể học được càng nhiều. Thông thí viên hầu trong lòng vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Hiện tại Giang Dã trong lòng hắn, địa vị đã sớm cao cao tại thượng, so với chính mình không biết lợi hại bao nhiêu. Hắn cũng rất nghi hoặc, không hiểu tất cả mọi người là mở linh khiếu hầu tử, vì sao Giang Dã liền có thể lợi hại như vậy. Chính mình rõ ràng so với hắn khai khiếu còn sớm, cho đến ngày nay có thể còn không có lĩnh ngộ một môn thần thông đâu, đều là học tập Giang Dã. Có thể Giang Dã đều lĩnh ngộ nhiều như vậy thần thông. Thật sự là khỉ so khỉ tức chết khỉ a. Chương 50, Khống Thủy Quyết. Lại vào Đông Hải. Thông thí viên hầu ý thức được, cho dù là đồng dạng khai khiếu hầu tử ở giữa, lẫn nhau cũng không phải giống nhau như lúc, mà chính là có to lớn khoảng cách chênh lệch. Chính mình chỉ sợ cũng không có cơ hội siêu việt Giang Dã, bất quá dạng này cũng tốt, đi theo hắn đằng sau ăn thừa cũng không tệ. Dù sao, tất cả mọi người là Hoa Quả Sơn hầu tử, không có gì không thoải mái. Bất quá, bọn họ nhìn đến Giang Dã cũng không nói lời nào, còn tưởng rằng là Giang Dã lại muốn bái sư lễ. Đối với cái này, hắn cũng không có không hài lòng, mà chính là lập tức mở miệng nói: "Ngươi có phải hay không còn muốn bái sư lễ? Yên tâm, chúng ta trong khoảng thời gian này đã góp nhặt rất nhiều, đều có thể cho ngươi. Ta lập tức đi lấy đến." Nói xong, thông thí viên hầu liền muốn rời khỏi. Cái khác hầu tử cũng là ào ào khởi hành, muốn cho Giang Dã cầm bái sư lễ tới. Lúc này Giang Dã lại lên tiếng: "Không cần cầm bái sư lễ, ta môn này Khống Thủy Quyết có thể không so với trước dạy cho các ngươi những cái kia thần thông. Khống Thủy Quyết cần tại Khống Thủy phương diện có đầy đủ thiên phú mới được, cũng không phải ai cũng có thể học." Dù hắn nói như vậy, có thể một đám tiểu hầu tử nơi nào chịu tin. Nguyên một đám kêu la: "Ngươi trước đó dạy cho ta đều học xong, cái này Khống Thủy Quyết cũng nhất định có thể học được. Thì là, ngươi sẽ dạy cho chúng ta mà. Có thể hay không để cho ta thử một chút, ta muốn học." Gặp đám này hầu tử thái độ như thế khẩn thiết, Giang Dã cũng là bất đắc dĩ. Có điều hắn cảm thấy, dạng này cũng là một chuyện tốt. Dù sao, bọn họ đối tăng cao thực lực nhiệt tình vẫn còn, tự mình ngã cũng không tiện đả kích. Sau đó, hắn gật đầu: "Đã như vậy các ngươi nhanh đi chuẩn bị bái sư lễ đi." Chúng khi gặp Giang Dã thật nguyện ý dạy mình, nguyên một đám đều là vui mừng quá đỗi. Bọn họ vội vàng tan đi, bắt đầu tìm kiếm mình bái sư lễ. Những thứ này hầu tử bên trong, không ít đều đoán được, Giang Dã khẳng định còn sẽ có mới thần thông, cho nên đều đã đem bái sư lễ chuẩn bị xong. Rất nhanh, bọn họ liền đem bái sư lễ lấy được Giang Dã trước mặt. Chờ sở hữu hầu tử đều lấy ra bái sư lễ, Giang Dã mới quan sát. Xem xét những thứ này tiểu hầu tử nhóm chuẩn bị đồ vật, đều là không tệ. So với mấy lần trước hiến cho mình bái sư lễ, phẩm chất còn có chút tăng lên. Đối với cái này, Giang Dã cũng là không kỳ quái. Dù sao, mấy lần trước hầu tử nhóm thực lực không đủ, có khả năng có được đồ vật, cũng không tốt đến nơi đâu. Nhưng bây giờ, bọn họ đi qua nhiều ngày tu luyện, thực lực đã có không nhỏ tăng lên. Có thể bằng vào thực lực lấy được bảo vật, tự nhiên cũng liền càng tốt hơn. Những thứ này tế phẩm thu thập lên, lại đầy đủ hiến tế một lần. Hắn hài lòng gật đầu, liền để tiểu hầu tử nhóm đem bái sư lễ thả ở trước mặt mình, chợt vung tay lên, đem sở hữu bái sư lễ đều thu nhập tế đàn không gian bên trong. Sau đó, hắn liền để tiểu hầu tử nhóm sắp xếp ra, bắt đầu giảng dạy bọn họ Khống Thủy Quyết. Như thế, mấy canh giờ trôi qua rất nhanh. Giang Dã một bên giáo sư, cũng một bên đang quan sát những thứ này tiểu hầu tử, nhìn biểu hiện của bọn hắn như thế nào. Chính như hắn lúc trước nói, cái này Khống Thủy Quyết so trước đó chính mình cái khác thần thông pháp thuật đều lợi hại hơn, tu luyện độ khó khăn tự nhiên cũng liền càng cao. Cái này độ khó khăn cũng không phải dựa vào nỗ lực có thể đền bù đi lên, thật sự là cần thiên phú. Hắn phát hiện, có chút tiểu hầu tử dù là luyện mấy canh giờ, thoạt nhìn vẫn là không hiểu ra sao, không biết vì sao, hiển nhiên một điểm thu hoạch không có. Nhưng cũng có một phần nhỏ, tựa hồ rất có thủy hệ thiên phú, vậy mà rất nhanh liền có lĩnh ngộ, xem ra ra dạng. Hắn cũng không nói gì, tiếp tục dạy bảo cái khác tiểu hầu tử. Trong lúc đó, hai cái lao hầu cũng bị kinh động, tới quan sát. Đối với Giang Dã tân thần thông, bọn họ tự nhiên trong lòng ngạc nhiên, có điều rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Gặp không có việc gì nhi về sau, bọn họ lại mỗi người trở về nằm ngáy ho ho đi. Giang Dã thấy thế, ngược lại cũng không nói gì thêm, ngược lại sẽ tâm cười một tiếng. Hắn biết, hai cái lao hầu tu luyện phương thức cùng mình không giống nhau lắm. Bọn họ nhìn từ bề ngoài là đang ngủ, trên thực tế là đang hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, tăng lên thực lực của mình. Hiển nhiên, hiện tại Hoa Quả Sơn phía trên không phải nhưng mình có cảm giác nguy cơ, thì liền hai cái lao hầu cũng đã sinh ra cảm giác nguy cơ, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Giang Dã trong lòng, đối với cái này tự nhiên hết sức hài lòng. Như thế, Giang Dã liên tục truyền thụ cho tiểu thời gian nửa tháng. Đây là hắn truyền thụ chúng khỉ pháp thuật đến nay, liên tục giáo sư thời gian nhiều nhất một lần. Cái này tự nhiên là bởi vì, không thủy quyết rất khó khăn nguyên nhân, hắn không thể không nhiều tiêu hao thời gian. May ra hơn 10 ngày giáo sư xuống tới, những cái kia có thiên phú tiểu hầu tử tiến bộ rất nhanh, tại ngày đêm không ngừng luyện tập dưới, nắm giữ cơ bản không thủy quyết. Giang Dã thấy thế, cũng là trong lòng hài lòng. Có điều hắn xem chừng, khoảng cách lần tiếp theo hiến tế thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mình bây giờ cần phải lại đi thu thập tế phẩm mới được. Tuy nói tiểu hầu tử nhóm nộp lên rất nhiều bái sư lễ, nhưng chỉ là những thứ này bái sư lễ hiến tế, khẳng định vẫn là không đủ. Chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều đồ vật mới được. Sau đó, hắn gọi tới đối không thủy quyết lĩnh ngộ sâu nhất tiểu hầu tử, để hắn thay thế mình truyền thụ. Chính hắn thì là công bố muốn lần nữa tu luyện, liền rời đi Thủy Liêm Động trước. Hắn cũng không có trở về động phủ, mà chính là đi vào dưới núi bãi biển, nhảy vào trong biển. Hắn thi triển Thận Lâu Huyền Ảnh Thuật, cải biến chính mình hình dạng về sau, liền tại trong biển không chút kiêng kỵ hành động. Hắn có thể không có quên, mình bây giờ vẫn là cái này Đông Hải bên trong đảo phạm đây. Bất quá cải biến bề ngoài về sau, khẳng định thì không cần lo lắng bị phát hiện, trừ phi đụng đến địa tiên cường giả. Thế nhưng là tại cái này Hoa Quả Sơn phụ cận hải vực, nào có cái gì địa tiên tồn tại. Cường giả như vậy, lại làm sao có thể đối với mình cảm thấy hứng thú? Hắn thi triển thủy hành thuật, ở trong nước vui sướng hành động, khắp nơi tìm kiếm các loại chân bảo. Trong lúc đó, tự nhiên cũng đụng phải một số không biết tự lượng sức mình, chủ động tới tìm phiền toái hải yêu. Đối diện với mấy cái này hải yêu, Giang Dã hoặc là trực tiếp động thủ, đem đối phương biến thành chính mình tế phẩm, hoặc là thì biến thành trước đó của tướng quân, ngụy trang thành Long Cung cao tầng, đem những thứ này hải yêu nhẹ nhõm dọa lùi. Lại thêm bây giờ thực lực càng thêm cương đại, hắn thu thập tế phẩm hiệu suất so trước kia tăng trưởng rất nhiều. Như thế kéo dài mấy cái ngày thời gian, đã tiếp cận lần nữa hiến tế thời gian, Giang Dã đi qua cố gắng của mình, tế phẩm cũng thu thập không sai biệt lắm. Hắn vừa lòng thỏa ý kết thúc công việc, chuẩn bị hiến tế. Bất quá lần này, hắn lại cũng không có trở về Hoa Quả Sơn động phủ, mà chính là đi vào chính mình lần trước tại trong biển tìm tới chỗ kia động phủ. Chỗ này đáy biển động phủ, Giang Dã lần trước lúc đi ra tao ngộ Hà Bá, sau đó lại gặp Giải Hồng, tao ngộ một hệ liệt nguy cơ, để hắn khắc sâu ấn tượng. Khi tiến vào động phủ trước đó, hắn còn có chút bận tâm, có thể hay không bên trong lại có cái gì hại yêu loại hình. Dù sao, nơi này chính là một chỗ vô chủ động phủ, chính mình tuy nhiên chiếm cứ, nhưng đã có một đoạn thời gian không có tới. Đáy biển hải yêu như thế đông đảo, bị cái khác hải yêu chiếm cũng là rất có thể. Hắn thậm chí cũng định tốt, nếu quả thật có hải yêu ở bên trong, thực lực đối phương không bằng chính mình, vậy liền đem đuổi đi. Nếu là thực lực còn mạnh hơn chính mình, vậy cũng chỉ có thể nhận sợ, về Hoa Quả Sơn đi hiến tế. May ra hắn tiến vào trong động về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì hải yêu khí tức. Dù là chính mình mấy tháng không có tới nơi này như cũng một mảnh trống trải, cùng lần trước lúc rời đi không có gì khác biệt. Thấy thế, Giang Dã cũng là thở dài một hơi, cuối cùng có thể an tĩnh hiến tế. Chương 51, đến từ Bàn Long, Hoạt Long Huyết cùng làm tâm thảo. Đáy biển động phủ bên trong, Giang Dã ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu đối chung quanh nước biển một phen dò xét, xác định không có bất kỳ cái gì tiềm ẩn nguy hiểm về sau, ý thức tiến nhập tế đàn không gian bên trong. Lúc này tế đàn không gian bên trong, khắp nơi đều là tế phẩm. Những thứ này tế phẩm có một phần là tiểu hầu tử nhóm bái sư lễ, còn lại đều là hắn mười mấy ngày nay đến tân tân khổ khổ tại đáy biển thu thập lên. Trong đó bao quát hải yêu thi thể cùng một số đáy biển chân bảo. Cái này hết thảy tất cả tế phẩm cùng nhau, số lượng tuy nhiên so ra kém lần trước nhiều như vậy, nhưng cũng coi là không ít. Giang Dã cũng không trông cậy vào có thể tới cái giống không thủy quyết loại tầm thứ này đồ vật, không sai biệt lắm là được rồi. Lại nhìn thái cực tế đàn, chính là nhưng đã khôi phục được có thể hiến tế trạng thái. Sau đó hắn thao túng những thứ này tế phẩm, một mạch toàn bộ để vào thái cực tế đàn phía trên. Mắt thấy tế đàn hào quang tỏa sáng, Giang Dã trong lòng lại mong đợi. Không biết lần này hiến tế có thể thu được thứ gì đâu. Rất nhanh, sở hữu tế phẩm biến mất, một cái thùng lớn xuất hiện ở thái cực tế đàn phía trên. Nhìn đến thùng lớn, Giang Dã mười phần kinh ngạc. Vốn cho rằng sẽ ra ngoài cái binh khí hoặc là ngọc giản loại hình, ai ngờ lại là cái thùng. Đây cũng là cái nào cái thế giới đến đồ vật, thùng bên trong chứa cái gì? Giang Dã tới gần xem xét, phát hiện thùng lớn bên trong trang lấy tràn đầy chất lỏng màu đỏ thắm. Chất lỏng này rất là sền sệt, đỏ tươi lướt át, trong đó tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng nào đó. Giang Dã kinh ngạc, đây là vật gì? Hắn một phen quan sát, lại ngửi được một cỗ mùi tanh, suy đoán chất lỏng này hẳn là một loại nào đó huyết dịch. Cũng không biết huyết dịch này có hiệu quả gì đâu. Giang Dã tâm niệm nhất động, trước đem đồ vật lấy được tế đàn không gian bên ngoài, sau đó mới bắt đầu lớn mật nếm thử lên. Hắn thử nghiệm dính một giọt, thả vào bên trong miệng hút vào. Nhất thời thì cảm nhận được một cỗ hùng hồn nóng rực cảm giác truyền đến, ngay sau đó có cỗ lực lượng tản ra, xông vào thân thể của hắn. Giang Dã kinh hỉ phát giác được, nhục thân của mình tại cỗ lực lượng này cọ rửa phía dưới, vậy mà mạnh lên một tia. Huyết dịch này lại có cường hóa nhục thân hiệu quả. Giang Dã vui mừng quá đỗi. Lần này hiến tế đi ra đồ vật, phẩm chất cũng là không kém a. Lớn như vậy một thùng, khẳng định có thể để nhục thân của mình cường độ lại phía trên một cái cấp độ. ánh mắt của hắn lưu chuyển, lúc này mới phát hiện lần này hiến tế đi ra đồ vật, còn không chỉ cái này một thùng huyết dịch. Tại thùng lớn bên cạnh, còn có mấy cái gốc linh thảo. Cái này mấy cái gốc linh thảo đều là lớn chừng bàn tay, mỗi một gốc đều có 2-3 mảnh lá cây. Lá cây xanh biếc, trên đó còn mơ hồ có lấy lam quang lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Giang Dã cảm thấy, cái này mấy cái gốc linh thảo, muốn so với chính mình trước đó thu thập lớn chút, phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Hắn đem linh thảo cầm lên, cảm giác rất là lạnh bớt. Cũng không biết, cuối cùng là cái gì linh thảo, có tác dụng gì đâu. Giang Dã cũng không dám lần nữa thử, sợ mình đem linh thảo dùng phế đi. Nhìn trong tay màu lam linh thảo, hắn não hải bên trong bỗng nhiên linh quang lóe lên, hiện ra một cái suy đoán, sẽ không phải, đây là tới từ cái này bản long thế giới hoạt long huyết còn có lam tâm thảo đi. Giang Dã cảm thấy cái này rất có thể. Hắn lúc này nhớ lại, liên quan tới bản long trong tiểu thuyết, nâng ly hoạt long huyết chi tiết. Cái này hoạt long huyết 10 phần nguy hiểm, long huyết tới nước thân thể khiến người ta đau muốn chết, chớ nói chi là uống vào bụng chúng. Giang Dã vừa mới chỉ là uống một giọt, tuy nhiên cảm giác tăng cường chính mình nhục thân lực lượng, nhưng cảm giác được 10 phần khó chịu. Nếu là uống nhiều dùng một số, chính mình không nhất định có thể sống. Bất quá, thế gian này vạn vật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dù là hoạt long huyết có kịch độc, nhưng cái này làm tâm thảo lại có thể khắc chế độc tính, là phối hợp hoạt long huyết uống tốt nhất thực vật. Cái này thái cực tế đàn thật sự là quá thân mật, đều vì chính mình chuẩn bị xong. Đã như vậy, vậy mình còn do dự cái gì đâu? Giang Dã lúc này bắt đầu nâng ly hoạt long huyết. Ung 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 ung. Giang Dã giống như là uống rượu như thế uống long huyết theo cổ họng của hắn một mạch tiến nhập thể nội, lập tức làm dùng. Giang Dã chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hung mãnh, đồng thời ẩn chứa kịch độc lực lượng ở trong thân thể của mình bốn phía tán loạn, quả thực muốn đem chính mình làm nổ. Nô. Hắn đau hừ một tiếng, hai mắt bạo đột, toàn thân biến đến một mảnh huyết hồng, xem ra hình dáng cực kỳ đáng sợ. Hắn vội vàng đình chỉ uống hoạt long huyết, sau đó đem một gốc lam tâm thảo nhét vào trong miệng, vội vã không nhịn nổi nuốt xuống trong bụng. Dường như một giọt nước đá nhỏ vào dung nham, nguyên bản ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thân thể, vậy mà thoáng cái ngồi xuống. Thì liền hoạt long huyết cái kia cố lực lượng khổng lồ, lúc này cũng bị lam tâm thảo cảm hóa, biến đến ôn nhu. Rất nhanh liền bị Giang Dã hấp thu. Giang Dã lòng còn sợ hãi, cái này hoạt long huyết thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải mình có lam tâm thảo, lúc này thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Bất quá, đem khẩu này long huyết lực lượng toàn bộ hấp thu về sau, hắn cảm thụ được, lục thân của mình cường độ tăng lên rất nhiều, so trước đó cường rất nhiều. Cái này hoạt long huyết lực lượng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn lấy thùng lớn bên trong còn lại huyết dịch, Giang Dã cũng không để lại lấy, đâm đầu thẳng vào trong thùng, bắt đầu uống dùng. Đem sở hữu hoạt long huyết uống, thẳng đến một giọt đều không thừa về sau, Giang Dã lại đem tất cả làm tâm thảo đều nuốt vào trong bụng. Đợi đến hoạt long huyết năng lượng ôn hòa lại, hắn lấy ra luyện linh phủ, bắt đầu toàn lực vận chuyển tinh thần biến, hấp thu luyện hóa. Vâng. Giang Dã xếp bằng ở tế đàn không gian, toàn bộ thân thể bạo phát chấn động kịch liệt, phản phất sơn băng. Tốt ở chỗ này là tế đàn không gian bên trong, nếu là ở phía ngoài trong động, toàn bộ động phủ chỉ sợ đều sẽ bị hắn cố lực lượng này cho chấn sụp đổ xuống. Cố lực lượng này truyền văn ra, nói không chừng sẽ còn dẫn tới một số cường đại hải yêu. Như thế, Giang Dã không biết mệt mỏi luyện hóa hoạt long huyết lực lượng, cũng không biết trải qua bao lâu. Chờ hắn đem sở hữu sống long huyết lực lượng luyện hóa, lần nữa mở mắt ra thời điểm, thời gian đã qua nửa tháng. Kinh lịch thời gian dài như vậy luyện hóa, hắn nhục thân cường độ xuất hiện tăng lên cực lớn. Hắn thậm chí cảm thấy đến, mình coi như không cần ô thiết côn, thân thể cũng là cường đại vũ khí. Hiện tại, coi như để cho mình dùng thân thể đi ngạnh kháng hồn thế ma vương đại đao, cũng rất khó bị thương. Đương nhiên, hoạt long huyết mang cho hắn chỗ tốt đương nhiên không chỉ nơi này. Ngoại trừ nhục thân cường độ tăng lên trên diện rộng bên ngoài, tu vi của hắn cũng có tiến bộ không nhẹ. Lúc này tu vi của hắn đã đột phá tinh vân cảnh hậu kỳ, đạt tới tinh vân kỳ đỉnh phong. Cái này tự nhiên là thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, Giang Dã cũng biết mình tu vi tăng lên duyên cớ. Tuy nói cái này hoạt long huyết chỉ có thể tăng lên nhục thân cường độ, đối với tu vi không có hiệu quả lớn lắm. Nhưng đừng quên, chính mình nâng ly hoạt long huyết thời điểm, còn lấy ra luyện linh phủ, đại lượng hấp thu linh khí phối hợp tu luyện. Chính mình tu vi tăng lên cũng là nhờ vào này. Giang Dã đứng dậy, trong lồng ngực khí thế ngưng tụ. Ông, thân thể của hắn trong nháy mắt bị một cỗ nhàn nhạt màu đỏ huyết khí bao phủ, chấn động đi ra khí thế rất là cường hãn, cả người như có vô tận lực lượng. Cái này tự nhiên là nhục thân lực lượng tăng lên trên diện rộng biểu hiện. Có chút bất đắc dĩ là chính mình cũng không có long huyết chiến sĩ huyết thống, cho nên hiện tại dù là uống nhiều như vậy hoạt long huyết, năng lượng cũng chỉ là để nhục thân của mình cường hóa một phen, cũng không có để cho mình trở thành bản long thế giới bên trong long huyết chiến sĩ. Đối với cái này, Giang Dã cũng không thấy đến tiếc nuối, chỉ là trước mắt tăng lên, liền đã để hắn hết sức hài lòng. Chương 52, biến cố ngoài ý muốn. Dạ Xoa tướng quân. Nói tóm lại, lần này hiến tế đoạt được đối với mình tăng lên 10 phần to lớn, Giang Dã rất là hài lòng. Bất quá bây giờ, khoảng cách lần trước hiến tế cũng đi qua nửa tháng. Chính mình cũng là thời điểm ra ngoài, chuẩn bị thu thập lần tiếp theo hiến tế tế phẩm. Tranh thủ lần tiếp theo hiến tế thời điểm, mình có thể đột phá đến luyện hư hợp đạo đi. Mặc dù biết, dù là mình bây giờ đột phá đến luyện thần phản hư đỉnh phong, nhưng muốn đạt tới luyện hư hợp đạo, trong lúc này vẫn là có khoảng cách cực lớn. Đồng dạng hải yêu căn bản là không có cách tùy tiện đột phá. Nhưng người nào để cho mình có thái cực tế đàn ở đây, làm đến bước này cũng không phải là không thể được. A hắn đứng dậy, chuẩn bị đi tìm thực phẩm. Thế mà hắn vừa mới tới gần cửa động, liền nhìn đến ngoài động chẳng biết lúc nào, vậy mà xuất hiện từng đạo thân ảnh khổng lồ. Đây đều là trong biển hải yêu, lúc này đều tụ tập tại ngoài động, cũng không biết đang làm gì. Chuyện gì xảy ra, ngoài động tại sao có thể có nhiều như vậy hải yêu? Giang Dã vội vàng lùi về trong động, mười phần kinh dị, cũng không biết bọn họ cái gì thời điểm tới chỗ này, sẽ không phải là phát hiện chính mình a. Hắn thu liễm khí tức, thận trọng đi tới cửa động, lần nữa hướng về bên ngoài nhìn trộm. Liền gặp ngoài động cách đó không xa, đám này hải yêu tụ tập, lại không có chiến đấu chém giết bộ dáng, mơ hồ vây quanh mình chỗ động phủ. Bọn họ ở chỗ này làm gì? Giang Dã trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng ở trong tối tự suy đoán. Đám này hải yêu ở chỗ này, sẽ không phải thật là vì mình mà đến a. Chính mình nửa tháng trước một mực tại luyện hóa hoạt long huyết, thân thể khẳng định cũng sẽ bộc phát ra độc tính. Nói không chừng bọn họ đem mình làm tức sắp xuất thế bảo vật, vì tranh đoạt bảo vật chém giết lẫn nhau. Nếu là bình thời, Giang Dã căn bản sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem những này hải yêu giết, làm thành tế phẩm. Dám ở động phủ mình bên ngoài đánh nhau, đây không phải đưa tới cửa tế phẩm a. Nhưng lần này cũng không đồng dạng. Bởi vì Giang Dã thông qua quan sát phát hiện, phía ngoài đám này hải yêu, nguyên một đám thực lực đều là không kém. Trong đó cùng loại hôn thế ma vương như thế, luyện thần phản hư đỉnh phong tồn tại, vậy mà đều có mấy cái. Dạng này tồn tại, chính mình đối phó một cái cũng còn tốt, nhưng cùng lúc cùng mấy cái chiến đấu, đó còn là kéo xuống đi, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá bây giờ, đám này hải yêu canh giữ ở ngoài động, chính mình cũng không cách nào nhì chạy trốn. Hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng quan sát, tìm kiếm thích hợp, có thể làm cho chính mình cơ hội chạy thoát. Nếu là đám này hải yêu thật đem mình làm bảo vật gì, từ đó tự giết lẫn nhau, chính mình mới có cơ hội đào tẩu. Như thế, hắn đã chờ vài ngày thời gian. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện có chút không đúng. Những thứ này hải yêu một mực thủ ở bên ngoài, lại căn bản không có lẫn nhau cử thị, muốn lẫn nhau chém giết ý tứ. Cái này để Giang Dã không hiểu rõ, bọn họ đến tột cùng ở chỗ này làm gì. Lúc này, hắn chợt nghe bên ngoài vang lên thanh âm, là hải yêu nhóm đang nghị luận, một thanh âm nói, kỳ quái, người bên trong làm sao còn không xuất quan. Một thanh âm khác thấp giọng quát lớn, im ngay. Bên trong thế nhưng là nắm giữ long tộc huyết mạch cao đẳng hải tộc, ngươi làm sao nói như thế làm cản. Không muốn sống nữa. Trong động, Giang Dã nghe đến mấy câu này, lập tức trong lòng hơi động, có mới ý nghĩ. Chính mình trước đó tựa hồ đoán sai, bọn họ không phải đem mình làm tức sắp xuất thế bảo bối, mà chính là đem mình làm nắm giữ long tộc huyết mạch hải tộc. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình trước đó phục dụng chính là hoạt long huyết. Cái này hoạt long huyết cũng là long huyết, tuy nhiên là tới từ một thế giới khác, nhưng muốn đến hai thế giới ở giữa long tộc cũng là có chỗ tương tự. Chính mình phục dụng long huyết về sau, thân thể xuất hiện cải biến cực lớn, thì liền phát ra khí tức, cũng xen lẫn long tộc khí tức, thậm chí có cố long tộc áp. Có lẽ bọn họ bởi vì cảm nhận được cố khí tức này, mới cùng nhau đổi tới nơi đây, cho là mình là một tên nắm giữ long tộc huyết mạch hải tộc. Giang Dã rất nhanh liền đã xác định ý nghĩ này của mình, tâm tư lập tức thì linh hoạt lên. Nếu như bọn họ cho là mình là nắm giữ long tộc huyết mạch cường giả, lần này tụ tập tới, khẳng định là muốn định bợ chính mình. Chính mình gì không lợi dụng bọn họ dạng này tâm lý, tiến hành một số tính kế. Thế mà, đang lúc Giang Dã như thế kế hoạch thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới, phía ngoài biển nước bên trong, bỗng nhiên lại đến một chút mới thân ảnh. Hắn rất mau nhìn rõ ràng những thứ này thân ảnh khuôn mặt, lại là một chi long cung đội ngũ. Nhìn đến nơi này, Giang Dã lập tức khẩn trương lên. Vốn là một đám hải yêu liền đầy đủ phiền toái, bây giờ lại còn tới một chi long cung đội ngũ, phải làm sao mới ở đây? Dù sao, mình bây giờ hẳn là còn ở bị long cung truy nã đâu, nếu là bị bọn họ nhận ra, sẽ có cái gì tốt trái cây để ăn. Nếu là phổ thông long cung đội ngũ, Giang Dã ngược lại cũng không đến mức bối rối. Hắn thực lực bây giờ đạt tới luyện thần phản hư đỉnh phong, bình thường hải yêu dù là thực lực không yếu, căn bản nhìn không ra hắn ngụy trang. Nhưng xấu chính là ở chỗ, lần này xuất hiện long cung đội ngũ, cũng không phải là phổ thông long cung thủ vệ. Không giống như là trước kia thấy qua như thế, từ một tên cua tướng mang theo mấy tên quân tôn, mà là một đám binh tôm tướng cua, số lượng không ít. Những thứ này binh tôm tướng cua, so phổ thông binh tôm tướng cua thực lực mạnh rất nhiều, hiển nhiên không phải phổ thông thủ vệ. Mà cầm đầu hải tộc, thân thể mười phần khôi ngô, tay cầm giả xoa, khuôn mặt rất là dữ tợn, hiển nhiên là chi đội ngũ này đầu lĩnh. Giang Dã hoàn toàn có thể xác định, cái này thủ lĩnh thực lực cường đại, so với chính mình cần phải còn muốn càng mạnh. Hắn lập tức cảnh giác lên, bắt đầu cực lực khống chế khí tức của mình, miễn cho bị cái kia thủ lĩnh phát hiện. Bái kiến Dạ Xoa tướng quân. Bên ngoài, một đám chờ ở đây hải tộc cũng phát hiện Long cung đội ngũ đến, ào ào hành lễ. Bọn họ đối cái kia khôi ngô đầu lĩnh hành lễ, trong miệng vậy mà xưng hô đối phương vì Dạ Xoa tướng quân. Nghe được cái tên này, Giang Dã trong lòng càng là âm thầm tê khổ. Vốn cho rằng tới không phải bình thường Long cung cương giả, người nào nghĩ tới vậy mà là dạng này tồn tại. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại trong biển hoạt động, đối với Dạ Xoa tướng quân nhân vật này, tự nhiên là không chỉ một lần nghe nói qua. Cái này Dạ Xoa tướng quân chính là Đông Hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tại toàn bộ Đông Hải Long cung bên trong cũng là địa vị không thấp. Dựa theo hải tộc nhóm thuyết pháp, cái này Dạ Xoa tướng quân cũng là phụ cận vạn dặm hải vực bên trong Long cung thủ vệ thông soái, quyền hành rất lớn. Hoa Quả Sơn phụ cận hải vực cũng là về cái này Dạ Xoa tướng quân quản. Thủ hạ của hắn trưởng quản lấy trên trăm tên của tướng, còn có hơn vạn quân tôn. Mà Dạ Xoa tướng quân thực lực bản thân càng là đạt đến thiên tiên tầng thứ, so địa tiên cường giả còn muốn càng mạnh. Chính mình chỉ là luyện thần phản hư, trong mắt hắn quả thực cũng là một con giun dế. Đối phương nếu là muốn giết chính mình, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Dù là chính mình đột phá đến luyện hư hợp đạo, cũng không phải là đối thủ của hắn. A Giang Dã không khỏi ảo não, thật sự là đáng giận, sớm biết mình không nên tại đáy biển này hiến tế, mà chính là về Hoa Quả Sơn đi. Bởi như vậy, chính mình cũng sẽ không lâm vào hiện tại cái này tình trạng. Bất quá bây giờ, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, chính mình hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa. Việc cấp bách, vẫn là đến nhanh nghĩ một chút biện pháp, thoát khỏi hiện tại khốn cảnh mới là. Thế nhưng là hắn đại não cấp tốc vận chuyển, lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 53, cái này cũng quá chân quý, không hổ là Long tộc hậu nhân a. Nguyên bản Giang Dã còn dự định dùng mình bị đám này hải yêu ngộ nhận là có Long tộc huyết mạch sự kiện này tới làm một phen văn chương. Trong lòng của hắn thậm chí đã có kế hoạch, muốn nhân cơ hội mưu đồ điểm chỗ tốt, thu thập lần tiếp theo hiến tế tế phẩm. Nhưng là hiện tại, kế hoạch này đoán chừng là không thể thực hiện được. Trên người mình Long tộc khí tức, chẳng qua là bởi vì phục dụng hoạt long huyết mới tạm thời có, chính mình căn bản không có Long tộc huyết mạch. Chính mình biên tạo nên nói láo, lừa gạt một chút thực lực không có đạt đến địa tiên hải yêu có lẽ bất còn. Muốn lừa gạt quá dạ xoa tướng quân dạng này thiên tiên, hoàn toàn cũng là nói mơ giữa ban ngày a thiên tiên cường giả, khẳng định liếc một chút liền có thể nhìn ra, chính mình cũng không có Long tộc huyết mạch. Dù là chính mình kiên trì áp dụng kế hoạch, cũng muốn bước lên to lớn nguy hiểm. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn bắt đầu toàn thân tâm chú ý phía ngoài tình huống. Chỉ nghe dạ xoa tướng quân hỏi thăm một đám hải yêu, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Một đám hải yêu không dám lừa gạt, trả lời, hồi dạ xoa tướng quân, chúng ta ở đây phát hiện một vị nắm giữ Long tộc huyết mạch cường giả, đang đợi hắn xuất quan. Nghe nói như thế, dạ xoa tướng quân không có lập tức nói chuyện. Hắn trầm mặc một hồi, lần nữa quát lớn, đã nơi này có Long tộc huyết mạch cường giả, các ngươi ở chỗ này làm gì? Quấy rầy đối phương thanh tu a, đều mau mau rời đi. Nghe nói như thế, đám kia hải yêu tuy nhiên đều là bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám chống lại dạ xoa tướng quân mệnh lệnh, chỉ có thể ai đi đường đấy. Giang Dã thấy thế, không khỏi trong lòng vui vẻ. Vốn cho là cái này dạ xoa tướng quân tới sẽ cho mình chế tạo càng lớn khó khăn, người nào nghĩ tới hắn vậy mà xua tan đám này hải yêu rời đi. Nếu là hắn cũng có thể rời đi liền tốt, chính mình liền có thể thừa cơ rời đi nơi này. Sự tình đương nhiên sẽ không giống Giang Dã tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia dạ xoa tướng quân đuổi chạy một đám hải yêu về sau, thì đối với thủ hạ lệnh vây quanh phụ cận hải vực, đừng cho bất luận cái gì hải yêu tiến đến. Vâng. Một đám Long cung thủ vệ tản ra, mà dạ xoa tướng quân lại tự mình canh giữ ở cửa động, xem ra cũng là muốn bắt chước một đám hải yêu, chờ đợi trong tưởng tượng Long tộc huyết mạch cường giả xuất quan. Giang Dã trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng là không có biện pháp gì. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp. Hắn đoan chính tâm tính, bắt đầu suy tư. Bởi vậy cũng có thể thấy được, đối phương hiện tại còn cũng không biết, chính mình đến cùng là thật hay không chính Long tộc hậu nhân. Bằng không mà nói, hắn căn bản không cần đến trịnh trọng như vậy, còn đuổi chạy cái khác hải yêu, tự mình chờ đợi tại ngoài động. Như thế xem ra, chính mình tạm thời chính là không có nguy hiểm. Đương nhiên, cho dù là xác định điểm này, hắn như cũng không dám tùy tiện ra ngoài, bởi vì hắn biết mình cái này vừa đi ra ngoài, khẳng định liền muốn bại lộ tại dạ xoa tướng quân dưới ánh mắt. Hắn không cách nào xác định lấy đối phương bản sự, có thể hay không liếc mắt liền nhìn ra đến, chính mình căn bản không phải Long tộc hậu nhân. Trước mắt xem ra, chính mình vẫn là có khả năng rất lớn bị nhìn thấu. Dù sao đối phương thế nhưng là thiên tiên cường giả, lại là Long cung cường giả, ngày bình thường khẳng định mỗi ngày cùng Long tộc liên hệ. Chính mình có phải hay không Long tộc hậu nhân, há có thể giấu giếm được hắn. Chính mình vẫn là đến thành thành thật thật đợi ở chỗ này, nghĩ biện pháp khác mới được. Giang Dã tiếp tục quan sát, rất nhanh phát hiện cái này dạ xoa tướng quân một mực canh giữ ở ngoài động, cũng không có phải vào tới ý tứ, cũng không có dò xét trong động tình huống. Hiển nhiên, đối phương dù là không cách nào xác định chính mình là chân chính Long tộc, nhưng cũng không dám tùy ý mạo phạm. Đã như vậy, cái kia mình coi như là vây ở cái này trong động. Giang Dã xác định đối phương không có làm cái gì, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, lấy ra luyện linh phủ, thôi động tu luyện. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình là ở bên trong tu luyện. Mình bây giờ không có cách nào chạy trốn, cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Tranh thủ tiếp tục tăng cao thực lực, bọn họ chờ cái 10 ngày nửa tháng, nói không chừng không kiên nhẫn đi đây. Luyện linh phù lại chế tạo ra linh khí nồng nặc, Giang Dã cũng đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong. Động phủ bên ngoài, Dạ Xoa tướng quân vẫn như cũ mang theo giúp một tay phía dưới chờ đợi. Như thế đợi một canh giờ, một tên quân tướng nhịn không được tới gần, hỏi: "Tướng quân, trong này thật lại là một tên Long tộc sao?" Dạ Xoa tướng quân gật gật đầu, thấp giọng nói: "Dựa theo các ngươi báo cáo lên đến tình huống, cái này trong động phủ, chí ít lại là một tên giao long. Chỉ là cũng không biết là vị nào điện hạ lưu lại huyết mạch, chúng ta dù sao cũng rảnh rỗi, liền ở đây thủ hộ một phen đi. Vạn nhất hắn tương lai có thành tựu, chúng ta cũng coi là lập xuống công lao." Nghe vậy, cái kia cua tướng cũng là gật đầu, không có hoài nghi. Đã dạ xoa tướng quân đều nói như vậy, cái kia ở chỗ này bế quan, xác suất lớn thật là Long tộc hậu nhân. Dù là chỉ là một đầu giao long, tốt xấu có loại Long tộc huyết mạch, cũng là không cho khinh thị. Đối với chuyện như vậy, bọn họ gặp phải kỳ thật cũng không chỉ một lần. Dù sao Long tính bản dâm, Long tộc cũng là cái này đức hạnh. Chỉ cần coi trọng cái nào mẫu, cũng mặc kệ đối phương là chủng tộc gì, đều sẽ đi cùng đối phương phát sinh quan hệ, cũng sẽ không tránh thai cái gì. Dẫn đến ngũ hổ tứ hải đều là Long tộc hậu nhân. Những thứ này hậu nhân bên trong, một bộ phận lớn đều là tạp huyết Long tộc, không gọi được là Long tộc, nhưng bởi vì người mang Long tộc huyết mạch, lại so phổ thông yêu tộc cường đại. Trong đó cũng không thiếu có thể giác tỉnh Long tộc huyết mạch, có chỗ khác nhau chính là, cũng là huyết mạch nồng độ mạnh yếu khác biệt mà thôi. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu hết sức chuyên chú chờ đợi lên. Ông. Đột nhiên, trong động phun ra một cỗ linh khí nồng nặc, đối diện bao trùm tại chỗ có hải yêu. Chúng yêu cảm nhận được chạm mặt tới linh khí nồng nặc, đều là lấy làm kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có tinh thuần như thế linh khí nồng nặc? Đúng vậy a, trong động xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại, bên trong tu luyện Long tộc cầm giữ có cái gì tinh luyện linh khí bảo bối hay sao? A, còn có loại bảo bối này? Cái này cũng quá chân quý, không hổ là Long tộc hậu nhân a. Dạ Xoa tướng quân cũng là kích động lên. Nếu như nói trước lúc này, hắn còn đối trong động tồn tại là một vị long tộc hậu nhân chuyện này có hoài nghi. Vậy bây giờ hắn đã hoàn toàn xác nhận, nếu như không phải long tộc hậu nhân, làm sao có thể nắm giữ bực này luyện hóa linh khí bảo vật? Dạng này linh khí cũng không phải phổ thông linh khí, mà chính là đi qua tinh luyện, sàng chọn đi ra tinh thuần linh khí. Cho dù là hút vào một luồng, hiệu dụng cũng so phổ thông linh khí lớn hơn rất nhiều. Có thể sử dụng loại bảo vật này tồn tại, tại cái này Đông Hải bên trong ngoại trừ long tộc thành viên bên ngoài, còn có thể là ai? Hắn thậm chí hoài nghi, vị này long tộc cho dù là tại Đông Hải đông đảo trong long tộc, cũng là không giống bình thường một vị. Bởi vì hắn trước đó cũng tiếp xúc đông đảo long tộc, lại không có một vị có thể làm ra động tĩnh như vậy. Duy nhất để hắn cảm giác nghi ngờ là, cái này long tộc tại sao lại tại cái này chỗ tu luyện? Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lập tức hạ lệnh, cho ta chặt chẽ trông coi, đừng cho bất luận cái gì hại yêu tới, quấy rầy bên trong vị kia long tộc tu luyện. Vâng. Chúng của tướng quân Tôn cũng chỉnh trọng lên, bắt đầu xâm nghiêm đề phòng. Chương 54, trên trời rơi xuống thái dương chân hỏa. Đột phá lưu tinh kỳ. Trong động phủ, Giang Dã ngay từ đầu cũng không dám quá thâm nhập tu luyện, sợ hai chính mình làm ra động tĩnh quá lớn, gây nên Dạ Xoa tướng quân bọn hắn hoài nghi. Ai ngờ cái này luyện linh phủ không bị khống chế, không cẩn thận thôi phát linh khí nhiều lắm, trực tiếp tràn ra đi. Ban đầu cảm nhận được điểm này, hắn là quá sợ hãi, sinh sợ làm cho Dạ Xoa tướng quân bọn hắn hoài nghi. Có điều hắn một phen quan sát, phát hiện trong động phun ra linh khí không chỉ có không có gây nên bọn hắn hoài nghi, ngược lại để bọn hắn xác định chính mình là một vị long tộc, còn càng thêm phụ trách trông coi lên, cũng là thở dài một hơi. Nhìn đến lo lắng của mình là dư thừa. Cũng thế, giống như là luyện linh phủ vật như vậy, tại cái này Đông Hải bên trong khẳng định là 10 phần chân quý hi hữu. Phổ thông hải yêu, làm sao có thể nắm giữ bảo bối như vậy? Hắn yên lòng, dứt khoát cũng liền không thèm đếm xỉa, không lại che đậy, toàn lực thôi động luyện linh phủ, không chút kiêng kỵ tu luyện. Như thế, lại là nửa canh giờ trôi qua. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nâng ly hoạt long huyết, còn có ăn vào làm tâm thảo nguyên nhân. Nguyên bản vừa mới đột phá không bao lâu Giang Dã, lúc này vậy mà lại đụng chạm đến đột phá cánh cửa. Cảm nhận được điểm này, Giang Dã trong lòng tự nhiên là hoan hỉ bạt phần. Hắn thừa thế xông lên phía dưới, trực tiếp lần nữa đột phá, theo tinh vân kỳ đạt đến lưu tinh kỳ. Ông mãnh liệt khí thế phát ra, đem chọn cái động phủ tràn ngập. Trong động chấn động liên tục, phảng phất là muốn sụp đổ. Mà tại Giang Dã đột phá trong nháy mắt, hắn thể nội đan điền bên trong tinh vân cũng bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển lại. Bất khả tư nghị nhất chính là, trên mặt biển Thái Dương tinh phía trên, vậy mà đơn độc bắn xuống đến một luồng nóng rực năng lượng. Cố năng lượng này xuyên thấu tầng mây, trực tiếp rơi vào nước biển, cũng không bị nước biển dập tắt, trực tiếp xâm nhập phía dưới. Rất nhanh đến Giang Dã chỗ động phủ, bắn vào. Cái này một loạt động tĩnh, đều là đã rơi vào ngoài động Dạ Xoa tướng quân trong mắt của bọn hắn, để bọn họ khiếp sợ trong lòng chi tình như là sóng to gió lớn đồng dạng tăng trưởng. Dạ Xoa tướng quân mở to hai mắt nhìn, chấn động trong lòng liên tục, kinh nghi bất định. Chính mình thật sự là đánh giá thấp cái này một vị long tộc, vốn cho là hắn cũng là so phổ thông long tộc mạnh hơn một chút, không nghĩ tới vậy mà như thế cường. Lúc tu luyện lại có thể dẫn động dị tượng phát sinh, cái này cho dù là đồng dạng tạm huyết long tộc, cũng là không thể nào làm được đó a. Hắn lập tức thì xác định, lúc này ở động bên trong tu luyện long tộc, tuyệt đối không phải phổ thông tạm huyết long tộc, mà chính là một tên đặc thù tạm huyết long tộc. Dạng này tồn tại, chính mình nhất định phải càng thêm ra sức định nọt mới được. Hắn lập tức hạ lệnh, lại đi triệu tập càng nhiều binh tôn tướng qua tới, toàn lực thủ hộ nơi này long tộc. Động phủ bên trong, lúc này Giang Dã căn bản không tỉ vết chú ý bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này chính toàn thân tâm ngưng tụ trên người mình, chuyên chú chính mình đột phá sự tình. Hắn chính đang không ngừng vận chuyển công pháp, hấp thu năng lượng. Vừa mới cái kia một luồng theo Thái Dương tinh phía trên rơi xuống nóng rực năng lượng, lúc này đã tiến nhập trong cơ thể của hắn. Cỗ năng lượng này tuy nhiên chỉ có một luồng, nhưng trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ dồi dào. Lúc này tất cả đều tràn vào trong đan điền của hắn. Lúc này trong đan điền của hắn, một mảnh hoa mỹ tinh vân chính lơ lửng, Giang Dã không ngừng đem cỗ năng lượng này rót vào tinh vân bên trong. Mà tinh vân có cỗ này năng lượng khổng lồ gia trì, diễn biến tốc độ không ngừng tăng tốc, giống như là một cái con quay một dạng. Tinh vân xoay tròn trên đường, ngàn vạn ngôi sao màu bạc dung hợp, rất nhanh liền diễn hóa xuất một điểm màu vàng kim tinh hoa. Cái này màu vàng kim tinh hoa tuy nhiên chỉ có một điểm, nhưng trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa lại là toàn bộ tinh vân bên trong nồng nặc nhất. Cái này màu vàng kim tinh hoa chính là toàn bộ tinh vân hạch tâm, trong cơ thể hắn hạch tâm sao băng. Theo điểm này màu vàng kim tinh hoa xuất hiện, Giang Dã thân thể cũng tại bắt đầu biến hóa. Đạo đạo kim quang dâng lên, theo hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái trong lỗ chân lông chui ra, cả người hắn đều bị bao khỏa tại kim quang bên trong. Mảnh này động phủ cũng là bị màu vàng kim quang mang chiếu sáng, xem ra mười phần thần kỳ. Giang Dã hiện tại cảm giác lại không thế nào mỹ diệu, hắn cảm giác mình thể nội tràn đầy năng lượng, cô năng lượng này tuy nhiên nồng đậm, nhưng cũng mười phần cuồng bạo. Ở trong cơ thể hắn tán loạn, để hắn cảm thấy mình thể nội phảng phất có vô số thất ngựa mang, tại chạy loạn khắp nơi đi loạn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn cảm giác mình giống như liệt diễm thiêu đốt, giống như đau đớn, đau hắn nghe răng trợn mắt. Nếu là hắn trước kia nhục thân, là căn bản gánh không được cô năng lượng này. Nếu là gánh không được, kết quả chỉ có một cái kia chính là bởi vì phúc đến họa, bạo thể mà chết. Cũng chính là vừa đột phá đến lưu tinh kỳ thì ở ra rắm. Nhưng may mắn nhất chính là, Giang Dã trước đây không lâu phục dụng hoạt long huyết, nhục thân cường độ tăng cường không phải một điểm nửa điểm. Cho nên dù là lúc này cái này năng lượng rất là mạnh mẽ, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, hắn bị đau nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là không có xuất hiện xấu nhất tình huống, hắn vẫn là miễn cưỡng kháng trụ. Kháng trụ về sau, hắn đạt được chỗ tốt cũng là to lớn. Giang Dã nguyên bản thì cường hãn nhục thân, tại cố năng lượng này thối luyện phía dưới, bắt đầu lần nữa tăng lên, dần dần trở nên càng thêm cường đại lên. Như quá trình này, một mực kéo dài trong chốc lát mới kết thúc. Giang Dã trên người kim quang chậm rãi tiêu tán, năng lượng trong cơ thể cũng bị tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ động phủ đều bởi vậy bình tĩnh trở lại. Đến tận đây, Giang Dã đột phá lưu tình kỳ hoàn thành. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát ra một cỗ màu vàng kim quang mang, có điều rất nhanh thì tiêu tán. Trên người hắn cái kia cố khí thế cường đại, phong mang tất lộ cũng rất nhanh nội liễm. Giang Dã trên mặt này thì lộ ra một vẻ may mắn. Hắn không khỏi may mắn, chính mình trước đó may mắn nâng ly hoạt long huyết. Tuy nói bởi vậy hút đưa tới Dạ Xoa tướng quân cái này trở ngại, là mình bây giờ giống như cá trong chậu, bị vây ở cái này trong độc phủ. Nhưng nếu như không phải là bởi vì dạng này, mình bây giờ cũng không có khả năng thuận lợi đột phá tinh vân kỳ, thậm chí không có khả năng còn sống. Thật sự là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc à, bất hạnh cùng may mắn luôn luôn quấn quýt lấy nhau. Lần này đột phá thuận lợi hoàn thành, Giang Dã cảm giác thực lực của mình đạt được 10 phần to lớn tăng lên. Dù là hắn hôm nay, luận cảnh giới mới chỉ là luyện thần phản hư hậu kỳ mà thôi. Nhưng trong lòng của hắn một phen so sánh, cảm thấy mình dù là so với luyện thần phản hư đỉnh phong hôn thê ma vương đến, cũng là chỉ mạnh không yếu. Mặc dù nói tu vi của đối phương hoàn toàn chính xác cao hơn chính mình một số, nhưng ở cái thế giới này, một tên yêu tộc thực lực là dựa vào các phương diện tổng hợp điện cùng nhau. Tu vi bất quá là trong đó trọng yếu hơn một hạng mà thôi, nhưng lại không phải nói tu vi thấp thì nhất định đánh không lại tu vi cao. Trừ tu vi ra, tu luyện công pháp mạnh yếu, chỗ tập thần thông mạnh yếu, có hay không pháp bảo, thủ đoạn phong phú trình độ, cùng chiến đấu kinh nghiệm, nhu trí chờ một chút nhân tố, cũng là quyết phân thắng thua trọng yếu nguyên nhân. Mà Giang Dã tuy nhiên tu vi so ra kém hồn thế ma vương, nhưng hắn nhục thân cường đại, mà lại tu luyện công pháp chính là tinh thần biến, so cái này thế giới đại đa số yêu tộc tu luyện công pháp cũng cao hơn sâu cường đại hơn nhiều. Trừ cái đó ra, hắn còn có hạo nguyệt tính pháp bảo như thế, không chỉ có thể cung cấp cho mình cường đại phòng ngự, còn có thể phát xạ tiên quang tiến hành viễn trình hoặc là cận trình công kích. Những thủ đoạn này hồn thế ma vương đều không có. Lần này nếu là có thể về Hoa Quả Sơn đi, Giang Dã cảm thấy có thể chính thức đi đối phó hồn thế ma vương. Chỉ cần hồn thế ma vương không có đột phá đến luyện hư hợp đạo, chính mình hoàn toàn có thể chết hắn. Đương nhiên, nếu là đối phương thật đột phá luyện hư hợp đạo, cái kia mình coi như đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể chạy. Hắn đối thực lực của mình tuy nhiên có lòng tin, nhưng cũng còn chưa tới trình độ kia. Bất quá việc cấp bách, lại không phải đối phó hồn thế ma vương sự tình, mà chính là lúc này như thế nào thoát khỏi cái này Dạ Xoa tướng quân. Mặc dù nói mình lúc trước phát tán ra động tĩnh, để bọn hắn chắc chắn chính mình là một con rồng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng muốn đến hiện tại muốn để bọn hắn không đợi được kiên nhẫn chính mình rời đi, là rất không có khả năng. Bọn họ hiện tại đã quyết tâm muốn định bợ chính mình, tự nhiên không có khả năng tùy tiện rời đi. Đã như vậy, chính mình lại nên như thế nào thoát thân đâu?